Chương 313 tiếp tục tiến đưa tiểu thần thông, chương 313 tiếp tục tiến đưa tiểu thần thông. Đào Đu há to miệng, có lòng muốn vì Đào Tĩnh Vũ biện bài câu, nhưng cuối cùng vẫn là coi như không có gì. Dù sao, nàng bây giờ xem như đã bỏ Đào Tĩnh Vũ quyền đạo, ngược lại ném đến Lý Xuyên tiểu thần thông trong ôm ấp hoài bao đi. Thần thông lợi hại mọi người đều biết, mà quyền đạo lợi hại lại ít có người biết được, nếu như nàng biện, trêu đến Lý Xuyên không cao hứng ngược lại là không tốt. Nhưng không ngờ Lý Xuyên nói, nếu như Đào Tĩnh Vũ tiền bối sống sót, quyền của hắn đạo, nói không chừng có thể so với vai thần thông. Đào U nghe được Lý Xuyên thế mà như thế tán đồng Đào Tĩnh Vũ, trong lòng lập tức liền cao hứng trở lại. Đào Tĩnh Vũ một mực là nàng sùng bái người, mặc dù cuối cùng không ngăn nổi thực tế, nàng từ quyền đạo đổi thành tiểu thần thông, nhưng đối với Đào Tĩnh Vũ bội phục, đó là từ trong thâm tâm. Lý Xuyên tán đồng, đối với nàng mà nói, liền tựa như cường giả tuyệt thế tán đồng đồng dạng. Lao tổ quyền đạo, lợi hại như vậy sao? Đào Linh mắt ba ba nhìn xem Lý Xuyên. Nàng phát hiện, nàng cái này mông ngựa giống như lại có chút đập đến không đúng vị. Tính toán, không chụp được mông ngựa không cần mà chụp. Đó là bởi vì các ngươi không thấy sự lợi hại của hắn. Lý Xuyên một mặt cảm khái, bây giờ truyền 2 tỷ bội tiểu thần thông hắn tự nhiên cũng không có cần thiết giấu giếm. Hắn nói, nếu như không phải bởi vì ngoài ý muốn, hiện tại các ngươi lĩnh ngộ môn này tiểu thần thông đã bị hắn dung hợp. Đáng tiếc, có đôi khi mệnh số như thế, hắn vận khí thực sự quá tại kém, bằng không thì nhất định có thể lưu danh tại thế. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể dẫn tới tiểu thần thông chủ động tới ném, nói quyền của hắn đạo về sau có thể sánh ngang thần thông, một điểm cũng không quá đáng. Đáng tiếc, thế gian chuyện vốn là như thế, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm người sớm chết yểu. Gặp hai người đối với lĩnh ngộ tiểu thần thông độ khó tựa hồ cũng không có khái niệm, Lý Xuyên không khỏi cùng các nàng giải thích. Chờ nghe được Lý Xuyên nói, liền ma giới thực lực vượt qua độ kiếp kỳ mà phi đều chỉ từ thần thông bên trong lĩnh ngộ một môn tiểu thần thông 2 tỷ bội, cuối cùng có chút biết rõ trên người các nàng tiểu thần thông hàm kim lượng. Đương nhiên, Lý Xuyên cũng không có nói cho các nàng biết ma phi cũng bị hắn ngủ không biết bao nhiêu lần. Loại sự tình này, nói ra sợ đều không người tin tưởng, chỉ có thể về sau hiện trường biểu thị cho các nàng nhìn. Ta còn có tiểu thần thông, các ngươi có muốn học hay không? Lý Xuyên một mặt thần bí hỏi hai người. Đào Linh kêu nhỏ đứng lên, đại thúc ngươi còn có tiểu thần thông, chúng ta đương nhiên muốn học được. Đào U chần chờ một chút, gật đầu nói, muốn học. Đồ đần mới không muốn, đây chính là tiểu thần thông a. Lý Xuyên bọn hắn đồng thời không biết, tại bọn hắn phi thuyền sau đó chỗ xa vô cùng, hai tên hóa thần tu sĩ đang không nhanh không chậm đi theo. Hai người này chính là Ngô Dật An hòa Trần Địa Bá. Bọn hắn mặc dù không có nhàm chán đến mỗi giờ mỗi khắc nghe lén Đào ra người trò chuyện, nhưng Lý Xuyên đi tìm Đào U thời điểm, bọn hắn vừa vặn đang tại chú ý, cho nên lúc đó trong sân đối thoại, bọn hắn cũng nghe được rõ ràng. Nghe được Lý Xuyên cũng không phải là quyền đạo thiên phú kinh người, quyền của hắn đạo trước giờ liền đã linh ngộ, bọn hắn lúc đó giết Lý Xuyên tâm đều có. Phải biết, bọn hắn tại trước mặt người tôn giả kia, thế nhưng là đem Lý Xuyên thiên phú thổi đến thiên hoa loạn truy. Người tôn giả kia còn từ Thiên Châu phái người đặc biệt tới xem ra lấy. Bọn hắn đều không biết phải ăn nói làm sao. Còn tốt, bọn hắn phát hiện hai người trong lúc nói chuyện với nhau tấn kiếp lĩnh không bình thường. Nguyên bản bọn hắn chính là vì cái kia không biết tên bảo bối mà đến, đối với cái này tự nhiên là dị thường mất cảm. Lý Xuyên trước đây dễ dàng chế phục Đào U, để cho bọn hắn không cách nào phán đoán Lý Xuyên chân thực thực lực đến cùng như thế nào, cho nên theo dõi thời điểm cũng không dám theo dõi quá gần, sợ bị Lý Xuyên phát hiện. Nhìn hắn phi thuyền phẩm chất, cảnh giới hẳn sẽ không quá cao, nhiều nhất bất quá nguyên anh kỳ, thậm chí có khả năng chỉ có kết đăng kỳ. Nô Dật sao nhịn không được nói, hắn ý tứ trong lời nói này chính là nghĩ đối với Lý Xuyên bọn hắn động thủ, chủ yếu vẫn là bị Lý Xuyên lừa, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Trần Thiện Bá hơi trầm ổn một chút, hắn nói, động nhiều lần như vậy tay, ngươi chẳng lẽ còn không có giải trí nhớ sao? Một lần nào bắt người sau đó, chúng ta hỏi tin tức hữu dụng, chờ bọn hắn đi tìm được về sau chúng ta lại ra tay. Nô Dật sao khẽ nói, tiểu tử kia, ta sớm muộn trừng trị hắn. Trần Thiện Bá nhịn không được cười nói, ai để ngươi nghĩ tranh công, dùng sức tại trước mặt tôn giả khen hắn. Bởi vì cái gọi là yêu chi thâm hận chi thiết, phía trước Nô Dật sao phát hiện Lý Xuyên cái thiên phú này nghịch thiên tài thưởng có nhiều kích động, bây giờ liền ghét bao nhiêu Lý Xuyên. Đột nhiên, hai người bọn họ ngực đồng thời đau đớn một chút. Hai người thần sắc trong nháy mắt trở nên nặng nề. Là tôn giả phái người đến Tinh Diễn Châu. Trần Thiện Bá nói, bọn hắn tim có đặc thù ấn ký, chỉ cần biết rằng tầm ấn phát quyết, liền có thể nhẹ nhõm tìm được bọn hắn. Mà ngoại trừ chức năng xác định vị trí, ấn ký này đương nhiên còn có khống chế chức năng. Người khống chế có thể để cho bọn hắn trái tim dễ dàng nổ tung, để cho bọn hắn mất đi cỗ này tu luyện hơn ngàn năm cơ thể. Người khống chế này chính là bọn hắn trong miệng tôn giả. Chỉ bằng Đào ra hiện trạng, nếu không phải là người tôn giả kia yêu cầu, căn bản là không cần đến hai người bọn họ hóa thần kỳ cường giả tới, tùy tiện phái cái xuất khiếu kỳ người, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành giám thị nhiệm vụ. Hai người mặc dù trong miệng không nói, nhưng đối với người tôn giả kia vẫn là vô cùng oán trách. Làm gì thực lực đối phương quá mạnh, bọn hắn không có chút nào phản kháng, cũng không dám đối nó biểu lộ mảy may bất mãn. Nghĩ đến người tôn giả kia người đã đến Tinh Diễn Châu có thể muốn không được bao lâu sau đó liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn tâm tình cũng trở nên kém, cũng không có nói chuyện với nhau dục vọng. Bất quá không bao lâu, bọn hắn lại mở miệng. Tiểu tử kia như thế nào có lớn như vậy một chiếc bảo thuyền? Hắn chẳng lẽ là luyện hư kỳ tu sĩ? Cái này, hắn ngày đầu tiên đi đào ra học quyền, liền tìm đến chúng ta, chẳng lẽ là phát hiện chúng ta ẩn giấu thực lực? Phía trước chiếc kia phi thuyền đột nhiên biến thành cực lớn bảo thuyền, đem hai người giật nảy mình. Cái này bảo thuyền so với bọn hắn bảo thuyền muốn tốt rất nhiều, cho nên bọn hắn liền nghĩ lầm Lý Xuyên là luyện hư kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ nói hắn phát hiện chúng ta đang theo dõi, cho nên chuyên môn đổi bảo thuyền tới cảnh cáo chúng ta? Nô Dật sao sắc mặt có chút khó coi. Loại này khắp nơi bị quản chế cảm giác, thật rất khó chịu. Mà hai người mới mở miệng nói không có hai câu, chỉ thấy chiếc kia bảo thuyền đột nhiên gia tốc, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở trong bọn hắn tầm mắt bên trong. Hai người thấy choáng váng, lại cả người trong nháy mắt liền xông ra, giống như là bị điểm huyệt đạo, gắt gao nhìn xem bảo thuyền biến mất phương hướng. Vừa mới tốc độ kia, ta không nhìn lầm chứ ngươi không nhìn lầm, bởi vì kiến thức có hạn, bọn hắn càng không có cách nào suy đoán ra đến cùng là cái gì dạng thực lực mới có thể để cho phi thuyền có tốc độ nhanh như vậy. Tân Kiếp Linh đến. Khi Lý Xuyên nói ra câu nói này, Đào U, Đào Linh vẫn còn rung động ở trong. Vừa mới, các nàng tại thu được Lý Xuyên truyền đến mới tiểu thần thông sau, Lý Xuyên đột nhiên lấy ra chiếc này bảo thuyền. Bảo thuyền hoa lệ kia vẻ ngoài cùng cực lớn thân thuyền, đem các nàng kinh hãi. Đừng nói Đào Linh, chính là Đào U đời này cũng không có gặp qua lớn như thế bảo thuyền. Chương 314 Niết Bàn Hỏa, chương 314 Niết Bàn Hỏa, cái này một chiếc bảo thuyền, để các nàng biết Lý Xuyên tài sản kinh khủng. Toàn bộ An Thiên Thành, không ai bằng. Mà rung động còn không vẹn vẹn nơi này, trong lúc các nàng đi theo Lý Xuyên lên bảo thuyền, một cái áo đỏ tuyệt sắc nữ tử liền xuất hiện tại trên bảo thuyền. Hai tỷ muội cũng không có tới kịp hỏi Lý Xuyên đối phương là ai, bảo thuyền lại đột nhiên gia tốc, coi bọn nàng khó có thể tưởng tượng tốc độ bay. Các nàng bị sợ ngộng, trong đầu hỗn độn một mảnh, tiếp đó bảo thuyền ngừng lại, Lý Xuyên nói cho các nàng biết, Tấn Kiếp Linh đến. Nhìn xem bảo thuyền bên ngoài lơ lửng mang theo điểm điểm hỏa tinh cho bụi, hai tỷ muội đều không biết nên nói cái gì. Không sai, nơi này đặc tù cùng Tấn Kiếp Linh một dạng. Thật đến Tấn Kiếp Linh. Trời ạ, các nàng hôm nay đều đã trải qua cái gì? Đại thúc, vừa mới vị tỷ tỷ đẹp đẽ kia là ai vậy? Đào Linh ôm Lý Xuyên, thận trọng hỏi. Lý Xuyên triển lộ đồ vật càng nhiều, nàng lại càng cảm giác được cùng Lý Xuyên khoảng cách đang thay đổi xa. Đây là một loại địa vị không phối hợp sinh ra tự thi. Nàng nha, là cái công cụ người. Lý Xuyên nói như vậy. Đào Linh có chút mờ mịt, cái gì là công cụ người a? Lý Xuyên nói, chính là phải dùng thời điểm lấy ra dùng, lúc không cần liền thu tới, loại này liền kêu công cụ người. A. Đào Linh có chút cái hiểu cái không, cái kia vị kia tỷ tỷ đẹp đẽ bây giờ đi nơi nào? Lý Xuyên, đương nhiên là thu lại. A, từ Đào Linh biểu lộ đến xem, nàng đại khái là không có tìm hiểu được Lý Xuyên cái này cười lạnh. Đào U cũng không hiểu, bởi vì nàng cũng không phân rõ Hồng Diễm đến cùng là người, vẫn là công cụ người. Xuống một khắc, Lý Xuyên trong miệng công cụ người Hồng Diễm lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt các nàng. Làm gì? Hồng Diễm ngữ khí mặc dù vẫn như cũ bình thản, nhưng ánh mắt mang theo bất mãn. Tu luyện được thật tốt, đột nhiên liền bị Lý Xuyên kéo ra ngoài lên đường. Hiện tại cũng đến nơi muốn đến, còn đuổi nàng ra khỏi tới, nàng có thể thoải mái mới là lạ. Bà bối, cha cho ta tra một cái chung quanh có cái gì dị thường không chỗ. Lý Xuyên nói. Hồng Diễm nghe vậy, đưa mắt hướng bốn phía quan sát, tiếp đó đối với Lý Xuyên nói, không có phát hiện gì thường. Tiếng nói vừa dứt, nàng lại biến mất. Cái này qua loa lấy lệ hành vi, để cho hai tỷ muội tựa hồ có chút biết rõ, vừa mới có thể không phải Lý Xuyên đem vị này công cụ người thu bảo, mà là công cụ người tự mình đi. Nhưng chân tướng này nhiều rơi Lý Xuyên mặt mũi a, các nàng tự nhiên là giả vờ không biết. Lý Xuyên sắc mặt có đen một chút. Hôm nay Hồng Diễm phá lệ không để mặt mũi. Không thấy có muội tử có đây không? Cố ý a. Lý Xuyên lần nữa đem Hồng Diễm làm đi ra. Hồng Diễm sau khi đi ra cũng không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm Lý Xuyên. Bầu không khí đột nhiên có chút nghiêm trọng. Đào U, Đào Linh tỷ muội hai mím môi không dám nói lời nào, chỉ sợ nhìn thấy Lý Xuyên bị hắn công cụ người nện chẳng diện. Vì cái gì các nàng sẽ cảm thấy là công cụ người nện Lý Xuyên, mà không phải Lý Xuyên nện công cụ người đâu? Rất đơn giản, Lý Xuyên phàm là so cái này công cụ người lợi hại, cũng không đến nỗi để cho đối phương đi ra khống chế bảo thuyền, bây giờ cũng sẽ không phải để cho đối phương tới quan sát bốn phía. Bà bối, ngươi cấp bách trong thời gian ngắn này làm cái gì? Lý Xuyên hay là trước mở miệng. Không có cách nào, ai kêu Hồng Diễm là độ kiếp kỳ đại đại lao, Hồng Diễm không nhượng bộ, vậy hắn liền nhượng bộ rồi. Hồng Diễm nói, bởi vì ta cảm giác ta sắp lĩnh ngộ hoàn chỉnh huyền sát hư ảnh thân. Lý Xuyên nheo mắt, thầm nghĩ thật nhanh, đây chính là trong truyền thuyết nghịch tập sao? Từ trong Hồng Diễm những ký ức kia đoạn ngắn, Lý Xuyên thế nhưng là biết, thiên phú của nàng cũng không xuất chúng, vẫn luôn bị người xem thường. Chẳng lẽ là thiên hỏa đốt thời điểm, đem đầu góc nấu xong. Trong lòng Lý Xuyên không vô ác thú vị suy nghĩ, hắn đi đến Hồng Diễm trước mặt, ôm Hồng Diễm hôn một cái, nói, bảo bối có chuyện trọng yếu như vậy muốn làm, liền sớm nói a, mau đi đi. Lý Xuyên cũng biết mạnh xoay không được Hồng Diễm, dứt khoát thả nàng trở về tiếp tục cảm ngộ. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hồng Diễm trong nháy mắt đã tiêu thất, thực sự là một khắc đều không chỉ hoãn. Lý Xuyên như không có chuyện gì xảy ra buông xuống treo ở giữa không trung tay, đối với hai tỷ muội nói, công cụ người cứ như vậy, không hiểu biểu đạt. Hai tỷ muội có thể nói cái gì, gật đầu liên tục không ngừng cùng băng thôi. Tiếp lấy Lý Xuyên đi tới bảo thuyền biên giới, vận chuyển Cửu Dương Liệt Tiên đồng tử, bắt đầu tra nhìn lên tới. Hồng Diễm không có thời gian, hắn cũng chỉ có chính mình tìm. Bất quá, cái này cùng mò kim đáy biển có cái gì? A. Lý Xuyên vốn là không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng vừa mới vừa sử dụng Cửu Dương Liệt Tiên đồng tử, liền phát hiện dị thường. Mặt đất, vô số màu đỏ nhỏ bé mạch lạc lộ ra, so tơ nện còn muốn tinh tế, lít nha lít nhít thấy Lý Xuyên tê cả da đầu. Mà khi hắn dừng lại Cửu Dương Liệt Thiên đồng từ lúc, trong mắt những thứ này mạch lạc liền đột nhiên biến mất. Nói cách khác, dùng bình thường góc nhìn, không cách nào phát hiện những vật này. Lý Xuyên đồng thời không biết những này là cái gì, tha thứ hắn kiến thức có hạn. Hắn lần nữa vận chuyển Cửu Dương Liệt Thiên đồng từ nhìn lại. Mặc dù có thể nhìn đến những thứ này mạch lạc, hắn không có tiến một bước phát hiện. Suy nghĩ phút chốc, hắn đột nhiên vận dụng Cửu Dương Liệt Thiên đồng từ bắt đầu phân liệt lên những thứ này mạch lạc tới. Chỉ là trong nháy mắt, hắn chia ra một khu vực như vậy mạch lạc toàn bộ đều biến thành màu xám, nhưng mà nháy mắt sau đó, những thứ này màu xám lại toàn bộ đều biến trở về màu đỏ. Một đốm lửa đông nhiên dâng lên. Những thứ khác hỏa tinh cũng là từ lòng đất bốc lên, mà đạo này hỏa tinh lại là từ vậy do cho chuyển hồng mạch lạc bên trong hiện lên. Nhìn xem đạo này cùng với những cái khác hỏa tinh ở bề ngoài không có bất kỳ cái gì khác biệt hỏa tinh, Lý Xuyên lại là trong lòng run lên. Ngoại hình một dạng, nhưng bên trong lại là khác nhau một trời một vực. Hắn rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được ẩn chứa trong đó sức mạnh hủy diệt. Nho nhỏ hỏa tinh lại cho hắn một loại có thể trong nháy mắt thôn vệ cảm giác của hắn. Hắn nghĩ tới liên quan tới tấn kiếp lĩnh truyền ngôn. Ở đây lơ lửng hỏa tinh phần lớn cũng là thông thường hỏa tinh, nhưng trong đó lại xen lẫn có thể trong nháy mắt để người hóa thành cho tàn hỏa tinh. Tục truyền không ít người tận mắt thấy những người khác bị nho nhỏ hỏa tinh thôn vệ, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cho nên, cái này từ mạch lạc kia bên trong phiêu khởi hỏa tinh, chính là cái kia có thể đem người biến thành cho tàn hỏa tinh. Lý Xuyên không khỏi khống chế bảo thuyền hướng về sau bay bay. Hắn nhưng không có lấy thân thí hỏa dự định. Mắt thấy hỏa tinh một mực chậm rãi hướng về phía trước lướt tới, mà bầu trời vừa vặn có một con ưng bay qua, Lý Xuyên lập tức liền đối với cái kia ưng trừng mắt liếc. Cái kia ưng đột nhiên mất đi cân bằng, từ không trung rơi xuống. Nó rất xuống phương hướng, chính là cái kia hỏa tinh phiêu khởi phương hướng. Khi cả hai gặp nhau, chỉ thấy ánh lửa lóe lên, cái kia ưng thậm chí kêu thảm cũng không có phát ra một tiếng, liền trong nháy mắt hóa thành cho tàn. A, con ưng kia thế nào? Đào Linh đang tại nhìn đông nhìn tây, bị cái này đột nhiên rất xuống lại đột nhiên bốc cháy biến thành cho ưng sợ hết hồn. Nàng học tiểu thần thông là huyền sát hư ảnh thân cùng tiên đấu phá hư quyền, cửu dương liệt thiên đồng tử Lý Xuyên vẫn không có thể truyền thụ, cho nên cái kia ưng từ trên trời rơi xuống tới, ở trong mắt nàng vô cùng kỳ dị. Lý Xuyên không nói gì, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phiêu phiêu sái sái xuống ưng cho. Hắn thế mà tại những này phiêu tán trong cho bụi, cảm giác được sinh mệnh lực lượng. Đây là có chuyện gì? Lý Xuyên có chút ngộng, cho tàn là tử vật, tại sao có thể có sinh mệnh? Không phải, ta một cái tác giả, sắp xếp như thế nào đến độc giả bảng điểm số 32 tên đi? Tại thư hoang tuyên bố đẩy sách rắn cũng có tích phân, hơn nữa còn không thiếu. Đại gia nhanh đi tuyên bố, thuận tiện cho ta đem sách đầy đấy. Chương 315 trùng sinh diễm, chương 315 trùng sinh diễm, mỗi một hạt thật nhỏ ứng cho đều rất giống sống đồng dạng. Mơ hồ trong đó, Lý Xuyên thế mà nhìn thấy bọn chúng tại nhảy lên. Lý Xuyên cũng không biết có phải hay không hắn hoa mắt. Lúc này cũng không có gió thổi qua, đống kia ứng cho từ từ rơi vào khô giáo mặt đất. Tân kiếp linh cái này một mảnh, tất cả mặt đất cũng là khô giáo. Ở đây cũng không có rậm rạp lục lâm, chỉ có lẻ tẻ khô cạn đại thụ. Nơi này tình hình nhìn lên tới có chút khiếp người, nhưng ở trong mắt Lý Xuyên, lúc này đống kia ứng cho mới càng khiếp người. Bọn chúng mỗi một hạt đều giống như tại trong đầm lầy rẫy rủa sinh mệnh, bắn ra lấy khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Tiếp đó, tại bọn chúng sinh mệnh đỉnh điểm nhất, hóa thành tinh mịch. Từng hạt hạt bụi nhỏ tại Lý Xuyên trong cảm giác đã biến thành bọn chúng vốn hẳn nên trở thành bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu cho bụi, mới là bọn chúng. Ưng cho bên trong sinh mệnh dấu hiệu tại từ từ tiêu thất, Lý Xuyên mặc dù không có hiểu rõ cái này ưng cho đang làm cái gì, nhưng vẫn là trước tiên chọn chúng trong đó một hạt tồn tại sinh mệnh khí tức hạt bụi nhỏ, dùng hắn cựu dương liệt thiên đồng tử quấy nhiễu. Bành! Viên kia hạt bụi nhỏ đột nhiên bộc phát ra ngọn lửa mãnh liệt. Chỉ là trong chớp mắt, tán lạc tại bốn phía ưng cho liền bị cái này đồng hỏa diễm cho hút tới. Khi lửa diễm tiêu thất, một cái màu trắng trứng xuất hiện. Vỏ trứng nứt ra, một cái ưng phá xác mà ra. Theo trứng bên trong lộ ra cái đầu nhỏ một khắc này, ưng chỉ tại không ngừng biến lớn. A, đây là có chuyện gì a đại thúc? Đào Linh bị một màn quỷ dị này dọa đến thẳng hướng Lý Xuyên trong ngực chui. Cũng không biết nàng là thực sự sợ sệt, vẫn là nghĩ gây nên nam nhân ý muốn bảo hộ. Thật quỷ dị. Đào Vũ chỉ nhíu mày nói một câu. Nàng là thực sự làm không được Đào Linh tư thế này tới. Cái kia ưng vô cánh bay, lại bị Lý Xuyên một cái hút tới. Cảm nhận được trong đó sinh mệnh lực, Lý Xuyên cũng kinh nghi không thôi, đây là có chuyện gì? Con ưng này, cùng vừa mới bị đốt cái kia giống nhau như lúc, một dạng lông vũ, một dạng lớn nhỏ. Niết bàn hỏa, trùng sinh diễm. Chẳng lẽ vừa mới ngọn lửa kia có thể giúp sinh mệnh trùng sinh? Nghĩ đến mấy cái kia chữ mấu chốt, trong lòng Lý Xuyên không khỏi lửa nóng. Nếu như ở đây thật sự có thể để cho sinh mệnh trùng sinh hỏa diễm, vậy thì quá nghịch thiên rồi. Khởi tử hoàn sinh, vẫn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự thấy qua. Nhìn một chút trong tay ưng, Lý Xuyên đem nó ném ra ngoài. Bất quá không phải ném tới trên trời, mà là hướng về trên mặt đất ném. Hán Cửu Dương Liệt Thiên Đồng Tử lần nữa khởi động, trên mặt đất cái kia lưới tơ một dạng mạch lạc lại đuổi một mảnh, tiếp lấy một đốm lửa phiêu khởi, đâm vào trên cái kia thân ưng. Cái kia ưng lại độ hóa thành cho tàn. Bất quá lần này, Lý Xuyên cũng không có tại trong cho tàn cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Xem ra, nghĩ vô hạn trùng sinh là không có khả năng. Nó chết rồi sao? Mắt thấy rất lâu cái kia ưng cũng không có xuất hiện, Đào Linh nhịn không được mở miệng. "Ân." Lý Xuyên gật đầu. Vừa mới đó là chuyện gì xảy ra nha đại thúc? Đào Linh mềm nhu nhu mà hỏi. Lý Xuyên lắc đầu, ta cũng muốn biết. Hắn khống chế bảo thuyền, hướng về phía trước bay đi. Trên mặt đất mạng nện bình thường mạch lạc cũng không phải tất cả địa phương đều có, bọn hắn chỉ là trùng hợp gặp phải mà thôi. Lý Xuyên liền theo có mạch lạc kia trô bay thẳng đến. Ngay từ đầu trong không khí chung quanh còn chỉ có hỏa tinh điểm điểm, nhưng theo bảo thuyền không ngừng đi tới, trôi nổi dựng lên hỏa tinh càng ngày càng nhiều, cuối cùng không gian xung quanh tất cả đều bị hỏa tinh lấp đầy. Đại thúc, chúng ta có thể hay không bị nó ta? Đào Linh lo lắng hỏi. Dù sao tấn kiếp lĩnh chính là lấy hỏa tinh đốt người thành cho mà nổi danh, bây giờ trên không hỏa tinh lít nha lít nhít, nếu là bên trong có một hạt có thể đốt người lửa nhỏ tinh, chiếc này bảo thuyền sợ đều biết trong nháy mắt bị đốt thành cho. Lý Xuyên nói, yên tâm đi, có đại thúc tại, không có chuyện gì. Hắn mặc dù một đường lần theo mạch lạc kia bay tới, nhưng hắn cũng không có bay ở mạch lạc vị trí chỗ ở ngay phía trên, cho dù những cái kia mạch lạc bên trong có hỏa tinh bay ra, cũng phiêu không đến hắn tới nơi này. Mảnh này hỏa tinh khu vực những người khác có lẽ không dám trải qua, nhưng đối hắn tới nói, lại không độ khó gì. Cái này tân kiếp lĩnh so Lý Xuyên trong tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, mắt thấy trời sắp tối rồi, như cũng không có bay ra phiến khu vực này, Lý Xuyên không khỏi ngừng bảo thuyền, chuẩn bị trước nghỉ ngơi một đêm. Hắn một mực dùng Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử dò đường, cũng thật mệt mỏi. Mệt mỏi tự nhiên là phải thật tốt hưởng thụ một phen. Rộng lớn trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, Lý Xuyên mang theo Đào U, Đào Linh đi vào. Đảo mắt đã là ngày thứ hai. Lý Xuyên mang theo 2 tỷ muội lại lần nữa lên đường. Tại cái này hỏa tinh bao trùm trong khu vực bay hơn 1000 dặm, cuối cùng đi tới mạch lạc chỗ giải đất trung tâm. Sở dĩ nói là trung tâm, đó là bởi vì cái kia giống mạng nhện mạch lạc từ nơi này kéo dài hướng 4 phương 8 hướng. Mà kinh khủng là, nơi này mạch lạc phía trên, nổi lơ lửng vô số có thể trong nháy mắt đem người đốt thành cho bụi hỏa tinh. Lý Xuyên ánh mắt vượt qua những thứ này hỏa tinh, rơi vào trên trung tâm nhất cái hố. Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử phía dưới, hắn có thể nhìn đến cái hố này phía trên vặn mẹo màu đỏ không gian. Nơi đó thế nhất định là có cái gì. Bất quá muốn qua, gần như không có khả năng, bởi vì cái kia hỏa tinh khu vực, căn bản là không cách nào xuyên qua, người nào đi người đó thành cho. Lý Xuyên ném ra một tấm phong phủ. Cùng phong cuốn lên, nhưng cùng lúc trước một dạng, những thứ này hỏa tinh cũng không có ảnh hưởng chút nào. Tân kiếp linh có cố đặc thù sức mạnh hạn chế pháp thuật uy lực. Vô luận là xương mù phong hệ pháp thuật vẫn là hệ khác pháp thuật khác, đều không thể thay đổi hỏa tinh phiêu tán quy tích. Đại thúc, phía trước có vấn đề sao? Bảo thuyền vẫn luôn đang bay, gặp Lý Xuyên đột nhiên dừng lại đồng thời ném đi một tấm phù ra ngoài, Đào Linh nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nàng một ngày không có việc gì liền dính tại trên thân Lý Xuyên, cùng một bên không có việc gì liền luyện quyền đào đũa tạo thành trên lệch rõ ràng. Ân, phía trước một khu vực như vậy, tất cả đều là có thể đem ngươi đốt thành trò cho lửa nhỏ tinh. Lý Xuyên chỉ vào phía trước nói. Đào Linh nghe vậy làm nũng nói, Linh Nhi nghe lời như vậy, không cần biến thành cho bụi tiểu nha đầu này đích xác nghe lời. Hơn nữa còn khéo hiểu lòng người biết được phân tích, đơn giản chính là một cái khó được tiểu bà bối. Lý Xuyên vốn chính là một cái không có gì tự chủ người, Đào Linh bung ra tiểu, hắn liền không nhịn được. Sau nửa canh giờ, Lý Xuyên thu hồi bảo thuyền, ôm Đào Vũ cùng Đào Linh hóa thành khói đen hướng cái kia lít nha lít nhít hỏa tinh phóng đi. Những cái kia hỏa tinh ở giữa khoảng cách rất nhỏ, phần lớn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng này đối Lý Xuyên bọn hắn hoàn toàn đủ. Một đường vô kinh vô hiểm, rất nhanh Lý Xuyên liền mang theo 2 nữ xuyên qua hỏa tinh khu vực. Chơi ạ, thật thần kỳ, chúng ta thật là lợi hại a. Sau khi rơi xuống đất, Đào Linh nhịn không được hưng phấn la hoảng lên. Đào Vũ cũng hoảng sợ nhìn qua lúc đến lộ. Mặc dù thu được cái này tên là Huyền Sát Hư Ảnh Thân Tiểu Thần Thông nhưng các nàng cũng không có thời gian sử dụng. Đào U trọng điểm đều đặt ở Thiên Đấu Phá Hư Quyền thượng, phối hợp trước đó lĩnh ngộ quyền ý, nàng có thể mau hơn lĩnh ngộ Thiên Đấu Phá Hư Quyền, cho nên nàng vẫn luôn đang cố gắng luyện quyền, mong đợi sớm ngày hoàn toàn nắm giữ Thiên Đấu Phá Hư Quyền. Nàng cho là Huyền Sát Hư Ảnh Thân chỉ là có thể để cho cơ thể hóa thành hư ảnh, tránh né tổn thương. Vừa mới biết rõ, các nàng đem cái này tiểu thần thông nghĩ đến quá đơn giản. Như vậy tiểu nhân khoảng thời gian a, cứ như vậy dễ dàng đến đây. Chương 316 Chứng Phượng Hoàng, chương 316 Chứng Phượng Hoàng. Lý Xuyên không để ý đến Đào Linh ngạc nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia trong hồ lớn. Bên trong có một cái màu trắng trứng, to bằng chậu rửa mặt tiểu, trứng bên trên đầy khe hở. Nha, ở đây như thế nào có quả trứng? Đào Linh theo Lý Xuyên ánh mắt cũng phát hiện trứng, chợt lại nhìn về phía Lý Xuyên, đại thúc, ngươi biết đây là cái gì trứng sao? Dọc theo đường đi, mặc dù Lý Xuyên không nói thêm gì, nhưng nàng biết Lý Xuyên chắc chắn biết một ít gì. Lý Xuyên nói, ta đoán, nó là trứng Phượng Hoàng. A, trứng Phượng Hoàng. Đào Linh ngạc nhiên, đại thúc vì cái gì nói nó là trứng Phượng Hoàng? Nàng thậm chí phân biệt không ra Lý Xuyên cái này lời đang mở trò đùa vẫn là nói thật sự. Đào Vũ nghe vậy, cũng hướng cái kia quả trứng nhìn lại. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, cũng không có nhìn ra cái trứng này có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng mà từ Lý Xuyên góc nhìn, lại có thể nhìn thấy đỏ rực một mảnh. Phía trước không gian nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Nói cách khác, dù là thực sự có người tìm được biện pháp tới, nếu như trực tiếp tiến vào trong hầm, cũng là giữ nhiều lành ít. Trứng Phượng Hoàng. Đào Vũ lại là nghĩ tới phía trước nhìn thấy đại bàng xám thành cho, cuối cùng lại phá sắc trùng sinh chẳng cảnh. Thật chẳng lẽ là trứng Phượng Hoàng? Nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng Hoàng à, đó là thượng cổ truyền thuyết chi vật, đến cùng có tồn tại hay không, căn bản là không ai có thể chứng thực. Mà bây giờ, nàng vẫn đứng ở hư hư thực thực trứng Phượng Hoàng đồ vật trước mặt. Lý Xuyên đối với Đào Linh nói, đương nhiên là đoán, chẳng lẽ ngươi quên con đứng kia? Đào Linh, đương nhiên không có quên, truyền thuyết Phượng Hoàng có thể niết bàn trọng sinh, nhưng không nghe nói Phượng Hoàng có thể để cho các sinh linh cũng trùng sinh nha, huống chi con đứng kia đằng sau không phải là bị hỏa thiêu chết sao? Lời này, ngược lại là cũng có đạo lý. Kỳ thực Lý Xuyên phỏng đoán cũng đều là đến từ Đạo Tĩnh Vũ Tâm Đắc bên trong nhiều ra tới mà nói, đến nơi nhắn lại người là muốn biểu đạt cái gì, cùng với làm thế nào chiếm được tin tức, liền không cách nào biết được. Niết bàn, trùng sinh, thần thú, mấy cái này từ mấu chốt phóng cùng một chỗ, Lý Xuyên có thể nghĩ tới chỉ có Phượng Hoàng. Nhìn một hồi, Lý Xuyên phát hiện không cầm được trứng, lại đem Hồng Diễm cho cứ vậy mà làm đi ra. Hồng Diễm lần này sau khi đi ra, ánh mắt lại là trực tiếp nhìn về phía ba người sau lưng cái kia lít nha lít nhít hỏa tinh, lập tức lại quay người nhìn về phía trong hầm trứng. Đây là địa phương nào? Những này là cái gì hỏa? Đây là cái gì trứng? Nàng liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, cái này cũng không phổ biến. Đủ để chứng minh nàng cũng phát hiện nơi này bất phàm. Lý Xuyên nói, cái này còn có thể là địa phương nào, đương nhiên là Tân Kiếp Lĩnh. Hôm qua để ngươi xem thật kỹ một chút chung quanh có hay không dị thường, ngươi nói không có, ngươi là thế nào nhìn ngươi? Hắn tự tay điểm một chút Hồng Diễm đầu, bất quá Hồng Diễm không nhúc nhích tí nào, đầu đều không lệch một phía dưới. Nàng híp mắt nhìn xem Lý Xuyên, xem xét chính là không dễ chọc bộ dáng. Nhưng mà Lý Xuyên một câu nói, liền đem lực chú ý của nàng kéo ra. Trứng này có thể là trứng Phượng Hoàng, những ngọn lửa này, nói không chừng là Phượng Hoàng Diễm. Hồng Diễm thần sắc lập tức chấn động. Phượng Hoàng Diễm? Ánh mắt của nàng lập tức liền nóng bỏng đứng lên. Thiên hỏa rất lợi hại, nhưng mà tại trước mặt Phượng Hoàng Diễm, chẳng là cái thá gì. Phải biết thượng cổ trong truyền thuyết thần thú, cái nào một cái không là hủy thiên diệt địa tồn tại, đừng nói cái này phàm trần thiên hỏa, chính là tiên giới thiên hỏa, cũng còn kém rất rất xa. Nàng nhấc chân liền hướng đống kia hỏa tinh liền đi, liền Lý Xuyên nắm chặt mặt nàng tay, nàng cũng không để ý, chỉ thấy nàng đi đến đống kia hỏa tinh biên giới, giơ tay lên. Ngươi muốn làm gì? Lý Xuyên sợ hết hồn, ngươi cũng không phải là muốn hấp thu những thứ này hỏa tinh a, những vật này cùng thiên hỏa cũng không đồng dạng. Đây là bảo bối. Hồng Diễm chỉ nói câu này. Nàng đại khái cũng là biết rõ những thứ này hỏa tinh kinh khủng, cũng không có đưa tay đi bắt, chỉ là ngón tay thận trọng tới gần một cái lửa nhỏ tinh. Ngón tay của nàng cùng cái kia hỏa tinh đụng nhau trong nháy mắt, đầu ngón tay đã sáng trắng. Mà trên thân thể của nàng, trong nháy mắt giấy lên đại hỏa. Cái này hỏa cũng không phải hỏa tinh hỏa mà là trong cơ thể nàng biến dị mà thành thi hỏa. A Đào U, Đào Linh kêu lên sợ hãi. Đại thúc Đào Linh theo bản năng hô một tiếng, lại phát hiện Hồng Diễm cũng không có như nàng trong tưởng tượng như vậy hóa thành cho tàn. Hồng Diễm cứ như vậy đứng ở nơi đó, trên thân màu da cam hỏa diễm bên trong dần dần xuất hiện màu đỏ. Hỏa diễm ở trên người nàng không ngừng sôi trào, Lý Xuyên lôi kéo Đào U, Đào Linh tỉ mỗi hai vòng tới hố một bên khác, để tránh bị nàng nội thương. Đại thúc, công cụ này người tỉ tỉ không có sao chứ? Đào Linh có chút bận tâm hỏi. Hy vọng nàng không có việc gì. Lý Xuyên nói. Hắn là thật tâm hy vọng Hồng Diễm không có việc gì, dù sao Hồng Diễm thế nhưng là hắn dưới trướng đệ nhất chiến lực, nếu là Hồng Diễm có chuyện bất chắc, hắn tổn thất này nhưng lớn lắm đi. Vị tỷ tỷ này là cảnh giới gì? Đào U nhịn không được hỏi. Nàng cảm giác không thấy Hồng Diễm cảnh giới, chỉ biết là Hồng Diễm rất mạnh, nhưng đến cùng mạnh đến trình độ nào, nàng cũng không có một cái khái niệm. Bởi vì Hồng Diễm không chế phi thuyền tốc độ, đã vượt qua nàng nhận thức, nàng tìm không thấy tiêu chuẩn cân nhắc. Nàng a, cũng bất quá mới tiến vào độ kiếp kỳ 2-3 năm mà thôi. Lý Xuyên ngữ khí bình thản. Gia hỏa này, lão trang bức phạm. Độ kiếp kỳ. Hai tỷ muội đều bị sợ choáng váng. Đại thúc, ngươi nói tỷ tỷ kia, nàng là độ kiếp kỳ đại tôn giả. Đào Linh lắp bắp, nói cũng sẽ không lời nói. Ân, bằng không thì nàng cũng sẽ không lợi hại như vậy. Lý Xuyên cười nói. Đào Linh lập tức liền nói, lợi hại như vậy đại tôn giả, đại thúc đều có thể tùy thời mang theo bên người, rất rõ ràng đại thúc lợi hại hơn. Nha đầu này là biết nói chuyện, Lý Xuyên nghe vậy ha ha cười to. Đào U đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Đào Linh. Nguyên bản nàng cảm thấy Đào Linh không hiểu chuyện, cho nên bị Lý Xuyên dễ dàng lừa gạt giường. Bây giờ lại nhìn, mới hiểu được Đào Linh ánh mắt là cỡ nào hảo. Các nàng không chỉ có từ Lý Xuyên nơi đó thu được hai môn tiểu thần thông, Lý Xuyên bối cảnh càng là to đến dọa người. Một cái độ kiếp kỳ siêu cấp cường giả tùy thời theo bên người, nàng cũng không dám nghĩ đây rốt cuộc muốn nhiều bối cảnh thâm hậu mới có thể làm đến. Nàng xem như dính Đào Linh quang, thường đến nguyên bản không thuộc về phúc của nàng. Hồng Diễm ngọn lửa trên người một mực đốt nhá đốt, đốt một cái chính là hơn nửa tháng. Lý Xuyên ba người bọn họ ngay tại cách đó không xa chờ lấy nàng đốt xong. Trên người nàng hỏa diễm tại viên kia hỏa tinh ảnh ở dưới, đã trở nên đỏ lên. Theo hỏa diễm màu sắc thay đổi, Lý Xuyên cũng phát hiện, Hồng Diễm trên thân bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Rất khó tưởng tượng, cái này một hạt lửa nhỏ tinh có thể đối với nàng cái này cương làm ra thay đổi lớn như vậy. Lý Xuyên kỳ thực cũng nghĩ đi thử xem cái kia lửa nhỏ tinh, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Vạn nhất nếu là tiểu Hắc Sách không có đem cái này lửa nhỏ tinh cầm xuống, hắn thật tốt sinh hoạt, không phải liền chung kết. Phong hiểm cùng lợi tức cùng tồn tại, nhưng Lý Xuyên bây giờ sống rất tốt, hắn cảm thấy hắn không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Chỉ chớp mắt, lại qua một tháng. Đại thúc, chúng ta một mực ở nơi này chờ sao? Đào Vũ hỏi. Nàng cũng đi theo Đào Linh gọi Lý Xuyên lớn thúc. Bây giờ là Đào Linh làm cái gì, nàng liền theo làm cái gì. Dù sao cũng là kiên định đứng tại Đào Linh bên này. Bất quá hành vi kiên định, trong nội tâm lại cũng không kiên định. Tỷ như chờ Hồng Diễm gần đây gần 2 tháng bên trong, Lý Xuyên không có việc gì liền luyện các nàng, đem nàng cũng luyện tê, cho nên nàng nghĩ sớm một chút rời ở đây. Chương 317 tiểu Hắc Sách VS Phượng Hoàng Diễm, chương 317 tiểu Hắc Sách VS Phượng Hoàng Diễm, ở đây rất tốt à, cũng không người quấy rầy các ngươi tu luyện, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lý Xuyên nói. Đào U nghe xong Lý Xuyên lời này, còn có thể nói cái gì, chỉ là lắc đầu, không có, ta chỉ là hỏi một chút. Còn không người quấy rầy các nàng tu luyện. Lý Xuyên không phải liền là cái kia thường xuyên quấy rầy các nàng người tu luyện sao? A, là quấy rầy nàng tu luyện, không có quấy rầy Đào Linh. Bởi vì Đào Linh đệ căn liền không thích tu luyện, cho nên cũng sẽ không tồn tại quấy rầy nói chuyện. Đại thúc, tỷ tỷ kia tốt. Đào Linh đột nhiên hô. Lý Xuyên cùng Đào U nhìn lại, chỉ thấy Hồng Diễm ngọn lửa trên người đã tiêu thất, nàng toàn thân làn da đỏ rực đứng ở nơi đó. Như thế nào bà bối, ngươi dung hợp cái kia phát hỏa sao? Đây là lửa gì, có phải hay không Phượng Hoàng hỏa diễm? Lý Xuyên không kịp chờ đợi hỏi. Hồng Diễm nói, cái này hỏa vô cùng cường đại, ẩn chứa trong đó sinh cơ bừng bừng, là Phượng Hoàng Diễm khả năng tính rất lớn, bất quá ta cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Nàng nâng lên đỏ thắm bàn tay nhìn một chút, thần sắc kinh ngạc, nhưng cho dù không thể hoàn toàn dung hợp, nó cũng cho ta một bộ thân thể hoàn toàn mới. Lý Xuyên đi đến trước người của nàng, đưa tay méo méo làn da của nàng. So với trước đó, lúc này Hồng Diễm trên da nhiều một chút nhiệt độ. Ngươi nói ta có khả năng hay không dung hợp bọn chúng? Lý Xuyên hỏi Hồng Diễm. Ngươi? Hồng Diễm khẽ miệng hơi bệnh, kéo ra một cái nhỏ bé biên độ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cảnh giới gì, ngươi liền trong thân thể ngươi thiên hỏa đều không khống chế được, như thế nào đi dung hợp? A. Lý Xuyên có chút ngạc nhiên nhìn xem một mặt châm chọc Hồng Diễm, ngươi có biểu tình, cuối cùng không phải một tấm mặt chết. Hồng Diễm lập tức lườm hắn một cái. Nha, Bạch Nhãn đều lật đến thuận như vậy, Lý Xuyên cười quá dị, không muốn nhìn thấy ngươi. Hồng Diễm trực tiếp xoay người, đưa tay lại hướng một hạt lửa nhỏ tinh điểm tới. Ngươi còn muốn dung hợp? Lý Xuyên hỏi. Dung hợp một điểm nhỏ hỏa tinh liền dùng thời gian gần 2 tháng, ở đây lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu, nếu như chờ Hồng Diễm một mực dung hợp tiếp, hắn sợ cũng đã chết già rồi. Hồng Diễm nói, vì cái gì không dung hợp? Bọn chúng tính công kích không mạnh, cơ hội này ngàn năm một thở, đơn giản chính là thượng thiên ban ân, bỏ qua lần này, về sau có thể liền không có. Đang khi nói chuyện, tay của nàng đã điểm ở trên sao hỏa, trên người nàng cũng lần nữa giấy lên hỏa diễm, chỉ là lần hỏa diễm so với lần trước phải ôn hòa rất nhiều. Ngươi nghĩ đốt chết ta à ngươi? Lý Xuyên vội vàng lùi lại, nghi hoặc hỏi nàng, vì cái gì nói sai qua lần này, về sau có thể liền không có. Hồng Diễm âm thanh từ trong lửa truyền đến, những thứ này hỏa tồn tại, rõ ràng là bởi vì cái kia quả trứng, ai biết trứng kia lúc nào phu hóa đi ra. Lý Xuyên ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong hầm, trứng bên trên khe hở cũng không có tăng thêm. Hắn nói, nếu như vậy thật là trứng vượng hoàng mà nói không chừng ngươi cả đời này cũng chờ không đến nó phu hóa. Lý Xuyên nguyên bản cũng chính là khoa trương như vậy nói chuyện. Lấy Hồng Diễm cảnh giới, coi như nàng phi thăng không được tiên giới, cũng chí ít có trên vạn năm sống đầu, cái gì trứng muốn phu hóa lâu như vậy. Không ngờ hắn tiếng nói vừa dứt, hắn chỉ thấy cái kia quả trứng bên trên nhiều một đầu vết rách. Lý Xuyên ra mặt lập tức liền giật giật. "Không phải, ngươi có thể nghe hiểu tiếng người sao?" Hắn lập tức liền đối với Hồng Diễm nói, "Ngươi vẫn là tăng cường điểm dung hợp a, nói không chừng đợi không được về sau dừng một chút." Hắn ý tưởng đột phát, nói, "Bà bối, ngươi nói ngươi dung hợp những ngọn lửa này, ta dung hợp hỏa diễm của ngươi, biện pháp này được hay không đến thông?" Hồng Diễm trầm mặc, một hồi lâu mới nói, "Ngươi ngược lại là có thể thử xem." Một chút xíu diễm miêu từ trên người nàng bốc ra, trôi giặt đến Lý Xuyên trước mặt. Lý Xuyên đối với nàng rất yên tâm, dù sao nếu là hắn chết, Hồng Diễm trên người tiểu thần thông cũng biết đi theo tiêu thất. Một ngọn lửa xuất hiện tại Lý Xuyên trên tay, hắn chậm rãi hướng về Hồng Diễm ngọn lửa nhỏ tới gần. Khi Lý Xuyên bàn tay đến ngọn lửa nhỏ phía trên, trong tay hắn hỏa diễm rất xuống, trong nháy mắt thôn phệ Hồng Diễm ngọn lửa nhỏ. Hắn không khống chế được thiên hỏa, dứt khoát liền để chính nó hoàn thành dung hợp. Hai loại hỏa diễm tương giao trong nháy mắt, Lý Xuyên trong đầu một hồi hoành minh, hắn kém chút cho là hắn đầu nổ. Bất quá còn tốt, cũng mẹn mẹn chỉ là trong nháy mắt, cái loại cảm giác này liền biến mất. Trong cảm nhận của hắn, Hồng Diễm ngọn lửa nhỏ tiêu thất, hắn thiên hỏa trở nên thịnh vượng một điểm. Đó cũng không phải hắn thiên hỏa thôn vệ có thể lực cường, càng không phải là năng lực của hắn mạnh, là tiểu hắc sách. Hắn cảm giác được tiểu hắc sách chấn động. Xuống một khắc, tiểu hắc sách trực tiếp từ trong cơ thể hắn bay ra. Bởi vì cái gọi là chủ động tất có toàn tính, tiểu hắc sách vừa bay ra ngoài, liền hướng về đống tia hỏa tinh phóng đi. Trong lòng Lý Xuyên máy động, vội bằng hô, "Uy, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, bình tĩnh một chút, hắn một thân bản sự đều đến từ tiểu hắc sách, tiểu hắc sách thành cho không cần gấp, hắn lấy được năng lực nếu là cũng đi theo tiêu thất, vậy đời này cũng không có gì sống đầu." Hồng Diễm sợ là thứ nhất liền để biết loạn ngủ đại giới. Lý Xuyên tâm đều nhắc tới cũng họng, chờ tiểu hắc sách xông vào hỏa tinh trong đống mà lông tóc không thương sau đó, hắn nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Không hổ là tiểu hắc sách, người tiên, ngươi cái này đến cùng là cái gì pháp bảo? Hồng Diễm thanh âm kinh dị truyền đến, chỉ có nàng mới rõ ràng biết những thứ này lửa nhỏ tinh uy lực. Đừng nói cái gì tiên tiên linh bảo, cho dù là tiên khí tới, sợ đều biết biến thành phế khí. Nhưng Lý Xuyên cái này pháp bảo, lại đem những thứ này kinh khủng lửa nhỏ tinh đi đến hút. Ta cũng không biết, ngược lại thật lợi hại, ta cảm thấy nó có thể là tiên khí. Lý Xuyên nói. Hồng Diễm nhịn không được nói, tiên khí cũng không nhất định có lợi hại như vậy. Hai người đang khi nói chuyện, giữa sân tình huống có chỗ thay đổi. Tiểu Hắc Sách vừa xông vào lửa nhỏ tinh trồng thời điểm, vẫn chỉ là mấy quả hút. Chỉ chốc lát, đã biến thành mấy chục viên hút. Lý Xuyên thấy tắc lưỡi không thôi, đây cũng quá mãnh liệt, không có chút nào cảm thấy bỏng sách sao? Tiểu Hắc viết lên giống như là một cái tiểu vòng xoáy, đem chung quanh lửa nhỏ tinh đều hút vào. Lý Xuyên cùng Hồng Diễm sợ bị tiểu Hắc Sách hút tới hỏa tinh làm bị thương, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Toàn bộ mặt đất đột nhiên lay động. Lý Xuyên vận chuyển Cửu Dương Liệt Thiên Đồng Tử xem xét, trên mặt đất mạch lạc toàn bộ đều hóa thành màu xám. Chỉ chốc lát, có hỏa tinh từ dưới đất phiêu khởi. Lý Xuyên vội vàng hư hóa cơ thể, tránh cho bị những thứ này hỏa tinh đụng tới. Đào U, Đào Linh tỷ muội hai cũng trước tiên hư hóa cơ thể, hướng Lý Xuyên dựa sát vào. Hồng Diễm đang tại dung hợp giai đoạn, không cách nào hư hóa cơ thể, hai đạo hỏa tinh vừa vặn từ dưới chân nàng dâng lên, sáp nhập vào trên người nàng hỏa diễm chi trung. Trên người nàng hỏa diễm trong nháy mắt cất cao đến mấy mét, mà cái hố này bên trong, bổ khuyết toàn bộ không gian năng lượng màu đỏ xông ra, hướng về tiểu Hắc Sách phóng đi. Hai hỏa năng lượng màu đỏ bất động thời điểm, chỉ có Lý Xuyên có thể nhìn đến, mà khẽ động, Đào Linh các nàng cũng nhìn thấy. Năng lượng màu đỏ này dường như là nghĩ phá hủy tiểu Hắc Sách, nhưng không ngờ tới, dựa vào một chút gần tiểu Hắc Sách cho lôi kéo đi vào. Sau một khắc, năng lượng màu đỏ điên cuồng lui về, những cái kia lơ lửng hỏa tinh cũng hướng về cái hố bay đi. Bọn chúng toàn bộ đều xông vào trong trứng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Xuyên mang theo Đào U, Đào Linh chui vào kẽ đất, vốn là muốn tách rời khỏi lũ lượt mà đến hỏa tinh. Lại không nghĩ rằng, trong kẽ đất cũng tất cả đều là hỏa tinh. Mà Hồng Diễm, nhưng là trực tiếp trốn vào tiểu Hắc Sách bên trong vùng không gian kia. Hồng Diễm đi vào trong ngay mắt, Lý Xuyên liền mặt người, trước đó Hồng Diễm không có sinh mệnh, có thể xem như tử vật bỏ vào, bây giờ còn có thể đi vào. Nhưng mà tâm niệm khẽ động ở giữa, tiểu Hắc trong sách bên trong vùng không gian kia tràng cảnh xuất hiện tại Lý Xuyên náo hải, trực tiếp đem Lý Xuyên giật mình kêu lên. Vốn chỉ là một mảnh hỗn độn hư vô không gian, lúc này quả thực là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chập trùng chạy dài dãy núi xuất hiện, xanh biếc cường tráng cây cối xuất hiện, một mảnh sáng sủa, rõ ràng chính là một cái tiểu thế giới. Lý Xuyên cũng không lo được suy xét, vội vàng mang theo Đảo U Đảo Linh tiến vào tiểu hắc trong sách. Chương 318 tiểu hắc trong sách tiểu thế giới, chương 318 tiểu hắc trong sách tiểu thế giới lại thúc, đây là địa phương nào nha? Đào Linh mặt tràn đầy kinh diễm nhìn xem bốn phía bay. Trung quanh hoa cỏ cây cối, toàn bộ đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Xinh đẹp kia hoa đoàn bao vây cùng một chỗ, tạo thành từng mảng lớn biển hoa. Cây cối không ngừng cất cao, từng cây chọc trời đại thụ dần dần tạo thành. Bên trên bầu trời, một đoàn hỏa diễm nóng rực, tản ra chiếu sáng hiện ra toàn bộ thế giới. Hết thảy lộ ra sinh cơ bừng bừng. Không khí nơi này, hào đặc biệt Đào Vũ cũng không nhịn được nói. Mỗi một lần hô hấp nàng cũng cảm giác tâm thần thanh thản, mệt mỏi trên người đang chậm rãi tiêu thất lấy. Các nàng chỉ thấy trước mắt chi cảnh, xem như tiểu hắc sách người sở hữu Lý Xuyên, lại có thể nhìn thấy tầm mắt bên ngoài chỗ. Núi non sông ngòi đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, mảnh không gian này đang không ngừng biến lớn lấy. Vốn chỉ là dùng để bỏ đồ vật không gian, một chút đã biến thành một cái tiểu thế giới, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Lý Xuyên đều có chút phản ứng không qua tới. Những ngọn lửa kia, cải biến ở đây. Hồng Diễm nhìn xem Lý Xuyên. Nàng mặc dù là đang chờ Lý Xuyên trả lời, nhưng mà trong nội tâm nàng kỳ thực đã có đáp án. Nàng mới vừa lúc tiến vào, trên thân không thể dung hợp hỏa tinh liền bị cái này tiểu hắc sách hút đi. Nàng cũng tận mắt thấy chúng quanh nhỏ đến lớn thay đổi. Lý Xuyên cảm khái nói, đúng vậy, bọn chúng để trong này tràn đầy sinh cơ, trở thành một cái độc lập tiểu thế giới. Đây là vừa mới trong quyển sách kia sao? Đào Linh hỏi. Lý Xuyên gật đầu. Đào Linh la hoảng lên, oa, đây là cái gì pháp bảo? Bên trong lại có lớn như thế một cái tiểu thế giới, đây là tiên khí a. Hồng Diễm nói, tiên khí cũng không lợi hại như vậy. Đào Vũ Khiêm tốn hỏi, vị tỷ tỷ này, ngươi gặp qua tiên khí sao? Ha ha, Lý Xuyên cười to đứng lên, nàng gặp qua cái giám tiên khí, ở đó đoán mò mà thôi. Đào Vũ lập tức cũng có chút lúng túng. Muốn ngươi lắm miệng. Hồng Diễm ngang Lý Xuyên một mắt. Cái nhìn này có thể nói là lệnh trăm hoa thất sắc, để cho Lý Xuyên cái kia không an phận tâm lập tức lại nhảy lên. Bà bối, ta có việc nói cho ngươi. Lý Xuyên sẽ tới. Cái gì? Ô ô, Hồng Diễm lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Xuyên ngăn chặn. Đi qua ngọn lửa tẩy lễ, nàng cùng lúc trước đích thật là rất khác nhau, không còn là lạnh như vậy băng băng công cụ người. Một bên Đào U Đào Linh tỷ bội hai gặp Lý Xuyên trực tiếp ôm độ kiếp kỳ đại tôn giả liền bắt đầu thân, trong mắt tràn đầy kính sợ sùng bái. Thì ra cái này độ kiếp kỳ đại tôn giả ngoại trừ làm hộ vệ, cũng có thể làm nữ nhân tới dùng a. Mặc dù Hồng Diễm một lần nữa có sinh cơ, ngay cả tư duy cũng biến thành trở nên sống động, nhưng đối với Lý Xuyên sầm lớn, nàng vẫn như cũ như trước đó một dạng, cũng không có kháng cự. Có lẽ là đã thành thói quen a, khi sau một lát Lý Xuyên miệng rời đi, nàng mở miệng nói, người như ngươi, cũng không biết vì cái gì có thể chịu thượng thiên quan tâm như thế. Trên thân nhiều loại tiểu thần thông còn có thiên hỏa, còn có đây càng lịch thiên tiểu hắc sách. Đối với một đường gian khổ tu luyện mà đến Hồng Diễm tôi nói, Lý Xuyên trên người mỗi một dạng đồ vật, đều đủ để các nàng những thứ này độ kiếp kỳ tu sĩ phấn đấu cả một đời. Mà Lý Xuyên cảnh giới, chỉ có chút cơ kỳ, đây là nàng tối không thể nào hiểu được. Giữa người và người phúc duyên chênh lệch, vì cái gì có thể lớn như vậy? Đừng nói chuyện, chuyên tâm điểm. Lý Xuyên miệng lại sẽ tới. Thì ra hắn mới vừa rời đi Hồng Diễm miệng, bất quá là lấy hơi mà thôi. Ngoại giới bây giờ đã loạn cả lên, toàn bộ tân kiếp lĩnh đều tại chấn động. Cái kia không nhìn thấy mạch lạc bên trong, một điểm điểm hỏa tinh bay lên, hướng về cái kia quả trứng bay đi. Nếu như Lý Xuyên ở bên ngoài, liền sẽ nhìn thấy những cái kia mạch lạc thành cho sắc, sau đó liền sẽ không có đổi hướng qua. Phóng nhãn toàn bộ tân kiếp lĩnh, những cái kia hướng trứng thổi qua lửa nhỏ tinh đều rất nhỏ bé, cho nên ngoại trừ núi non trùng điệp chấn động, cũng không có những gì thường khác. Mà lúc này tân kiếp lĩnh ngoại vi Ngô Giật Sao, Trần Thiện Bá cùng với một vị lão nhân đang tại trong một chiếc phi thuyền kinh nghi bất định nhìn xem xung quanh. Chuyện gì xảy ra, làm sao chỉnh cái tấn kiếp lĩnh đều bắt đầu chuyển động, chẳng lẽ vật kia thật sự ở đây? Nô Giật Sao mở miệng nói. Mà lão nhân kia trực tiếp cơi phi thuyền bay về phía trước, hắn nói, coi như không phải ta giáo thứ muốn tìm, như thế động tĩnh, cũng tất có kinh thế bảo vật xuất thế. Nô Giật An hòa Trần Thiện Bá lại là sắc mặt đại biến. Trần Thiện Bá vội vàng lên tiếng, Trương hộ pháp, tỉnh táo a, bọn hắn tới tấn kiếp lĩnh cũng có không thời gian ngắn, sở dĩ bây giờ còn tại ngoại vi, đó là bởi vì phía trước bọn hắn đi vào, bị sợ đi ra. Trương hộ pháp là Thiên Châu người tới, có hợp thể kỳ thực lực, đối với Tinh Diễn Châu địa phương nhỏ này hiểm địa đương nhiên là không xem ra gì. Thiên Châu hiểm địa hắn đều không biết đi qua bao nhiêu, còn không phải bình yên vô sự sống sót đi ra. Tinh Diễn Châu hiểm địa, như thế nào dọa đến hắn? Cho nên ngay từ đầu, hắn liền nên ngang mở lấy bảo thuyền tiến vào. Lúc đó trên thuyền còn có một cặp phục dịch hắn người. Mà bi kịch, không ra Ngô Giật An hòa Trần Thiện Bá đoán xảy ra, mới bay nửa canh giờ, bảo thuyền liền không có dấu hiệu nào đốt lên. Ngô Giật An hòa Trần Thiện Bá bởi vì sợ sệt, vẫn luôn chờ ở đầu thuyền, cho nên tại trước tiên liền bay khỏi bảo thuyền. Chương này hộ pháp cũng bởi vì bảo thuyền là hắn, trước tiên phát hiện không đúng, cũng trốn thoát. Nhưng bảo thuyền bên trên những người khác liền không có may mắn như thế. Hỏa trong nháy mắt liền đốt đi đi lên, căn bản là không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng, bọn hắn liền toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Lúc đó chương này hộ pháp cái giấm đều không dám phóng một cái, lấy ra phi thuyền liền chạy, vẫn là Ngô Giật An hòa Trần Thiện Bá sau khi ra ngoài mới gặp phải hắn. Lúc này gặp hắn lại cấp tiến như vậy, hai người đương nhiên cấp bách. Dù sao bảo bối mặc dù trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn. Trương hộ pháp nói, các ngươi chú ý nhìn, có một chút lửa nhỏ tinh tại hướng về cùng một cái phương hướng phiêu. Đang khi nói chuyện, hắn ném ra một kiện cấp thấp pháp bảo, đâm vào cách đó không xa một hạt đang tại hướng về phía trước phiêu trên sao hỏa, cái kia pháp bảo trong nháy mắt đã biến thành cho tàn. Các ngươi nhìn, những thứ này trôi hướng cùng một nơi hỏa tinh có vấn đề. Hắn lại lần nữa ném ra một kiện cấp thấp pháp bảo, hướng càng xa xôi một hạt lửa nhỏ tinh lướt tới, cái kia pháp bảo cùng hỏa tinh đụng nhau trong nháy mắt, cũng đồng dạng hóa thành cho tàn. Các ngươi nhìn Trương Hộ Pháp hưng phấn không thôi, chính là vật nhỏ này, chỉ cần chúng ta tránh đi bọn chúng ta liền sẽ không có chuyện gì. Hắn phảng phất là tại đối với hai người nói, cũng giống như là đang cấp chính mình động viên. Thấy hắn liên tục hai lần đều chọn chúng cái kia kinh khủng hỏa tinh, nô dân sao, Trần Thiện Bá khẩn trương trong lòng cũng giảm xuống. Theo phi thuyền tiến lên, bọn hắn cũng ném ra mấy món pháp bảo thí nghiệm, mắt thấy mỗi lần pháp bảo đều hóa thành cho tàn, bọn hắn cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này tấn tiếp lĩnh là phát sinh biến cố gì. Nô dân sao nói, lại là nhìn một bên Trương Hộ Pháp một mắt. Trong đầu của hắn không khỏi hiện lên trước đây Lý Xuyên phi thuyền biến lớn thuyền, tiếp đó trong nháy mắt biến mất chẳng cảnh. Hắn không biết, chương này hộ pháp đến cùng có hay không thực lực như vậy, nếu như không có, bọn hắn chẳng phải là đi chịu chết. Nhưng chương này hộ pháp bảo thủ tự dùng, căn bản là xem thường cái này Tinh Diễn Châu tu sĩ, cảm thấy bọn hắn lời khi trước quyết đại, nếu là hắn lại nói, đối phương sợ là cũng sẽ không để ý tới. Ai? Hắn không khỏi trong lòng thẳng thán. Chương 319 là Phượng Hoàng vẫn là gà. Chương 319 là Phượng Hoàng vẫn là gà. Nay thời gian nhoáng một cái lại là một nén nhang. Mắt thấy trung quanh lửa nhỏ tình đã bị chứng kia cùng tiểu hắc sách hấp thu, cùng địa phương khác bay tới hỏa tình chỉ có lẻ tẻ điểm điểm, Lý Xuyên mang theo hồng diễm các nàng cũng từ tiểu hắc trong sách đi ra. Đại thúc, trứng này có phải hay không muốn ấp trứng, chúng ta muốn gặp được trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Nhìn xem trứng bên trên trải rộng vết rách, Đào Linh kích động nói. Những cái khe kia so trước đó các nàng xem thời điểm càng lớn hơn rất nhiều, trong đó hỏa hồng một mảnh, xem xét chính là cái gì đồ vật muốn phá sát mà ra. Hẳn là a. Lý Xuyên không yên lòng đáp. Hắn cũng vô cùng chờ mong. Phượng Hoàng a. Đây nếu là thu lại làm linh sủng, nhiều lắm phong cách. Nhiều châu bò. Vỏ trứng khẽ hở đang lớn lên, Đào Vũ cũng khẩn trương nhìn chằm chằm trứng. Giang giác, giang giác. Thanh âm thanh thúy theo trứng bên trên phát ra, tí ti hỏa diễm cũng từ trong sông ra. Bốn người đều khẩn trương nhìn xem. Trứng từ trong nước ra, một ngọn lửa phun ra, bất quá cũng không có phun cao. Hỏa diễm chi chung, có một cái nho nhỏ thân ảnh. Đợi cho hỏa diễm chậm rãi tiêu thất, cái kia nho nhỏ thân ảnh hiện lộ ra lúc, Lý Xuyên bốn người đều có chút thất vọng. Có thể là mong đợi lớn quá rồi đó. Bọn hắn mặc dù cũng không có gặp qua Phượng Hoàng, nhưng truyền thuyết Phượng Hoàng cao quý mỹ lệ, mà trước mắt cái này chỉ từ trong trứng ấp ra tới loài chim, liền cùng đồng dạng mới vừa sinh ra điệu một dạng. Không, phải nói so mới vừa sinh ra điệu còn không bằng, mới vừa sinh ra điệu thân tốt nhất xấu cũng có lưa thưa lông vũ, trên người nó trơ trụi gì cũng không có. Cái này, như thế nào có chút giống gà a? Lý Xuyên không nhịn được cô. Trước mắt cái này chim nhỏ tự nhiên là so con gà có lớn, nhưng nhìn không ra trên người nó có chút vượng hoàng khí chất, cho nên Lý Xuyên cũng không xác định, gia hỏa này đến cùng có phải hay không vượng hoàng. Không ngờ tiếng nói của hắn mới rơi, một đạo bén nhọn âm thanh liền vang lên, ngươi mới là gà. Các người đám hôn đản này, đem ta hỏa trả cho ta, âm thanh mặc dù bé nhọn, nhưng lại có vẻ hơi non nớt, giống như là 14-15 tuổi thiếu nữ. Nó nói chuyện. Đào Linh kinh hô. Vừa vỡ sắc liền có thể nói chuyện, nó có thể thực sự là Phượng Hoàng. Đào U nói. Mặc dù cái này chim nhỏ thể hình tượng không được tốt, nhưng vừa vỡ sắc liền có thể nói chuyện điều, nàng cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua, đoán chừng cũng liền trong truyền thuyết Phượng Hoàng mới có thể có năng lực này. A Hồng Diễm lại nói, nó hẳn không phải là tân sinh, nó có ký ức, chẳng lẽ là chủng sinh. Người là Phượng Hoàng sao? Lý Xuyên trực tiếp hỏi cái kia không lông điểu. Chỉ thấy cái kia điệu thân bên trên giấy lên tinh tế hỏa diễm, thân thể của nó cũng chậm chậm đứng thẳng lên, trên thân bắt đầu xuất hiện mấy cây lưa thưa màu đỏ lông vũ. Cái kia lông vũ màu sắc xinh đẹp, tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được lộng lẫy, cũng có khó mà miêu tả ý vị. Nếu như nhìn không lông vũ, chắc chắn cảm thấy cái này lông vũ không phải là phàm vật. Nhưng khi ánh mắt từ lông vũ bên trên rời, chuyển qua cái kia điệu trên thân lúc, thực sự là cậu nhìn đều lắc đầu. Cái kia nho nhỏ đầu chim hơi đổi, con chim này nhìn mình chằm chằm trên thân vừa mới dài ra mấy cây thưa thất lông vũ nhìn một hồi lâu sau, đột nhiên liền hét rầm lên. Ta là cha ngươi, ngươi trả cho ta xinh đẹp lông vũ. Nó bỗng nhiên một chút đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Lý Xuyên liền bỏ tới. Tốc độ kia, nơi nào giống một cái vừa mới phá sát chim nhỏ. Lý Xuyên vì phòng bị có thể xuất hiện ngoài ý muốn, thật sớm liền đem cơ thể hư hóa, cho nên nó không có chút nào ngoài ý muốn từ Lý Xuyên mặc trên người tới. Ngươi là chim trống vẫn là chim mẹ? Lý Xuyên có chút ngoài ý muốn quay đầu, nhìn xem cái kia điều hỏi. Nghe thanh âm, con chim này giống như là một cái chim mẹ, nhưng mở miệng liền muốn làm người khác cha, không hề giống chim mẹ tác phong. Ngươi mới là điểu, ta là Phượng Hoàng cái kia điểu, không đúng. Cái kia Phượng Hoàng trong miệng mắng không ngừng, lại lần nữa hướng Lý Xuyên bỏ tới. Lý Xuyên còn nghĩ cái này ngốc Phượng Hoàng rõ ràng công kích không được hắn, còn hướng làm gì? Chỉ thấy nó nửa đường há miệng, từng ngụm nước hướng hắn nhả tới. Không đúng, không phải nước bọn. Kinh khủng hỏa năng trong nháy mắt tràn ngập, để cho Lý Xuyên một hồi tim đập nhanh. Cái này tiểu Phượng Hoàng trong miệng nói chỗ nào là nước bọn, rõ ràng chính là hỏa diễm. Giác quan thứ 6 nói cho Lý Xuyên, nếu là hắn không né, cho dù là có huyền sát hư ảnh thân, chỉ cần bị cái này lửa nhỏ diễm dính vào, cũng phải ngọn củ tỏi. Bất quá hắn cũng không có trốn, mà là trước tiên lấy ra tiểu hắc sách ngăn tại trước mặt. Tiểu hắc sách lật ra, trực tiếp đem cái kia lửa nhỏ diễm hút vào. Cái này tiểu Phượng Hoàng phát điên, bén nhọn tiếng kêu vang tận mây xanh, ngươi xuất sinh này không là người, ngươi còn hút hỏa diễm của ta bị một con chim mắng xuất sinh, Lý Xuyên sợ là người đầu tiên. Đào U Đào Linh đều là một mặt quái dị, muốn cười lại không dám cười. Tiểu hắc sách lần này có chút thất bại, hỏa diễm vừa hút đi vào, liền bị tiểu Phượng Hoàng cho hút đi ra. Mắt thấy nó há mồm đem hỏa diễm nuốt xuống, Lý Xuyên không khỏi lên tiếng trêu chọc, phun ra ngoài nước bọn còn có thể hút trở về, ngươi là ta gặp được thứ nhất. Tiểu Phượng Hoàng nóng nảy cơ nó cái kia không có lông cánh, trên không trung trên nhảy dưới tránh. Các ngươi những thứ này vô sỉ cường đạo, sớm muộn sẽ bị sét đánh chết, hình dạng của nó thật sự là quá mức hài hước, để cho mấy người cũng nhịn không được nở nụ cười. Xuống một khắc, Hồng Diễm xuất hiện ở bên cạnh nó, bắt lại nó. Ân. Bị bắt lại Tiểu Phượng Hoàng đại khái là có chút chưa kịp phản ứng, túi đầu liếc mắt nhìn gắt gao bao khỏa thân thể mình tay. Sau một khắc, trên người nó liền bốc lên hỏa diễm, mà Hồng Diễm trên thân cũng trước tiên bốc lên hỏa diễm. Người cái này cường đạo, lại tới hút ta hỏa, ta thiêu chết ngươi. Hồng Diễm đại khái là muốn lần nữa dung hợp cái này Tiểu Phượng Hoàng ngọn lửa trên người, bởi vì nàng vừa mới phát hiện Tiểu Phượng Hoàng ngọn lửa trên người cùng trước đây hỏa tinh so sánh, có chút không giống. Tiểu Phượng Hoàng ngọn lửa trên người bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức càng nặng, bất quá uy lực lại càng nhỏ hơn, đây đại khái là cùng nó vừa phá xác có liên quan. Hồng Diễm cũng là nghĩ thừa dịp nó còn nhỏ, muốn làm một điểm tới tăng cường tự thân, nhưng hai hỏa tương dung nàng mới phát hiện, có chút chịu không được. Hơn nữa, Tiểu Phượng Hoàng ngọn lửa trên người không giống với trước đây hỏa tinh, những cái kia hỏa tinh là trạng thái vô chủ, mà Tiểu Phượng Hoàng ngọn lửa trên người cùng nó tự thân tương liên, nàng muốn dung hợp, độ khó càng lớn. Mắt thấy chuyện không thể làm, Hồng Diễm trước tiên mang theo Tiểu Phượng Hoàng chui vào Lý Xuyên tiểu hắc sách. Lý Xuyên thấy thế, mang theo Đảo U Đảo Linh cũng tiến vào tiểu hắc sách. Vừa vào tiểu hắc sách, Hồng Diễm cùng Tiểu Phượng Hoàng ngọn lửa trên người đều điên cuồng hướng về bốn phía tản đi. Hồng Diễm đội vàng đem hỏa diễm thu hồi cơ thể, Tiểu Phượng Hoàng cũng liền đội vàng đem hỏa diễm thu hồi cơ thể. A a a, các ngươi những cường đạo này, cường đạo tại trong tay Hồng Diễm, Tiểu Phượng Hoàng tức giận thét lên. Nó không dám sử dụng hỏa diễm trong cơ thể, sợ bị tiểu hắc sách hút đi. Mà không có ngọn lửa nó, tại trong tay Hồng Diễm thật sự chỉ là một cái con gà con, yếu đến đáng thương. Lý Xuyên nhìn một chút Hồng Diễm có chút nám đen tay, một mặt quan tâm, hỏi, ngươi tay này còn có thể khôi phục sao? Lập tức hắn thì nhìn hướng cái kia Tiểu Phượng Hoàng, đối với Hồng Diễm nói, ngươi đem nó đảo lại, ta xem một chút nó là chim trống vẫn là chim mẹ. Quan tâm Hồng Diễm, giống như cũng chỉ là thuận mồm mà thôi. Bất quá mặc kệ thật quan tâm hay là giả quan tâm, ngươi liền nói hắn quan tâm không có. Ngươi mới là điểu, các ngươi tất cả đều là điểu, người mô hình điểu dạng, y quan chim thú, theo điểu không bằng, xa điểu một tổ, đầu người điểu mặt Tiểu Phượng Hoàng tại trong tay Hồng Diễm dây rủa, hướng về phía hai người chính là một trận thu phát. Hôm nay có việc, chỉ có hai chương, chương 320 trả đạp Tiểu Phượng Hoàng, chương 320 trả đạp Tiểu Phượng Hoàng nha, vẫn là chỉ tiểu chim mẹ. Lý Xuyên sau khi xem nói, ngươi như thế nào một chút cũng không có chim mẹ thận trọng, nóng nảy như vậy à? Chim mẹ thận trọng. Tam nữ cũng kỳ quái nhìn xem nàng, các nàng là lần đầu tiên nghe nói điều con phân thận trọng không mất tự nhiên. Phi, ngươi cái đồ lưu manh, nát vụn cường đạo. Ngươi để cho ta cướp ngươi đồ vật thử xem, nhìn ngươi táo bạo hay không táo bạo, ngươi hôn đàn này, thả ta ra. Đem ta ngược lại tới đại khái là cảm thấy hai chảo chiều thiên tư thế thực sự bất nhã, nó lùi lại mà cầu việc khác, để cho Hồng Diễm đem nó đảo lại. Hồng Diễm ngược lại là không có làm có nó, nhưng mà Lý Xuyên không là người, tại Hồng Diễm đảo ngược lại phía trước, đưa tay sờ nó một cái. A a a, ngươi đồ lưu manh này, ngươi tức giận đến nó nói cũng sẽ không lời nói. Đào U, Đào Linh tỷ muội hai thần sắc quái dị liếc nhau một cái, không dám lên tiếng. Các nàng không nghĩ tới, sờ người đã không thỏa mãn được Lý Xuyên. Hồng Diễm cũng nhìn không được trắng Lý Xuyên một mắt, đối với Lý Xuyên hành vi ghét bỏ không thôi. Lý Xuyên một mặt vô tội, nói, ta cũng là lần thứ nhất, thuần hiếu kỳ đúng, hắn đích thật là thuần hiếu kỳ, dù sao lấy phía trước ai sẽ không có việc gì đi sờ một con chim a, bây giờ gặp phải một cái biết nói chuyện điều, hắn đương nhiên nhịn không được trêu chọc một chút. Phi lần này, Tiểu Phượng Hoàng là thực sự hướng Lý Xuyên nổ nước miếng. Bất quá nó quá nhỏ, nước bọt đều không có bay tới trên thân Lý Xuyên, liền hoàn thành sứ mệnh. Người tên là gì? Lý Xuyên hỏi Tiểu Phượng Hoàng. Ta bảo ngươi cha. Tiểu Phượng Hoàng nói. A, thì ra ngươi gọi cha ngươi a, thực sự là tên kỳ cục. Lời này đem Tiểu Phượng Hoàng giận đến lần nữa hoa hoa kêu to. Bất quá đột nhiên nó liền ngừng lại, hỏi Lý Xuyên, ngươi vừa mới sợ ta. Đúng a. Lý Xuyên một bộ ta là đàn ông, dám sợ liền dám thừa nhận đảm đương bộ dáng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Tiểu Phượng Hoàng còn có thủ đoạn gì nữa. Chỉ là hắn vẫn là bất động thanh sắc lui về phía sau một điểm. Cẩn thận một chút điểm, chuẩn không sai. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng không có cái gì động tác, chỉ nói cách khác, ngươi vừa mới sợ cha ngươi. Lý Xuyên mặt người, mới phản ứng được tiểu gia hỏa này bắt hắn lời nói hô hắn. Cái đầu nhỏ xoay chuyển ngược lại là rất nhanh. Lý Xuyên một mặt không có ý tốt đi tới, đưa tay đi bắt Tiểu Phượng Hoàng. Hồng Diễm thuận thế liền đem Tiểu Phượng Hoàng nhét vào trong tay hắn, đồng thời nói, cầm lấy đi, cha ngươi. Cha ngươi. Lý Xuyên mặt đen lên nhìn xem khóe môi bệnh lên Hồng Diễm, nếu không phải là trong tay có Tiểu Phượng Hoàng, hắn không thể không lại thu thập một lần Hồng Diễm. Hắn quay đầu liền đem khí rơi tại Tiểu Phượng Hoàng trên thân, hướng về phía Tiểu Phượng Hoàng cơ thể của nho nhỏ cơ thể chính là một hồi nhào nặn, ta để ngươi miệng cưỡng đổ lưu manh. Có loại, có gan ngươi thả ta ra ngoài, nhìn ta, không tiêu chết ngươi Tiểu Phượng Hoàng cái kia thằng a, một điểm phản kháng cũng không có. Cho dù là Hồng Diễm tam nữ đều cảm thấy Lý Xuyên là thực sự xuất sinh, thế mà cầm lá cây cuốn lại nhét nó miệng, cầm lá cây đâm nó. Ngứa so đau càng làm cho người ta khó chịu, Tiểu Phượng Hoàng bị lộng phải lại cười lại gọi là một cái sảng khoái. Cuối cùng nó cái kia so quyền nhức đầu một chút tiểu thân bản vẫn không thể nào chịu đựng lấy hủy hoại tại Lý Xuyên dưới ngón tay thần phục. Thiếu nữ cá biệt cái gì Lý Xuyên thích nhất, đi qua liên tục xác nhận, Lý Xuyên biết cái này Tiểu Phượng Hoàng tên Phượng Hoàng Hoàng. Cái tên này sau khi nói ra, Tiểu Phượng Hoàng khó tránh khỏi lại là bị Lý Xuyên một trận hủy hoại, bởi vì Lý Xuyên cảm thấy nó đang gạt hắn. Thằng đến nó nói danh tự này là chính nó lấy sau, Lý Xuyên mới miễn cưỡng tin tưởng. Đi qua hỏi thăm, Lý Xuyên phát hiện ra hỏa này kỳ thực cũng không biết chính mình đến cùng có phải hay không Phượng Hoàng. Theo nó có ý thức đến nay, nó ngay tại trong một mảnh không gian hỗn độn, cũng chính là trong trứng. Nó không có cái gọi là trí nhớ kiếp trước, cho nên Hồng Diễm nói nó là chủng sinh, giống như cũng không đúng. Bất quá cũng không biết có phải hay không trời sinh, trong đầu của nó có một chút cùng Phượng Hoàng tương quan tin tức. Thì như nó biết, cái này tân kiếp lĩnh đã từng có Phượng Hoàng huyết tung xuống, nó cái này vô số năm qua vẫn luôn đang hấp thu Phượng Hoàng huyết còn sót lại sức mạnh. Đây đều là tiềm thức hành vi, thì như nó tại trong trứng thời điểm, tư duy cũng không có phát hiện tại hoạt động mạnh như vậy, hết thảy đều chỉ có một cái khái niệm. Nó trong tiềm thức cảm nhận được nguy cơ, sợ Hồng Diễm cho nàng đem hỏa tinh đều luyện, cho nên liền bắt đầu trước giờ phá xác. Không thể không nói, nó cái này gian nan khổ cực ý thức vẫn rất mạnh, Hồng Diễm mới luyện hai hạt hỏa tinh nó liền cấp bách. Nghe Hồng Diễm đều không còn gì để nói không thôi. Bởi vì trong đầu có Phượng Hoàng cái này giống loài, cho nên nó liền cho mình lấy tên Phượng Hoàng Hoàng. Mặc kệ nó có phải hay không Phượng Hoàng, Lý Xuyên bọn hắn đều coi nó là thành là Phượng Hoàng. Dù sao bình thường điều, cũng không có tại trong vỏ liền nắm giữ loại này bao trùm một mảng lớn khu vực đồng thời hấp thu năng lượng năng lực. Tân Kiếp Linh không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, nói cách khác nhiều năm như vậy nó một mực tại hút tán là Phượng Hoàng huyết, dù không phải là Phượng Hoàng, trong cơ thể nó cũng chạy không thiếu Phượng Hoàng huyết à. Nghe được nó nói Tấn Kiếp Lĩnh có Phượng Hoàng huyết, Hồng Diễm không kịp chờ đợi liền ra tiểu hắc sách, mấy quyền đem Tấn Kiếp Lĩnh đánh sơn băng địa liệt, chạy đến sâu trong lòng đất tìm Phượng Hoàng huyết đi. Mà Lý Xuyên thì để cho Phượng Hoàng Hoàng đem nó Phượng Hoàng Diễm lộng một điểm đi ra, để cho hắn tan một tan. Cái này Phượng Hoàng Diễm đối với Phượng Hoàng Hoàng tới nói, là có thể tái sinh đồ vật, chỉ là dùng nhiều sẽ tiêu hao cơ thể mà thôi. Lý Xuyên muốn một chút, đối với nó tới nói, đưa ra ngoài đơn giản liền cùng nói chuyện một dạng nhẹ nhõm. Ngọn lửa kia như tơ, Đào Du Đào Linh tỷ mỗi hai trận mắt nhìn con mắt nhìn một hồi lâu, quả thực là không nhìn thấy hỏa diễm ở nơi nào. Lý Xuyên đều cần vận chuyển Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử mới có thể phát hiện cái này so với sợi tóc còn nhỏ hỏa diễm. Không thể không nói, Phượng Hoàng Hoàng đối lửa không chế, dùng lô hỏa thuần thành cái từ này để hình dung, đều có chút vũ nhục nó. Nhưng dù là chính là cái này một tia hỏa diễm, đều kém chút đem Lý Xuyên thiên hỏa đốt sạch rồi. Nếu không phải là dựa vào tiểu hắc sách, hắn căn bản cũng không có thể dung hợp. Mà Lý Xuyên thiên hỏa bên trong dung hợp cái này một tia đến từ trong cơ thể của Phượng Hoàng Hoàng thật viêm sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên hỏa bên trong cái kia mênh mông sinh mệnh khí tức. Trong lòng Lý Xuyên không khỏi nghĩ, nếu như hắn nhiều hao điểm Phượng Hoàng Hoàng ngọn lửa trên người, có phải hay không cũng có thể có niết bàn trọng sinh năng lực. Suy nghĩ một chút đều có chút làm cho người kích động. Bất quá dung hợp một tia Phượng Hoàng Hoàng ngọn lửa trên người đều đem hắn kém chút lộng có gấp, muốn triệt để có cái kia niết bàn trọng sinh đặc tính, còn không biết muốn dung hợp bao nhiêu. Rất nhanh Hồng Diễm lại trở về. Như thế nào, tìm được Phượng Hoàng huyết sao? Lý Xuyên hỏi nàng. Hồng Diễm lắc đầu, nói, Phượng Hoàng chính là thượng cổ truyền thuyết thần thú, ở đây cho dù là có Phượng Hoàng huyết, cũng không biết là bao nhiêu năm phía trước lưu lại, đã nhiều năm như vậy, cũng sớm đã dung nhập bên trong lòng đất. Dưới nền đất có mảng lớn nham tương khu vực, cái kia nham tương nhiệt độ cao, viễn siêu dị hỏa, đoán chừng chính là Phượng Hoàng huyết tạo thành. Nó qua nhiều năm như vậy, có thể chính là từ trong nham tương này rút ra Phượng Hoàng Diễm, bất quá ta thử một chút, không ở tại bên trong phát hiện Phượng Hoàng Diễm khí tức, có lẽ chỉ có nó mới có thể từ trong rút ra. Hồng Diễm lời này ý tứ rất rõ ràng, muốn mang Phượng Hoàng Hoàng đi tới, nhìn có thể hay không để cho Phượng Hoàng Hoàng cho nàng đánh công, có thể hay không từ trong rút ra Phượng Hoàng Diễm. Chương 321 vai phụ ra sân liền chết, chương 321 vai phụ ra sân liền chết, đi xem một chút. Lý Xuyên hỏi trên bả vai Phượng Hoàng Hoàng. Bây giờ Phượng Hoàng Hoàng khoát trên người một khối khăn đỏ, trên đầu nhỏ cũng quấn một vòng màu đỏ vải. Muốn hỏi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì nó cảm thấy nó bộ dáng như hiện tại quá xấu. Đừng nói Phượng Hoàng, nó bộ dạng này, cho dù là đặt ở điệu bên trong cũng phải bị chế giễu. Đừng hỏi ta, giống như ngươi sẽ nghe ta tựa như. Phượng Hoàng Hoàng khó chịu đem cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên. Nó muốn nói không đi, nó không tin Lý Xuyên liền sẽ không đi. Lý Xuyên thấy nó bộ dáng này, nhịn không được bật cười, đưa tay đem Phượng Hoàng Hoàng cái đầu nhỏ đốn neo tới. Đối với nó nói, ngươi nói ngươi muốn đi xem. Ai dễ ưu hiếp, hắn liền bắt lấy ai khi dễ, lao không tiết tháo. Phượng Hoàng Hoàng đôi mắt nhỏ trâu trợn mắt nhìn Lý Xuyên, muộn thanh muộn khí nói, ta muốn đi xem. Đã ngươi muốn đi xem, vậy thì đi thôi. Lý Xuyên ha ha cười to, thuận tay đem Phượng Hoàng Hoàng ném cho Hồng Diễm, tiếp đó cùng Đào Vũ Đào Linh ra tiểu hắc sách. Sở dĩ muốn đem Phượng Hoàng Hoàng ném cho Hồng Diễm, là bởi vì tại tiểu hắc trong sách có tiểu hắc sách bảo hộ, Phượng Hoàng Hoàng nếu là muốn thương tổn hắn, tiểu hắc sách sẽ trước tiên xuất hiện, đem Phượng Hoàng Hoàng hỏa diễm hút đi. Nhưng bên ngoài không giống nhau, vừa mới như vậy lộng nó, không chừng nó ra ngoài liền trả thù, cho nên vẫn là cho Hồng Diễm hảo. Khi Lý Xuyên xuất hiện lần nữa lúc ở bên ngoài, bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Trung quanh khắp nơi đều là sâu không thấy đáy cái khe to lớn, đã khó gặp đến một khối hoàn chỉnh thổ địa. Ở đây đã xảy ra chuyện gì, vừa mới không cũng còn tốt tốt sao? Đào Linh nhìn xem dưới chân vực sâu, một mặt mở miệng nói. Hỏi nàng, nàng biết. Lý Xuyên hướng Hồng Diễm chép miệng. Hồng Diễm lườm hắn một cái, không để ý tới hắn, đang chuẩn bị hướng xuống bay đi, trong cảm giác lại phát hiện có người bay tới, nàng lập tức liền ngừng lại. Có người tới. Nàng nói. A, Lý Xuyên đầu lông mày nhướng một chút, nói, sẽ không phải là Ngô Dật An Hòa Trần Thiện Ba à? Mặc dù hắn không cách nào cảm giác được hai người này có hay không theo dõi, vốn lấy hai người đối với Đào gia giám thị, không có đạo lý không đi theo tới. Bởi vì có Hồng Diễm cái này đòn sát thủ, hắn cũng không thèm để ý hai người theo tới. Ngô Dật An Hòa Trần Thiện Bá. Đào U nghi hoặc mở miệng, đại thúc, ngươi vì cái gì nâng lên bọn hắn? Lý Xuyên, bởi vì bọn hắn bản thân có hóa thần kỳ thực lực. Cái gì? Bọn hắn là hóa thần kỳ tu sĩ? Đào Linh kinh hô, đại thúc, làm sao ngươi biết bọn hắn là hóa thần kỳ? Nàng hỏi xong câu này, dường như là cảm thấy hỏi như vậy có chút ngu xuẩn, lập tức lại đổi giọng, bọn hắn tại sao muốn giấu giếm tu vi à, bọn hắn bị người đuổi giết sao? Lý Xuyên nói, bị người đuổi giết là các ngươi à? Lập tức hắn đem tại hai người nơi đó nghe được nội dung nói ra. Sau khi nghe xong, hai tỷ muội giận trong lửa đốt. Hai tên khốn kiếp này, cha mẹ ta cùng ra ra, nói không chừng chính là chết ở trong tay bọn họ. Đào Linh mắt bên trong rưng rưng, cắn răng nghiến lợi. Đại thúc nàng một chút liền nhào tới Lý Xuyên trong ngực, "Đại thúc, giúp chúng ta báo thủ có được hay không?" Thu này, cũng chỉ có Lý Xuyên có thể giúp các nàng báo, cho nên nàng làm một chút cũng không có tỉ mỉ ý tưởng này. Lý Xuyên nói, "Yên tâm đi, định để cho bọn hắn có đến mà không có về." Hắn cùng hai tỷ muội ở cùng một chỗ, chắc chắn không có khả năng trí thân sự ngoại, coi như hắn nghĩ, nô giật sao, Trần Thiện Bá cũng sẽ không để hắn hài lòng. "Tạ ơn đại thúc." Hai tỷ muội cảm động đến rối tinh rối mù. Đào U cũng cảm nhận được có một cái cường đại bối cảnh người dựa vào chỗ tốt. Phi thuyền rất mau tiến vào mấy người tầm mắt, trên thuyền bay ba người, cũng nhìn thấy Lý Xuyên mấy người. Lý Xuyên bên này đỏ cả trang phục, nhưng là phi thường nổi bật. "Trương Hộ Pháp, Hồng Y nữ tử kia là cảnh giới gì, ngươi có thể nhìn ra được sao?" Trần Thiện Bá nhìn chằm chằm Hồng Diễm nói. "Cái kia Trương Hộ Pháp khẽ nói, nơi đó ba tên nữ tử áo đỏ, ngươi hỏi ai?" Kỳ thực hắn biết Trần Thiện Bá hỏi là ai, bởi vì Đào U cùng Đào Linh khí tức hắn đều có thể cảm giác, nhưng Hồng Diễm khí tức, hắn lại cảm giác không thấy. Cái này liền để hắn có chút kinh nghi. Mà Trần Thiện Bá ngay cả lời đều hỏi không rõ, trong lòng của hắn sốt ruột vốn là không có gì kiên nhẫn, tự nhiên cũng không có lời tốt đẹp gì. "Là ta không nói tin tưởng, chính là trên tay có chỉ hồng điệu nữ tử kia." Trần Thiện Bá vội vàng cười làm lành. Hắn cho là cái này Trương Hộ Pháp là bởi vì Hồng Diễm, Đào U, Đào Linh ba người cảnh giới đều có thể nhìn ra, cho nên mới không biết hắn hỏi cái nào. Làm sao biết, Trương Hộ Pháp là đang lấy hắn chút giận. Trương Hộ Pháp vẫn không có trả lời hắn, mà lại hỏi, "Mấy người kia, cái nào là Đào gia người?" Nô giật sao nói, "Cái kia hai cái dung mạo tương tự là Đào gia tỷ muội, lớn tuổi chính là lĩnh ngộ quyền ý Đào U, một cái khác là Đào Linh, nam tử kia chính là quyền đạo thiên phú nghịch thiên Lý Xuyên, đến nỗi một tên khác nữ tử, chúng ta lại là chưa từng gặp qua." Trương Hộ Pháp gật đầu một cái, khống chế phi thuyền tại Lý Xuyên bọn người ngoài mấy chục thước dừng lại, hắn nhìn xem Hồng Diễm chắp tay, tại Hạ Thiên Châu Liệt Dương giáo hộ pháp Trương Thành không biết vị đạo hữu này phải chăng cũng là đến từ Thiên Châu. Hồng Diễm để cho hắn cảm giác được áp lực, cho nên hắn vừa đến đã hỏi Hồng Diễm. Đáng tiếc Hồng Diễm chỉ nhìn hắn một mắt, không có trả lời hắn. Mà Lý Xuyên trong ngực Đào Linh ỷ có Lý Xuyên chỗ dựa, mở miệng đối bọn hắn chất vấn, "Các ngươi tại sao muốn giết chúng ta Đào gia người, cha mẹ của ta cùng với các thân nhân, có phải hay không là ngươi nhóm giết?" Lời này để cho Trương Hộ Pháp lông mày lập tức nhíu lại, hắn quay đầu trừng mắt về phía Ngô Dật An Hòa Trần Thiện Bá ngữ khí bất thiện nói, "Lại nhân để các ngươi bí mật làm việc, đây chính là các ngươi bí ẩn hiệu quả." Hai người cũng là sắc mặt kỳ biến. "Chúng ta không có bại lộ a?" Bọn hắn mở miệng vô cùng. "Các ngươi nghĩ tại Đào gia tìm cái gì? Nói ra nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp các ngươi tìm." Lý Xuyên nói. Ngô Dật sao sắc mặt khó coi hỏi hắn, "Ngươi là thế nào biết rõ chúng ta tại Đào gia tìm đồ? Chuyện này đều có thứ gì ngươi biết? Đây chính là liên quan đến tính mạng của bọn họ chuyện, nếu là toàn bộ Đào gia đều biết mục đích của bọn hắn, người tôn giả kia sẽ bỏ qua bọn hắn mới là lạ." Lý Xuyên nói, "Ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi muốn tìm cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta làm sao mà biết được." Cái kia Trương Thành mở miệng, "Ngươi cũng không cần hỏi bọn hắn, đừng nói bọn họ, chính là ta cũng không biết cụ thể muốn tìm cái gì, phía trên cũng không có nói cho chúng ta biết trận tướng, chỉ là để cho bọn hắn từ Đào gia biết bảo bối kia ở nơi nào sau, báo cáo là được. Ngươi nếu là muốn biết chúng ta đang tìm cái gì, có thể hỏi Đào gia người." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đào gia hai tỷ muội. Lúc này còn nghĩ cho ngồi, hắn đại khái là không biết bọn hắn tình cảnh hiện tại. Lý Xuyên bất mãn nói, "Cái gì đều không biết, còn nói nhảm nhiều như vậy." Bảo bối mắt thấy Lý Xuyên đưa tới ánh mắt, Hồng Diễm lại là khẽ vươn tay, đem Phượng Hoàng Hoàng ném ra ngoài, "Ngươi đi giải quyết bọn hắn." Lý Xuyên cái gì đều để nàng làm, nàng mới lười nhác ra tay. "Dựa vào cái gì là ta?" Phượng Hoàng Hoàng bất mãn hét lên. "Bởi vì ngươi là thần thú, ngươi chính là bọn hắn thứ muốn tìm." Vốn là còn tại bởi vì Phượng Hoàng Hoàng nói chuyện mà kinh ngạc ba người, nghe được Hồng Diễm lời này, thần sắc trong nháy mắt thì thay đổi. Chương 322 Phượng Hoàng Mộc Lông, chương 322 Phượng Hoàng Mộc Lông. Mắt thấy Phượng Hoàng Hoàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, âm thanh non nớt, chưa nghĩ đến cũng không có nghĩ, một tấm lưới liền hướng Phượng Hoàng Hoàng che lên đi qua. "Thần thú a." Cho dù là không cách nào xác định Hồng Diễm lời nói thật giả, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Không thể không nói, Hồng Diễm chiêu này gắp lửa bỏ tay người không tệ, một câu nói liền để Phượng Hoàng Hoàng bị động tham chiến. Nhưng mà Phượng Hoàng Hoàng cũng là kê tặc vô cùng. Nguyên bản bị lưới bao lại, nó chỉ cần hơi phóng châm lửa đi ra, cái lưới này trong nháy mắt liền sẽ biến thành tro. Nhưng nó đôi mắt nhỏ hạt châu tích lưu lưu chuyển rồi một lần, cũng không có động, cứ như vậy tùy ý lưới đem nó lưới đi qua. Trương Thành đem Phượng Hoàng Hoàng lưới trôi qua về sau, căn bản liền không có thời gian đi cảm thụ một chút Phượng Hoàng Hoàng có phải hay không thần thú, trực tiếp liền lấy ra xúc địa thành thốn phủ, chuẩn bị chạy trốn. Nô giật sao, Trần Thiện Bà thấy thế, cũng liền vội vàng lấy ra xúc địa thành thốn phủ. Đáng tiếc phù lục trong tay bọn hắn nổ tung, bọn hắn vẫn như cũ còn tại chỗ. Ba người lập tức kinh hãi, cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Hồng Diễm. Lý Xuyên cũng mặt đen lên nhìn xem Hồng Diễm, nói, "Thiếu chút nữa thì để cho bọn hắn chạy, ngươi như thế nào lười như vậy?" Hồng Diễm không muốn động thủ, cố ý nói Phượng Hoàng Hoàng là thần thú, bức Phượng Hoàng Hoàng động thủ, kết quả Phượng Hoàng Hoàng muốn mượn cơ hội chạy trốn, cũng không động thủ. Thực sự là tâm nhãn là người này nhiều hơn người kia. Hồng Diễm cười nói, "Bọn hắn không phải không có chạy sao? Ta biết ngươi sẽ không để cho bọn hắn chạy." Bọn hắn lúc nói chuyện, Trương Thành phi thuyền đã trốn rất xa. "Nhanh đi!" Lý Xuyên vô vô Hồng Diễm cái mông. một bộ không đến liền đem ngươi chụp xương tư thế. Hồng Diễm cũng không có đi, nàng một cái mở ra Lý Xuyên tay, hướng về phía chạy trốn Trương Thành bọn người cách không hựa ra một quyền. Thiên đấu phá hư quyền. Cho dù là không có hoàn toàn lĩnh ngộ tiểu thần thông tại trong tay nàng cái này độ kiếp kỳ cường giả tuyệt thế lấy ra đến, cũng là vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy phía trước một vùng không gian khắp nơi tràn ngập khe hở, Trương Thành ba người bao quát bọn hắn phi thuyền tại cực lớn quyền lực phía dưới trong nháy mắt tan rã. Phi thuyền hóa thành một phấn, ba người hóa thành xương máu, liền thể nội nguyên anh đều bị chấn động đến mức nát bấy. Mà Phượng Hoàng Hoàng liên tiếp cái lưới kia bị đánh ra ngoài. Hồng Diễm mặc dù khống chế lực đạo, nhưng cường đại quyền kình dư ba, như cũng đau đến nó ba ba gọi. Ba cái ở trong mắt Tinh Diễn Châu tu sĩ cao không thể chạm đại tu sĩ cứ như vậy trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Hồng Diễm cường đại, thấy Đào Đu Đào Linh Tỷ bội hai trong lòng lửa nóng không thôi. Ai không muốn có một ngày chính mình cũng cường đại như vậy? Ba người tử vong chỗ, trên không một hồi biến ảo, một cái bóng mở tùy theo hiện lên. Ai? Lại dám đả thương ta Liệt Dương giáo người hư ảnh còn chưa hoàn toàn ngưng thực, một đạo giàn mua quát lạnh đã vang lên. Đây là người râu tóc bạc trắng lão giả một thân kim sắc xăm rồng trường bảo, hiển thị rõ hắn khí thế bất phàm. Nguyên bản ánh mắt của hắn là nhìn về phía Lý Xuyên đám người, nhưng hắn đông nhiên có cảm ứng, quay đầu nhìn về Phượng Hoàng Hoàng nhìn lại. Phượng Hoàng Hoàng đúng lúc vừa đem trên người lưới đốt thành tro. Chẳng lẽ đây là Phượng Hoàng? Lão giả trong mắt kim quang bộc phát, trên mặt hiện lên cuồng hỉ chi thái. Trung quanh hắn không gian lập tức bặm mẻo, hắn chân thân từ trong đi ra. Rốt cuộc tìm được hắn lóe lên cũng đã đến bên cạnh Phượng Hoàng Hoàng, vô cùng vui vẻ đưa tay chụp tới. Phượng Hoàng Hoàng cũng không có tránh né, bất quá sau một khắc, nó lại đột nhiên biến đổi khuôn mặt, từng ngụm nước hướng lão giả đổ. A, sai, là hỏa diễm. Lão giả biến sắc, trên tay đã xuất hiện một cái bao tay. Đáng tiếc, hắn cái này tự nhận là lợi hại pháp bảo, tại Phượng Hoàng Hoàng hỏa diễm phía dưới, trong nháy mắt liền bị đốt xuyên. Làm sao có khả năng lão giả sắc mặt biến? Hắn cũng là thật là quả quyết, không chút suy nghĩ, liền tự đoạn cánh tay. Mà khi cánh tay hắn từ bả vai thoát ly, cũng trong nháy mắt đã biến thành cho bụi. Ngươi cho rằng hắn cứ như vậy trốn qua một kiếp? Phượng Hoàng Hoàng sở dĩ từ vừa mới bắt đầu muốn cùng hắn trốn, biến thành lập tức độc thủ, là bởi vì nhìn thấy Hồng Diễm tới, biết trốn không thoát, cho nên bắt hắn xuất khí. Lão giả đầu bị Hồng Diễm một quyền đánh nát. Hắn thậm chí cũng không có cảm giác được Hồng Diễm đến. Ai bảo hắn chỉ có đại thừa kỳ, so Hồng Diễm thấp một cái đại cảnh giới đâu? Thi thể không đầu hướng về nơi xa bay đi. Nguyên Anh còn tại, thần hồn còn tại, chỉ là không có đầu mà thôi. Lấy hắn cái này thực lực cấp bậc, nếu như Hồng Diễm không tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, về sau hắn nói không chừng có thể lại làm một cái đầu đi ra. Tiền bối, thủ hạ Lưu Đình, vạn bối Tả Khâu Minh Hiên, Liệt Dương giáo 12 chủ giáo một trong tiền bối Anh. Hồng Diễm không nói hai lời, trực tiếp lại lần nữa đâm tới một quyền. Một quyền này uy lực nhưng lớn lắm, phía trước nguyên một phiến không gian sụp đổ, lão giả không đầu cơ thể trực tiếp bị oanh nhập không gian bên trong, từng mảnh nát bấy. Như thế nào như thế vô dụng như vậy? Phượng Hoàng Hoàng không nhịn được cô. Sau một khắc, nó liền bị Hồng Diễm bắt được. Hồng Diễm học Lý Xuyên như vậy, hướng về phía toàn thân nó liền đến một lần lớn dò xét. A, các ngươi cũng là biến thái. Phượng Hoàng Hoàng hét lớn. Lần sau còn không thành thật, đem ngươi nướng. Hồng Diễm uy hiếp nói. Nàng đây cũng là cáo mượn oai hùng. Nếu như không có Lý Xuyên tiểu hắc sách, Phượng Hoàng Hoàng ngọn lửa trên người nàng căn bản là không đối phó được. Đừng nói nắm bóp, Phượng Hoàng Hoàng nắm bóp nàng còn không sai biệt lắm. Có thể hay không đừng như vậy bạo lực. Hồng Diễm bay trở về sau, Lý Xuyên dạy dỗ. Hắn túi càn khôn. Hồng Diễm tiện tay ném cho Lý Xuyên một cái túi. Lý Xuyên thái độ lập tức liền đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, vẫn là bảo bối của ta lợi hại, tay đánh đau không có. Tới, ta cho ngươi thổi một chút cái này sắc mặt, để cho Hồng Diễm đều có chút không kèm được. Đi, đi xuống đi. Nàng linh lực bao khỏa Lý Xuyên ba người, mang theo ba người hướng lòng đất bay đi. Nguyên bản rất sâu lòng đất, tại nàng ở đây cũng không tính cái gì, chỉ là mấy hơi thở, bọn hắn đã đến nham tường phía trên. Đập vào mắt hoàn toàn đỏ đậm, dù là có linh lực của nàng bảo vệ, thế nhưng nhiệt độ cao vẫn như cũ để cho hai tỷ bội có chút khó chịu. Dù là vận dụng huyền sát hư ảnh thân hư hóa cơ thể, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản trong nham tương năng lượng đặc thù. Lý Xuyên thấy các nàng như thế, trực tiếp đem các nàng thu vào tiểu hắc sách. Hán đại khái là bởi vì thể nội có hai loại thiên hỏa và dung hợp một tia vượng hoàng hỏa ngọn lửa nguyên nhân, cũng không có cảm thấy nhiều khó chịu. Ngươi có thể hay không đem cất giấu trong đó vượng hoàng hỏa diễm lấy ra? Hồng Diễm hỏi Phượng Hoàng Hoàng. Trong mắt Phượng Hoàng Hoàng sáng lên nhìn xem phía dưới phương nham tương, nói: ta có thể thử xem. Hồng Diễm buông ra nó. Ta đi trước thử xem những thứ này nham tương. Phượng Hoàng Hoàng nói, hướng phía dưới bay đi, một đầu đâm vào trong nham tương. Lý Xuyên cùng Hồng Diễm cũng hướng xuống bay đi, thử chậm rãi tiếp cận. Phượng Hoàng Hoàng vào trong nham tương sau, lập tức như cá gặp nước, hướng về chỗ càng sâu mà đi. Nó có thể chạy hay không? Lý Xuyên nhịn không được nói. Hồng Diễm tự tin nói, cái này nham tương đồng thời không sâu, nó trốn không thoát. Nhưng mà nàng đồng thời không biết, Phượng Hoàng Hoàng đang thắt tiến trong nham tương này sau, trên thân bắt đầu mọc ra lông vũ. Thân thể cũng bắt đầu từng điểm biến lớn. Chương 323 Phượng Hoàng Hoàng siêu tiến hóa. Chương 323 Phượng Hoàng Hoàng siêu tiến hóa. Lý Xuyên lấy ra tiểu hắc sách, ném vào trong nham tương. Nhưng tiểu hắc sách cũng không giống hấp thu những cái kia hỏa tinh hấp thu những thứ này nham tương, để cho hắn có chút thất vọng. Hồng Diễm ở một bên thấy, nói, hẳn là cần gì phương pháp đặc thủ, khả năng cùng Phượng Hoàng bản thể có liên quan. Nàng ngược lại là đã đoán đúng, bằng không thì không có khả năng nàng xuống không có gì thu hoạch, mà Phượng Hoàng Hoàng vừa đi xuống liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lý Xuyên đem tiểu hắc sách thu hồi lại, để cho nó biến lớn sau đó, ngồi xuống phía trên. Cái này tiểu hắc sách công năng kỳ thực rất toàn bộ, lại có thể làm pháp bảo công kích, lại có thể làm pháp bảo phòng ngự, còn có thể làm phi hành pháp bảo phi hành, bên trong còn có mảng lớn không gian, không biết có thể phóng bao nhiêu thiếu nữ thiếu phụ đi vào. Thừa dịp Phượng Hoàng Hoàng đi xuống đứng không, Lý Xuyên nhìn lướt qua hắn tiểu hắc sách. Phía trước một mực tại thu thập Phượng Hoàng Hoàng, không có thời gian đi xem. Bây giờ xem xét, lại làm cho Lý Xuyên ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn mỗi ngày chỉ có thể thu được một điểm phúc duyên, phụ trợ kỹ năng cần phúc duyên để thăng. Nhưng là bây giờ, hắn linh thuật, luyện khí thuật, trận pháp thuật mấy người phụ trợ kỹ năng, thế mà toàn bộ đều tăng lên tới 3 giai, đến trước mặt cảnh giới có thể tăng lên tới hạn mức cao nhất. Mà phúc duyên của hắn điểm số nơi đó, điểm số trực tiếp biến mất, đã biến thành một đám lửa. Thiên Hỏa cùng Tiểu Thần Thông bên này, thế mà cũng giống vậy, không có điểm số, đã biến thành một đám lửa. Nguyên bản Lý Xuyên tồn lấy chuẩn bị dự bị 10 thiên tăng thêm một điểm, mỗi điểm để thăng một tiểu thần giản xếp hợp điểm số, không có. Bởi vì trước đây điểm số cho thiên đấu phá hư quyền, còn kém chút thời gian mới đầy dung hợp Cửu Dương Liệt Tiên đồng tử, bây giờ lại đã 100. Mà 100 thiên tài tăng thêm một phù hợp hai loại thiên hỏa, cũng đều đã biến thành 100 phù hợp. Nói cách khác, bây giờ trên thân Lý Xuyên, cùng tiểu hắc sách có liên quan năng lực, lúc này đã ở vào toàn mãn trạng thái. Không phải, phát phúc lợi. Lý Xuyên có chút chán vắng. Lúc này mới nửa ngày không thấy, tiểu hắc sách làm sao lại lén lén lút lút đổi mới? Chẳng lẽ là những cái kia hỏa tinh cho tiểu hắc sách cung cấp rất nhiều năng lượng? Lý Xuyên nhịn không được thầm nghĩ như vậy. Những cái kia hỏa tinh, tùy tiện một điểm cũng đủ để đem độ kiếp kỳ cường giả đốt cháy thành tro, lại bị tiểu hắc sách toàn bộ đều hấp thu. Mặc dù tiểu hắc trong sách cũng bởi vậy tăng lên một mảnh vô biên vô tận tiểu thế giới, nhưng thăng cấp một chút năng lực khác, tựa hồ cũng nói qua đi. Nham tương nhiệt độ đang giảm xuống, xem ra nó thật có thể từ trong bóc ra một chút hỏa chủng đi ra cảm giác được nham tương nhiệt độ biến hóa, Hồng Diễm nói. Sự chú ý của Lý Xuyên từ tiểu hắc trong sách rời, đi tới nàng bên cạnh, từ phía sau nàng ôm lấy nàng, nói, ta bây giờ lại có một môn tiểu thần thông có thể truyền thừa, ngươi có muốn hay không? Hồng Diễm khuôn mặt vẩy một cái, nhịn không được nói, thượng thiên thật không công bình, vật gì tốt đều cho ngươi. Lý Xuyên từ phía sau đem mặt nàng uốn éo tới, hỏi, vậy ngươi đến cùng muốn hay không đâu? Muốn. Hồng Diễm trả lời rất thẳng thắn. Lý Xuyên đáp ý cười lấy, hô tới. Loại này cho người ta truyền đạo thụ nghiệp cảm giác, thật sự sảng khoái. Đặc biệt là đối phương vẫn là một cái độ kiếp kỳ vô địch nữ tôn, thể nghiệm cảm giác thỏa mãn đơn giản kéo căng. Phía dưới nham tương cuộn, trên sách Lý Xuyên bắt đầu truyền thụ Hồng Diễm tiểu thần thông. Giống hắn chuyên nghiệp như vậy lão sư, trên đời này sợ là chỉ này một người. Hắn làm việc thật sự không có ai có thể làm đến, dù sao toàn bộ linh giới có thể tiếp nhận lòng đất này nham tương nóng bỏng khí tức người cũng sẽ không có bao nhiêu, ở đây tới truyền đạo cũng nhất định không có khả năng có. Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Xuyên cùng Hồng Diễm đã nằm ở trên sách. Nó biến lớn rất nhiều. Cảm giác được trong nham tương vượng hoàng hoàng hình thể đã lớn mấy lần, Hồng Diễm nói, khá lắm, nó sẽ không phải một mực dài đi xuống đi. Lý Xuyên thả ra Hồng Diễm, đứng dậy. Hồng Diễm nói, phía trước ta đã nói, nhưng ngươi không nghe. Vừa mới nàng đích sắc không chỉ một lần đề cập qua nham tương nhiệt độ biến thấp, Phượng Hoàng Hoàng hình thể đang tăng trưởng chuyện, nhưng Lý Xuyên đang bể bộn tại truyền đạo thụ nghiệp, để cho nàng chuyên tâm điểm, cho nên không có đi quản. Dẫn đến Phượng Hoàng Hoàng bây giờ hình thể đã có nửa cái trưởng thành lớn như vậy. Lý Xuyên cũng là phán đoán sai lầm, hắn suy nghĩ cứ như vậy một hồi, Phượng Hoàng Hoàng có thể dài đến bao lớn đi. Hắn làm việc cho tới bây giờ đều xem trọng đến nơi đến chốn, không có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Nhưng không ngờ chút thời gian này, thật đúng là để cho Phượng Hoàng Hoàng nhặt được chỗ tốt. Đứng tại tiểu hắc sách biên giới, nhìn phía dưới đã ảm đạm nham tương, Lý Xuyên trong miệng chật chật sợ hai thán phục, khá lắm, đều bị nó hút xong. Bây giờ nghĩ ngăn cản cũng đã chậm. Hồng Diễm đi tới bên cạnh hắn, cười nhạo nói, nó coi như không phải Phượng Hoàng chuyển thế, tốt xấu cũng có Phượng Hoàng huyết mạch, cái này có gì ngạc nhiên. Dường như là đang cười Lý Xuyên không kiến thức. Vừa mới cho ngươi truyền thụ đồ tốt, ngươi học xong liền không nhận người. Lý Xuyên một cái kéo qua lườm mắt hắn Hồng Diễm, chuẩn bị dùng hành động thực tế để cho nàng biết làm như thế nào tôn sư trọng đạo. Bất quá Hồng Diễm rõ ràng là loại kia muốn học tiểu thần thông thời điểm vô cùng nhu thuận nghe lời, một học xong tiểu thần thông liền không nhận người. Vô luận Lý Xuyên như thế nào mắng nàng, nàng cũng là gương mặt ghét bỏ. Không phục phảng phất viết đầy cả khuôn mặt. Đừng nói, nàng càng như vậy, Lý Xuyên càng không buông tha nàng. Này đáng chết chinh phục cảm giác. Cả vùng không gian nhiệt độ mặc dù vẫn như cũ rất cao, nhưng phía dưới nham tương đã dần dần bắt đầu ngưng kết. Đọc lại nham tương khối vụn bắn ra, nơi xa một cái hỏa ống sắt xinh đẹp chim chóc từ lòng đất bay ra. Chính là trưởng thành Phượng Hoàng Hoàng. Lúc này như hỏa diễm bình thường lông vũ đã bao trùm toàn thân của nó, cái kia khiếp người hồng mang tràn ngập nó toàn thân trên dưới. Ngay cả cái kia bén nhọn miệng nhỏ cũng là màu đỏ. Lúc này nó, ngoại trừ cái kia kim sắc con ngươi cùng lợi trảo, nó toàn thân trên dưới không một không hồng. Phượng Hoàng Hoàng nhìn thấy tiểu hắc trong sách Lý Xuyên cùng Hồng Diễm, rõ ràng là sửng sốt một chút, đại khái là không ngờ tới đi ra liền sẽ nhìn thấy một màn như vậy. Phi khinh bị hứ một ngụm, nó huy động cánh nhỏ, quay người liền bay mất. Nó vừa đi, Lý Xuyên liền cao hứng. Nó chạy tới, lời thuyết minh nó không có nắm chắc đối phó ta cái này pháp bảo, nhanh, đuổi theo. Lý Xuyên cười hỏng. Kỳ thực Phượng Hoàng Hoàng ra tới thời điểm, hắn cũng tại cân nhắc muốn hay không chạy. Dù sao phía trước cơ thể của Phượng Hoàng Hoàng mới bất quá so quyền nhức đầu một chút, Hồng Diễm liền đã không đối phó được, bây giờ trở nên có eo của hắn cao như vậy, hắn đều không cần hỏi Hồng Diễm có hay không nắm chắc đối phó. Đến nỗi tiểu hắc sách, năng lực không rõ, hắn cũng không nắm chắc. Lại không ngờ tới, Phượng Hoàng Hoàng chạy trước. Phượng Hoàng Hoàng không có lòng tin, niềm tin của hắn lập tức liền lên tới. Nhanh lên. Lý Xuyên một cái tát đập vào Hồng Diễm trên ông, không khách khí thúc giục nói. Chính hắn đuổi không kịp, chỉ có thể dựa vào Hồng Diễm. Hồng Diễm cắn môi, bất mãn nói, ta cũng không phải mã, nàng cũng không phải mã, rút hai bàn tay liền đi. Lý Xuyên lại hỏi lại, ta dùng roi ngựa. Nhanh lên, đừng nói nhảm. Hắn giơ tay lại một cái tát. Hai người cái này nói chuyện với nhau công phu, Phượng Hoàng Hoàng đã chạy phải không còn hình bóng. Hồng Diễm thấy thế, cũng không cùng Lý Xuyên kéo mã bất mã chuyện, đội vàng mang theo Lý Xuyên đuổi theo. Chương 324 Phượng Hoàng Hoàng hóa hình, Lý Xuyên nhẹ nhõm cầm xuống chương 324 Phượng Hoàng Hoàng hóa hình, Lý Xuyên nhẹ nhõm cầm xuống cũng may Phượng Hoàng Hoàng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ không thể nhanh hơn Hồng Diễm, rất nhanh liền bị Hồng Diễm đuổi kịp. Ta thiêu chết các ngươi, nó thở hổn hển kêu to. Hai cánh bung lên, một đạo cùng nó thân hình lớn nhỏ tương đối hỏa diễm điệu liền hướng về Lý Xuyên bọn hắn phóng đi. Lý Xuyên không có gì ngoài ý muốn đem tiểu hắc sách chắn phía trước. Ngươi có bản lãnh đường Phượng Hoàng Hoàng thở hổn hển giống to, sau một khắc, nó cũng tại tiểu hắc trong sách. Nhìn xem trung quanh núi non sông ngòi, nó triệt để bão nổi. Ta đốt đi ngươi cái này phá pháp bảo. Nó hai cánh lại lần nữa vung dậy, vô biên hỏa diễm bao phủ mà ra, chỉ là trong nháy mắt, nơi mắt nhìn thấy tất cả sông núi đều hóa thành bụi trần. Nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt, những thứ này vốn nên phóng tới càng xa xôi hỏa diễm, biến mất ở trên không. Vừa mới hóa thành bụi trần sông núi lại khôi phục nguyên trạng. Vốn là đứng Phượng Hoàng Hoàng tựa hồ cũng có chút thoát lực, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Nó không cam lòng hô to. Nó vừa mới là một điểm chỗ trống cũng không có lưu, muốn dùng chính mình toàn bộ lực lượng đem Lý Xuyên tiểu hắc sách đốt xuyên, lại không nghĩ rằng nó cùng tiểu hắc sách chênh lệch thế mà lại lớn như thế. Nó Phượng Hoàng hỏa diễm giống như hoa quỳnh đồng dạng vừa hiện tiêu thất, nó đường đường Phượng Hoàng bị một quyển sách khống trụ. Lý Xuyên cùng Hồng Diễm xuất hiện tại cách đó không xa. Đi, đem nó chế trụ. Lý Xuyên đẩy Hồng Diễm, một chút cũng không có bởi vì tham sống sợ chết cảm giác xấu hổ. Hồng Diễm đều chẳng muốn nói hắn, trực tiếp hướng Phượng Hoàng Hoàng bay đi. Đi tới Phượng Hoàng Hoàng trước người, nàng đối với Phượng Hoàng Hoàng nói, ngươi nghe lời một chút, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Phượng Hoàng Hoàng liếc mắt nhìn nàng, không nói gì. Nó vẫn là rất thức thời vụ, phía trước bị Lý Xuyên dùng lá cây đâm, nó đều không có phản kháng. Bây giờ mặc dù hình thể biến lớn, cũng thay đổi lợi hại, nhưng vẫn như cũng bị tiểu hắc sách áp chế, nó căn bản liền không có tâm tư phản kháng. Hồng Diễm thấy nó thần thái chán nản, từng thanh nó bắt tới, tiếp đó một tay một cái cánh, đem nó cho nhấc lên, giống như sách gà lớn tử tựa như. Uy, ngươi đừng khinh người quá đáng, Phượng Hoàng Hoàng biệt quát hô. Hồng Diễm không để ý tới nó, đúng không xa xa Lý Xuyên nói, chế trụ. Lý Xuyên khỏe miệng giật một cái, là vạn vạn không nghĩ tới Hồng Diễm sẽ dùng loại phương thức này chế phục Phượng Hoàng Hoàng. Hắn ý tứ là để cho Hồng Diễm đi qua tại trên thân Phượng Hoàng Hoàng hạ điểm cấm chế tới, Phượng Hoàng Hoàng là đùa với lửa, kẹp lấy cánh của nó ảnh hưởng nó phóng hỏa sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bị đối đãi như vậy, Phượng Hoàng Hoàng cũng không có phóng hỏa, cũng coi như là bị chế phục. Lý Xuyên cười hì hì bay đi. Chậc chậc, rất xinh đẹp đó a đại điểu. Hắn sở lấy Phượng Hoàng Hoàng trên người lông vũ nói, trên lông vũ này có cố không hiểu ý vị. Ta là Phượng Hoàng, không phải điểu. Phượng Hoàng Hoàng sửa chữa đạo, không thể mất tự do, ngay cả chủng tộc đều ném đi. Truyền thuyết Phượng Hoàng là điểu tiên tổ, cái kia không phải cũng là điểu sao? Lý Xuyên vừa nói, một bên tại trên thân Phượng Hoàng Hoàng sờ loạn lên. Ngươi cũng nói đó là truyền thuyết có thể làm thật sao? Phượng Hoàng Hoàng một bên thở hổn hển nói, vừa dùng móng vuốt không ngừng đẩy Lý Xuyên, ý đồ đem Lý Xuyên đẩy xa. Lý Xuyên trực tiếp nắm lấy hai chảo của nó, dắt trên người nó lông vũ không có ý tốt nói, nghe nói Phượng Hoàng lông vũ có thể phòng thế gian hết thảy hỏa diễm, nếu như dùng để chế một kiện Phượng Hoàng vũ ý, mặc lên người chẳng phải là liền có thể vạn hỏa bất xâm. Người cái này thân lông vũ, làm một kiện áo hẳn là không vấn đề gì. Phượng Hoàng Hoàng nghe xong lời này, doa đến mặt mũi trắng bệnh. A, quên, nó cái kia mọc ra Phượng Hoàng bao trên mặt, cũng nhìn không ra trắng hay không. Đừng nổ lông của ta, cảm giác được Lý Xuyên dùng sức kéo kéo, nó gấp đến độ hô to. Lý Xuyên cố nhiên là nổ không dưới nó lông vũ, nhưng bên cạnh Hồng Diễm có thể a nàng cũng không muốn lại trở nên trơ trụi. Lý Xuyên đột nhiên cảm giác bị trong tay hắn bắt được song trảo biển lớn, túi đầu xem xét, nơi nào còn có chim gì mà bướt, trong tay là một đôi trắng nõn trong suốt, lộng lẫy nhắn nhủi bắt chân. Hắn túi đầu đồng thời, trong tay kia lông vũ cũng đột nhiên tiêu thất, hắn lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt nơi nào còn có cái gì Phượng Hoàng điểu. Một vị tuyệt sắc thiếu nữ bị Hồng Diễm hai tay bắt chéo sau lưng lấy hai tay nhấc, mà thiếu nữ cái kia nhỏ dài chân đang tại trên tay của hắn. Thiếu nữ toàn thân da thịt như ngọc bình thường mỹ lệ, thấy Lý Xuyên lóa mắt không thôi. Lúc này nàng vậy để cho ánh sáng xung quanh hiện ra đều ảm đạm phai mờ tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đang đầy bị khuất. Hóa hình. Hồng Diễm đưa qua đầu nhìn một chút Phượng Hoàng Hoàng dung mạo, ý vị thâm trường nói, bất quá hóa hình cũng không liền đại biểu chắc chắn có thể trốn qua một kiếp. Nàng không có thả ra Phượng Hoàng Hoàng bị hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, Phượng Hoàng Hoàng bây giờ bị hai người bọn họ huyền không, nàng muốn vừa để xuống, Phượng Hoàng Hoàng nhất định đặt mông ngồi dưới đất, dính vào đẩy cái mông cho. Lý Xuyên cũng không có thả ra Phượng Hoàng Hoàng hai chân, hắn tự tay khẽ kéo, đem Phượng Hoàng Hoàng kéo tới, tiếp đó thuận thế từ Hồng Diễm trong tay đem Phượng Hoàng Hoàng nhận lấy. Hắn nói, hôm nay vừa phá xác liền hóa hình, ta tin tưởng ngươi là Phượng Hoàng. Trong lòng Phượng Hoàng Hoàng oán thầm không thôi, nàng còn cần phải Lý Xuyên tin tưởng. Cảm giác được Lý Xuyên cái kia không đứng đắn tay, nàng là vạn phần biệt quất. Nhưng trong lòng không thoải mái, cũng phải giả dạng làm không biết. Nàng nói, ngươi buông ta ra trước, ngươi không phải muốn dung hợp trong cơ thể ta Phượng Hoàng Diễm sao? Ngươi thả ta ra, ta lập tức giúp ngươi dung hợp, trong cơ thể ta Phượng Hoàng Diễm so trước đó càng mạnh mẽ hơn, ngươi dung hợp sau đó, đồng dạng không cần sợ thế gian bất luận cái gì hỏa diễm. Đừng nhìn nàng tựa hồ tuổi tác không lớn, nhưng nàng ý thức đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, cho nên tư duy thành thục vô cùng, biết cái này thời điểm này cứng rắn không thể tới, chỉ có thể tới mềm. Nhưng mà cái này thời điểm này, muốn cho Lý Xuyên buông tay, sợ là có chút không có khả năng. Đều ôm đến trong lực, nếu là thả ra, thì hắn không phải là Lý Xuyên. Hỏa sự tình trước tiên không đổi, về sau có nhiều thời gian. Lý Xuyên nói, bây giờ chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một chút những chuyện khác. Chuyện gì? Nhìn xem Lý Xuyên gần trong gang tấc mặt to đĩa, Phượng Hoàng Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Trong nội tâm nàng run rẩy là đúng, bởi vì thời gian trong nháy mắt, Lý Xuyên miệng đã thân ở trên cái miệng nhỏ của nàng. Phượng Hoàng Hoàng trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nàng một mực tại trứng bên trong, nơi nào trải qua những thứ này. Lý Xuyên cử chỉ này đối với nàng mà nói, có chút vượt vĩ độ đặc kích, đừng nói phản kháng, trong đầu của nàng thậm chí cũng không có phản kháng cái khái niệm này. Tiến triển so Lý Xuyên trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Phượng Hoàng Hoàng mặc dù không chủ động, nhưng mà rất nghe lời, để cho nàng làm sao tới nàng liền làm sao tới. Tiểu Hắc trong sách không tuyết nguyệt, đảo mắt sắc trời đã tối dần. Đống lửa ở trong rừng giấy lên, Lý Xuyên một tay ôm Phượng Hoàng Hoàng, một tay cầm đảo u đảo linh tỷ bội hai nướng thịt xiên. Hắn ăn một miếng, uy Phượng Hoàng Hoàng ăn một miếng. Cũng không biết hắn có phải hay không đem Phượng Hoàng Hoàng xem như sủng vật, nhưng mà Phượng Hoàng Hoàng lúc này ở trong ngực hắn, ngược lại là an tĩnh dị thường nhu thuận, cùng sủng vật tựa hồ cũng không có khác biệt gì. Chương 325 Tiên Châu tu tiên đại tộc đảo ra, chương 325 Tiên Châu tu tiên đại tộc đảo ra có được hay không ăn a? Lý Xuyên hỏi Phượng Hoàng Hoàng. Phượng Hoàng Hoàng nói, bình thường. Lý Xuyên cười nói, ngươi cái này miệng thật đúng là chọn, không biết còn tưởng rằng ngươi ăn qua thứ tốt gì. Phượng Hoàng Hoàng không phục nói, vốn chính là đồng dạng a. Nàng thế nhưng là có cái gì thì nói cái đó, tuyệt đối sẽ không còn con nhiều nhiễu. Lý Xuyên đoán chừng có thể là linh thú này thị phẩm chất thấp, Phượng Hoàng Hoàng cái này Phượng Hoàng trừng mắt, không thấy một bên hồng diễm liền nếm đều không nếm sao. Hắn cũng không có cùng Phượng Hoàng Hoàng xoắn xuýt việc này, hắn đối với Phượng Hoàng Hoàng nói, chờ sau đó ăn no rồi, đem ngươi Phượng Hoàng diễm lấy ra, chúng ta tan một tan. Trong miệng hắn chúng ta, tự nhiên là hắn cùng hồng diễm. A Phượng Hoàng Hoàng bất đắc dĩ lên tiếng. Tại cái này tiểu hắc trong sách, nàng muốn dùng hỏa diễm, không có Lý Xuyên cho phép, dùng một chút đi ra liền sẽ bị tiểu hắc sách hút đi, quá phiền. Đương nhiên, Lý Xuyên càng phiền, hôm nay dạy vào nàng hơn nửa ngày. Từ vừa phá xác lên liền giày vào hắn, cho tới bây giờ, thật không phải là người. Nàng ở trong lòng không có ít mắng. Sau khi ăn xong, Phượng Hoàng Hoàng dùng hành động giải thích cái gì gọi là người ở dưới mái hiên không thể không ngoan ngoãn cúi đầu. Dựa theo Lý Xuyên cùng Hồng Diễm yêu cầu, nàng không ngừng đem hỏa diễm chia nhỏ, phân biệt cung ứng hai người dung hợp. Hai người hỏa cũng đã vượt qua thiên hỏa cấp bậc, Hồng Diễm thiên trong lửa, thậm chí mang theo một chút niết bàn trọng sinh sức mạnh. Cái này cùng trong cơ thể của Phượng Hoàng Hoàng thể nội hỏa lại có chút không giống nhau. Niết bàn trọng sinh không phải Phượng Hoàng Diễm đặc tính, mà là Phượng Hoàng Hoàng thân là Phượng Hoàng đặc tính. Phía trước những cái kia hỏa tinh bên trong có trùng sinh đặc tính, là nàng chứng từ dưới đất trong nham tương rút ra tới. Có lẽ là bởi vì Phượng Hoàng huyết nguyên nhân, mà không phải đơn thuần bởi vì hỏa cùng Phượng Hoàng có liên quan. Phượng Hoàng Hoàng ngọn lửa trên người bên trong, tự nhiên cũng mang theo cái này đặc tính, bất quá không có hồng diễm tốt như vậy truyền lại. Lý Xuyên trực tiếp đem các nàng hỏa cùng một chỗ lấy ra dung hợp. Lấy tới đằng sau, ba người bọn họ bắt đầu hỗ tương dung hợp lên đối phương hỏa tới. Lý Xuyên thiên hỏa mặc dù là trong ba người yếu nhất, nhưng không chịu nổi hắn có thể dựa vào tiểu hắc sách ra lận, mỗi lần đều dễ dàng đem mới hỏa diễm dung hợp đi vào. Cho nên lấy tới cuối cùng, trên người hắn hỏa diễm có đặc tính, ngược lại là trong ba người nhiều nhất. Gì đều mang theo điểm. Tại tiểu hắc trong sách một chờ, lại là hơn một tháng đi qua. Ba người trên thân ngọn lửa đặc tính đã không sai biệt lắm giống nhau, bây giờ chỉ là uy lực có chênh lệch, đây là trong thời gian ngắn không cách nào thay đổi. Cho nên bọn hắn cũng dừng lại. Lý Xuyên mang theo các nàng ra tiểu hắc sách. Tiểu hắc sách mặc dù không gian lớn, nhưng bên trong cũng không có cỡ nào linh khí nồng nặc, đây đại khái là bởi vì vừa mới hình thành nguyên nhân. Muốn để nó biến thành linh khí tràn đầy tiểu thế giới, không biết còn cần đi qua dạng gì diễn biến. Bất quá tiểu hắc trong sách không gian có một cái cực kỳ cường đại công năng, đó chính là ở bên trong thương thế khôi phục đặc biệt nhanh. Vậy đại khái cùng mảnh không gian này tạo thành là bởi vì những cái kia hỏa tinh có liên quan nguyên nhân. Về sau ngược lại là có thể xem như một cái chữa thương chỗ. Nhưng mà muốn đem bên trong xem như tu luyện địa, còn có một chút không thực tế. Phía trước tấn kiếp lĩnh chấn động hấp dẫn không thiếu ánh mắt, Lý Xuyên bọn hắn từ lòng đất ra tới thời điểm, liền gặp phải mấy đợt tới thám hiểm người. Tràn ngập tấn kiếp lĩnh hỏa tinh tiêu thất, để cho ngoại giới tu sĩ đối với nơi này cũng không còn e ngại, chờ bay lên mặt đất sau đó, chung quanh tùy tiện đảo qua, liền có thể quét đến một đống tu sĩ. Lý Xuyên bọn hắn chi này đỏ cả mặt chói sáng đội ngũ, tự nhiên là hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Bốn cái tiên tử, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, đều là tuyệt sắc. Mà Lý Xuyên, một mắt liền có thể nhìn ra là một nam nhân. Khi Lý Xuyên lấy ra hắn chiếc kia cực lớn bảo thuyền lúc, đại gia đối với hắn đánh giá từ có thể nhìn ra là một nam nhân, đã biến thành có thể nhìn ra là một cái tài sản cực kỳ phong phú nam nhân. Có hồng diễm khống chế bảo thuyền, trở về An Thiên thành cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Đào Vũ tại trên bảo thuyền, quan sát phía dưới cự thành, ánh mắt phức tạp không thôi. Rời đi thời điểm, nàng chỉ là một cái có chút thực lực kết đan tu sĩ, mà bây giờ trở về, nàng đã lưng tựa đại thụ, là một cái có thể thường xuyên gọi độ kiếp kỳ đại tôn giả tỷ tỷ người. Người mệnh a, có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu. Trở lại đào ra, nàng thu những cái kia học đồ, cũng không có bởi vì nàng rời đi mà có bao nhiêu thay đổi, khắc khổ vẫn như cũ khắc khổ, bản thân hoài nghi vẫn như cũ bản thân hoài nghi. Đào U cũng không có tại đào ra đợi bao lâu, lần này trở về, nàng tới cáo biệt. Lý Xuyên nói muốn dẫn nàng đi Thiên Châu đào ra tham gia gia tộc thi đấu, nàng bây giờ tự nhiên là muốn nghe Lý Xuyên. Đào gia người nghe nàng nói muốn đi Tiên Châu tham gia gia tộc thi đấu, cũng không có biểu hiện cao hứng bao nhiêu. Bọn hắn hy vọng Đào U đến Nguyên Anh kỳ sau đó lại đi, dạng này phần thắng mới lớn. Bọn hắn muốn ngăn trở Đào U, kết quả đổi lấy là Đào U nắm đấm. Trước đó bọn hắn liền không có tuyệt đối nắm chắc thắng Đào U, bây giờ đã hoàn toàn không thể nào. Trong khoảng thời gian này, Đào U tại quyền ý trên cơ sở, đối với thiên đấu phá hư quyền cái này tiểu thần thông lĩnh ngộ cực nhanh vô cùng, đã vượt qua một nửa. Cho dù là Hồng Diễm, đều là nàng quyền ý sợ hãi thán phục, Đương nhiên, cũng vì nàng lao tổ Đào Tĩnh Vũ đáng tiếc, nếu là Đào Tĩnh Vũ tại, cái này tu tiên giới vô số năm sau, đều sẽ thêm ra một cái vô địch quyền tu. Đào U trước khi đi, đem Đào Tĩnh Vũ tâm đắc toàn bộ đều giao cho những cái kia học đồ, đến nỗi có thể hay không lĩnh ngộ, thì nhìn vận mệnh của bọn hắn. Tiếp lấy các nàng cùng Lý Xuyên liền tiến vào tiểu hắc sách, từ Hồng Diễm cầm đi Bích Hải Thương hội. Bích Hải Thương hội mặc dù xa suốt, nhưng mà còn có đi Thiên Châu truyền tống trận. Âm Dương Tông truyền tống trận không dùng đến, các đại tông môn truyền tống trận Lý Xuyên cũng không dám dùng cho nên mới dùng tiền dùng Bích Hải Thương hội. Bọn hắn tiến vào tiểu hắc sách cũng không phải vì trốn đầu người phí, mà là Đào U đảo linh các nàng cảnh giới quá thấp, trốn ở tiểu hắc trong sách tự nhiên tốt hơn. Đương nhiên, cũng có thể thuận tiện tiết kiệm mấy trăm vạn linh thạch. Cưới truyền tống trận cũng không có cái gì khó khăn chắc trở, rất nhanh Hồng Diễm liền xuất hiện tại trong Thiên Châu Bích Hải Thương hội truyền tống trận bên trong. Nàng đi ra truyền tống trận sau, cũng không có để ý tới tại truyền tống trận bên cạnh người tiếp đại viên, bay thẳng thân rời đi. Thiên Châu rất rất lớn, Bích Hải Thương hội cách đảo ra rất rất xa. Còn tốt có Hồng Diễm, bất quá Lý Xuyên bảo thuyền phẩm chất quá thấp, để cho nàng hoa mấy cái canh giờ mới tìm đảo ra chỗ đảo ra pháo đài. Đảo ra là cả Thiên Châu đều biết tu tiên đại tộc, bọn hắn tông tộc tổng bộ đảo ra pháo đài, tự nhiên không phải một khu vực nhỏ đơn giản như vậy. Đảo ra pháo đài là một tòa đảo ra không chế cự thành, chỉ là lấy đảo ra pháo đài cái tên này mà thôi. Trong đó tu sĩ mấy trăm vạn chí cự, chiếm diện tích so Âm Dương Tông tổng tông còn lớn. Nhiều tu sĩ như vậy tự nhiên không tất cả đều là đảo ra người, trong đó đại bộ phận cũng là ở trong thành cư trú tu luyện. Mà đảo ra, giống như là trong thành hoàng tộc, trong thành quy củ từ bọn hắn định, trật tự từ bọn hắn duy trì. Đừng có việc lão bảo ta, phiền. Hồng Diễm câu nói vừa dứt, liền chui vào Lý Xuyên tiểu hắc trong sách cảm nội đi. Bất quá nàng biến mất trong nháy mắt, trên mông vẫn là chịu Lý Xuyên một cái tát. Chương 326 hối lộ. Không, đây là thao tác cơ bản chương 326 hối lộ. Không, đây là thao tác cơ bản tu sĩ tiến vào đảo ra pháo đài cần đăng ký đồng thời giao nạp nhất định mức phí tổn. Cũng không nhiều, mỗi người 100 linh thạch. Tinh Diễn Châu đào ra. Làm thân phận bài tu sĩ đem thân phận bài đưa cho bốn người, nói, các ngươi là tới tham gia nguyên anh cảnh giới phía dưới tộc nhân thi đấu à, thi đấu đã bắt đầu chừng 10 ngày. Trùng hợp như vậy. Lý Xuyên kinh ngạc nói. Đối với Thiên Châu đào ra thi đấu bắt đầu thời gian cụ thể, Tinh Diễn Châu đào ra cũng không phải tin tưởng, thời gian qua xa xưa, bọn hắn chỉ biết là tại hạ nửa năm. Đến nỗi phát triển bây giờ thành bao nhiêu năm tổ chức một lần, bọn hắn thì càng không rõ ràng. Nếu như dựa theo dĩ vãng lưu truyền xuống, 10 năm tổ chức một lần quy luật, vậy khẳng định cũng không phải là năm nay. Cái kia lần tiếp theo tổ chức là lúc nào? Đào U hỏi. Nguyên bản có chút không kịp chờ đợi muốn tham gia đào gia thi đấu, nghĩ tại trên thi đấu đại triển thần uy. Bây giờ biết được thi đấu đã bắt đầu, đối với nàng mà nói khỏi phải nói nhiều khó chịu. Tu sĩ kia nói, bình thường là 10 đến 30 năm tổ chức một lần, đến nỗi lần tiếp theo lúc nào tổ chức, phải xem lần này tham so thiên tài có nhiều hay không. Nói như vậy, thiên tài nhiều thời điểm, 10 năm sẽ tổ chức một lần, nếu như không có gì lợi hại thiên tài xuất hiện, lần tiếp theo cử hành thời gian khoảng cách liền sẽ kéo dài. Đào Linh lập tức hỏi, lần này tham gia thiên tài nhiều hay không nha? Cái này phải đợi cuối cùng kết thúc mới biết được, bây giờ người lợi hại đều không có xuất toàn lực. Cái kia bao lâu sau kết thúc nha? Thuận lợi, một tháng kế tiếp sau a. Đây mới thật sự là bỏ lỡ một lần 10 năm. Đi thôi, mang ta đi dạo chơi. Phương Hoàng Hoàng tại Lý Xuyên trong ngực nói ra. Đại bộ phận thời gian nàng cũng tại Lý Xuyên trong ngực. Ngay từ đầu Lý Xuyên là sợ nàng chạy khó khăn chảo, về sau là đơn thuần bởi vì tay nàng hảo cảm. Đào U có chút chán nản, đang chuẩn bị cùng Lý Xuyên bọn hắn rời đi, lại nghe tu sĩ kia nói, các ngươi không định tham gia. A, không phải đã bắt đầu sao? Đào U ngạc nhiên. Lý Xuyên cũng kỳ nói, bắt đầu còn có thể tham gia. Tu sĩ kia lại là cười thần bí, mặc dù bắt đầu, nhưng cũng không đại biểu không thể tham gia à, dù sao cái này vòng thứ nhất cũng còn không có so xong đâu. Này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Vậy ta tỉ tỉ muốn ghi danh, đi nơi nào báo danh nha? Đào Linh hương đội vàng hỏi. Tu sĩ kia lại nói, báo danh thông đạo đã nhốt. Vậy đi nơi nào báo danh a? Đào Linh hỏi. Lý Xuyên cũng hiểu được tu sĩ ý tứ. Hắn trực tiếp hỏi, muốn bao nhiêu linh thạch? Tu sĩ kia nụ cười trên mặt lập tức liền nồng nặc lên. A, thì ra ngươi muốn linh thạch nha. Đào Linh một mặt bừng tỉnh. Nếu là những người khác nói như vậy, tất nhiên sẽ làm cho người tức giận, nhưng nàng âm thanh ngọt ngào, nghe xong để người hài lòng, tu sĩ kia cũng không có không khoái, nói, dù sao người tham dự danh sách đã báo cáo lên rồi, phải đặc biệt đi tìm phụ trách người báo danh đan, không đánh điểm sao được. Ừ, Đào Linh gật đầu. Vậy phải bao nhiêu nha? Tu sĩ kia rỗi ra một ngón tay. Lý Xuyên nói, 1 vạn linh thạch. Tu sĩ kia biểu tình trên mặt, trong nháy mắt biến thành đen. Đại thúc, hắn nói có phải hay không là 10 vạn? Đào Linh nhỏ giọng nói. 10 vạn linh thạch có thể làm cái gì, quản sự cũng không nhìn một cái. Tu sĩ kia nói thẳng, 100 vạn linh thạch, giúp các ngươi đem tên báo lên. T, nhiều như vậy. Lý Xuyên một mặt khiếp sợ kinh hô, tiếp lấy vung tay lên, ném ra một cái túi càn khôn, lấy ra à. Tu sĩ kia sững sờ tiếp nhận túi càn khôn, trong chiều xem xét, đầy áp linh thạch. Vừa mới Lý Xuyên bộ kia bộ dáng kiếp sợ, hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, lại không nghĩ rằng Lý Xuyên đảo mắt thì cho. Cái này trở mặt lật đến cũng quá nhanh a, hắn có một loại bị chơi sỏ cao hứng cảm giác, thực sự là kỳ quái. Hắn nói, chỉ có đào ra người có thể báo danh sau đó cần nghiệm chứng huyết mạch, các ngươi trong 4 người chỉ có 2 người họ đào, cần ta cùng một chỗ báo lên sao? Đào Linh kinh ngạc chỉ mình, ta mới luyện khí 3 tầng, cũng có thể tham gia. Tu sĩ kia trả lời để người ngoài ý muốn, hắn nói, dù là ngươi chính là phàm nhân, chỉ cần có thể giao 1 vạn linh thạch phí báo danh, đều có thể tham gia. Thực sự là nhân tính hóa quy định. Đào Linh nghe vậy quát tay, ta lại không muốn đi mất mặt. Các ngươi lưu cái địa phương, sự tình làm xong, ta đi thông tri các ngươi. Lý Xuyên bọn hắn vừa mới tới, đều không có tìm chỗ ở, nơi nào có cái gì địa chỉ, cuối cùng đi tu sĩ kia để cử khách sạn. Cùng ngay buổi tối, tu sĩ kia liền cầm lấy dự thi bài tới tìm bọn hắn. Mặc dù có chút thái quá quý, nhưng mà cái này linh thạch không có phí công hoa. Mặc kệ là Lý Xuyên vẫn là Đào U, cũng là Ninh Nguyên xài 100 vạn linh thạch, không muốn chờ lâu 10 năm người. Đương nhiên, Đào U cũng không có 100 vạn linh thạch. Đối phương dám chào giá ác như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn là từ Thiên Châu bên ngoài chỗ tới, biết bọn hắn nhất định nguyện ý thanh toán số tiền này. Rạng sáng hôm sau, Lý Xuyên mang theo tam nữ tử trong phòng rời đi, đi tới Đào gia đại bị chi địa. Đào gia thi đấu thuộc về Đào gia thịnh sự, đồng thời cũng thuộc về phụ cận tu sĩ thịnh sự. Chỉ cần thanh toán 10 linh thạch tiền vé vào cửa, Đào gia bên ngoài người liền có thể ra trận quan sát thi đấu. Bất quá đại đa số người đều chỉ có thể tập trung ở một chỗ nhìn Đào gia cung cấp hiện trường truyền ảnh. Chỉ có Đào gia người cùng người dự thi gia quyến mới có thể đích thân tới hiện trường quan sát. Các ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Đào U hướng phụ trách an bài tái sự người cung cấp dự thi bài sau, đối phương chỉ vào Lý Xuyên mấy người hỏi. Nàng là tỷ tỷ ta cũng là Đào gia người. Đào Linh nói. Lý Xuyên liền nói, các nàng đều là đồ đệ của ta. Quan hệ thầy cho miễn cưỡng tính toán nửa cái gia quyến, cho nên Lý Xuyên gắng gượng làm lần nữa thu ba cái đồ đệ. Nhớ tới tối hôm qua nghi thức bái sư, Phượng Hoàng Hoàng ở một bên thẳng nhíu môi. Các ngươi bây giờ mới đến, hẳn là còn không có nghiệm chứng huyết mạch à? Trước cùng ta đi nghiệm chứng. Người phụ trách mang theo Đào U cùng Đào Linh đi nghiệm chứng huyết mạch, lập tức liền cho Đào U an bài đối thủ. Mà cho Đào U an bài đối thủ, nghe nói cũng là từ Tiên Châu bên ngoài cùng địa phương khác chạy tới. Hắn so Đào U tới sớm nửa ngày. Tin tức này để cho Lý Xuyên rất im lặng, hợp lấy nửa đường chen ngang là một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp a. Bởi vì tham gia Đào gia thi đấu nhiều người, mà rất nhiều cũng là những năm gần đây bị Đào gia đuổi gia tộc từ đệ hậu nhân, bởi vì đường đi nguyên nhân, bọn hắn tổng hội bởi vì đủ loại đủ tiểu nguyên nhân đến chế. Cho nên, tại báo danh thời gian hết hạn phía trước người báo danh, bình thường an bài đối thủ, mà tới chờ người, liền cùng tới chậm người làm đối thủ. Lý Xuyên cũng không biết là nên khen Đào gia có nhiệt độ, hay là nên khen bọn họ biết kiếm tiền. Tỷ thí chỗ cũng không có cái gì lôi đài, cũng là tại trong núi rừng lựa chọn một phiến khu vực, tỷ thí người tại khu vực bên trong tỷ thí, mà khác người quan sát thì tại trùng quanh trên núi hoặc trên trời quan sát. Khác mua vé vào cửa người, lại có người đặc biệt dùng truyền ảnh thạch đem hiện trường hình ảnh truyền đi cho bọn hắn quan sát. Cầm Đào gia cung cấp dự thi khu vực bản đồ Lý Xuyên bọn hắn đi tới khu vực chỉ định. Chương 327 một quyển chương 327 một quyển Tiên Hải Sơn, Đào tự, Nguyên Anh tầng 4. Tinh Diễn Châu Đào U, kết đan 7 tầng. Trọng tài nhìn xem danh sách trong tay cao giọng thì thầm. Hắn nhìn xem bay tới, Đào U cũng tại trong lòng phán thua cho Đào U mà tại sân bầu trời một chiếc cực lớn bảo thuyền bên trong, ba tiên phụ trách thi đấu trưởng lão đang chú ý toàn bộ sân tỷ thí tình trạng. Đào gia tộc bên trong hết thể có 30 danh chính thức trưởng lão, nếu như tăng thêm phụ trợ trưởng lão mà nói, vượt qua 100 người. Lớn nhất quyền thế đương nhiên là phía trước 10 đại trưởng lão, mà cái này ba tên trưởng lão là 30 trưởng lão, 70 cựu trưởng lão, 8 thập bát trưởng lão. Kết đan kỳ, thực lực có chút thấp, bất quá tất nhiên dám từ Tinh Diễn Châu chạy tới, chắc hẳn cũng là có thực lực. 8 thập bát trưởng lão nói. Mặc dù lúc này đang tại tỷ thí đệ tử không thiếu, nhưng hai gã khác trưởng lão thần niệm cường đại, bao trùm toàn trường, cũng biết 8 thập bát trưởng lão nói tới ai. 30 trưởng lão nói, từ ta đảm nhiệm trưởng lão hơn ngàn năm qua, Tinh Diễn Châu ngược lại là tới qua không thiếu thiên tài, đáng tiếc cuối cùng cũng không có người có thể đoạt được đệ nhất. 70 cựu trưởng lão tự hào cười nói, ta đào ra nhiều ngày như vậy tung chi tư thiên tài, làm sao có khả năng để cho địa phương nhỏ người đoạt đi đệ nhất, ta sống 3000 năm, không phải ta đào ra bản tộc đoạt được đệ nhất số lần, cũng chỉ vẹn vẹn có 2 lần mà thôi. Bất quá là năm đó lao tổ khai ân, cho phép đám tội nhân này sau đó tham gia thi đấu, cho bọn hắn quay về cơ hội, cũng vì chúng ta tăng lên không ít người mới. Mặc dù tới tham gia thi đấu người trục xuất hậu đại không có thu được đệ nhất, liền không thể để cho hắn chỗ tộc đàn quay về, nhưng mà có thiên tư người, đào ra bản tộc đều biết đem hắn lưu lại. Dù sao cũng là bản tộc huyết mạch, như thế nào cũng so thu ngoại nhân trung thành. Cái này vô số năm qua, quay về thiên kiêu nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu lên làm trưởng lão. Đến nỗi lên làm gia chủ, ngược lại là không có. Thiên Hải Sơn tại Vô Biên Hải cùng Tiên Châu ở giữa, hắn hoàn cảnh mặc dù không có Vô Biên Hải ác liệt, nhưng cũng gian khổ vô cùng, từ trong đi ra tu sĩ thực lực viễn siêu cùng cảnh. Cái này đào tự Nguyên Anh tầng 4, đối đầu kết đan đơn giản dễ như trở bàn tay, hy vọng hắn đừng đem tiểu nha đầu này đánh cho tàn phế. 8 thập bát trưởng lão nói. 30 trưởng lão nghe xong, lắc đầu nói, ngươi à, chính là tâm quá làm tốt, bằng không thì còn có thể thêm một bước. Tỷ thí này nào có không bị thương, nếu như ngay cả một điểm phong hiểm đều không chịu nổi, chúng ta đào ra muốn tới làm cái gì? 8 thập bát trưởng lão mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn một chút liền nghe ra 8 thập bát trưởng lão nói bóng gió, là nghĩ thời khắc mấu chốt ra tay vì đào đu ngăn lại công kích chí mạng. Không có rõ ràng nói ra, bất quá là xem bọn hắn thái độ, nếu như bọn hắn theo lại nói xuống, như vậy 8 thập bát trưởng lão sẽ lập tức nói quý tài việc này. 8 thập bát trưởng lão nghe vậy có chút lúng túng cười nói, ta cũng là niệm tình nàng kết đan kỳ từ Tinh Diễn Châu tới không dễ dàng, dù sao cưới truyền tống trận phong hiểm đã đủ để chứng minh quyết tâm cùng dũng khí của nàng. 70 cựu trưởng lão gật đầu nói, 8 thập bát trưởng lão ngươi nói rất đúng, nàng nếu như không phải đi qua khác đại tông môn tông nội truyền tống trận truyền tống tới, đó đích xác là dùng mệnh đang đánh cược. Nhưng lời nói đi cũng phải nói lại, Thiên Châu bên ngoài quay về đệ tử, cái nào cũng không phải thiên tân vạn khổ mới đi đến nơi này. Liên nói cái này đạo tự, hôm qua tới thời điểm trên thân còn mang theo thương muốn nửa đường trên ngang, đương nhiên là phải đi qua bọn hắn những trưởng lão này đồng ý, cho nên vô luận là đào tự vẫn là đào Usin, cũng là bọn hắn phê chuẩn. Chỉ có điều cái kia 100 vạn linh thạch, bọn hắn một phần không có đến mà thôi. Hơn nữa lấy bọn hắn cấp bậc, 100 linh thạch cũng không đáng chú ý. Bọn hắn đang khi nói chuyện, đào U cùng đào tự đã đi tới riêng phần mình khu vực bầu trời. Bọn hắn giao chiến trường thuộc về bất quy tắc loại kia, tung hành có chừng mấy dặm. Bọn hắn một người chiếm một nửa khu vực. Đào ra quy tắc cũng không phải là đơn thuần lấy thắng thua để phán đoán thắng bại, dù sao không thiếu thực lực ngang bằng người, đánh tầm vài ngày vài đêm cũng có thể. Cho nên đào ra thi đấu bình thường đều là lấy một ngày làm ranh giới, vượt qua một ngày nếu như không có phân ra thắng bại, như vậy thì lấy song phương thương thế cùng với trong đối chiến biểu hiện tới phân thắng thua. Mà trong đó, đang lúc giao chiến ở vào cái nào khu vực thời gian càng dài, chiếm giữ rất lớn biểu hiện phân. Tỷ như đào U cùng đào tự, bọn hắn bây giờ riêng phần mình tại nam bắc hai bên. Phía nam là đào U khu vực, phía bắc là đào tự khu vực. Nếu như hai người đối chiến một ngày không có phân ra thắng bại, mà trong lúc đối chiến đào tự một mực tại đào U chỗ khu vực cùng đào U đánh, cái kia dù là đã đến giờ sau đào tự thường so đào U trọng rất nhiều, cũng vẫn như cũ sẽ phán đào U thua. Lý do là đào U không có có thể đem đào tự đuổi ra nàng khu vực. Đương nhiên, vô luận là trọng tài vẫn là ba vị trưởng lão, hay là đào tự, đào U cái này hai cái người trong cuộc, cùng với ở đại sảnh nhìn truyền ảnh người, cũng không có cảm thấy sẽ xuất hiện loại tình huống này. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, đào U không chút do dự hướng về đào tự liền vọt tới. Vốn chuẩn bị vọt tới nàng bên này, đào tự thấy thế, lơ lửng giữa không trung không động, đợi nàng chủ động đưa tới cửa. Dũ khí có thể tốt. Tam thập bát trưởng lão khô cằn nói một câu. Trong lòng lắc đầu. Bình thường cấp thấp đối đầu cao giai, phương thức tốt nhất là dùng toàn lực phòng thủ, kéo càng lâu càng tốt. Dù sao trong sân biểu hiện, cũng quyết định đào ra có thể hay không giữ bọn họ lại, mà lưu lại sau đó, lại sẽ dành cho dạng gì trước vị lãnh ngộ. Bị bại càng sớm, phúc lợi càng ít. Ngu xuẩn. 70 cựu trưởng lão trực tiếp không khách khí lời bình. Quá nóng lòng biểu hiện. 30 trưởng lão ngữ khí ngược lại là không có không khách khí như vậy. Nhưng bọn hắn tiếng nói vừa dứt, liền đồng loạt đứng lên. Làm sao có khả năng? 30 trưởng lão trong nháy mắt liền bọn đến bảo thuyền bên ngoài, ngưng mắt nhìn về phía dưới bị đào U một quyền đánh bay đào tự. Vừa mới, khinh thường đào tự chỉ là khởi động tự thân huyền cương, đại khái là cảm thấy đào U không phá nổi hắn phòng ngự. Lại không có ngờ tới, đào U đưa tay chính là kinh thiên một quyền, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài vòng tròn. Thật mạnh quyền ý. Tam thập bát trưởng lão dừng ở 30 trưởng lão bên cạnh, ngạc nhiên nói: "Hảo thái quá uy lực." 70 cựu trưởng lão sau đó mà đến, khó có thể lý giải được nói. Đào ra mặc dù thiên tài vô số, nhưng vừa mới đào U một quyền kia, tuyệt đối là hắn tại kết đan kỳ trong tu sĩ, nhìn thấy uy lực tối cường. Đào U, thắng trọng tài phản ứng lại sau đó, có chút không thể tưởng tượng nổi hô. Vượt biên chiến đấu hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng có thể tới người tham gia, cái nào một cái không là thiên tài. Đặc biệt là 50 tuổi trước đó liền đến Nguyên Anh, càng là thiên tài trong thiên tài. Muốn vượt biên đánh bại bọn hắn, một lần nào chiến đấu không phải vô cùng gian nan. Mà lần này, trực tiếp đổi mới vượt biên chiến thành công nhanh nhất ghi chép. Là mầm mống tốt. 30 trưởng lão ánh mắt từ trên thân đào U thu hồi, bất quá thiên phú tại quyền đạo, tự thân tư chất tại ta đào ra cũng không tính quá xuất chúng, về sau có thể đi bao xa, còn có nói. Cái kia 30 trưởng lão ngươi cảm thấy, nàng có thể lên mặt so đệ nhất sao? Tám thập bát trưởng lão nói. Bất quá hắn sau khi nói xong, cũng có chút hối hận, hắn tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Chương 328 lại có tiên tử tới đưa, chương 328 lại có tiên tử tới đưa, ha ha, tám thập bát trưởng lão, nàng chỉ có kết đan kỳ à, ngươi cho rằng nàng nguyên anh à? Quả nhiên, 70 cựu trưởng lão chế nhạo lên hắn tới. Ngươi nhìn nàng thể nội linh lực, lần này dự thi kết đan trong các đệ tử, đều có mấy cái so với nàng còn muốn nồng đậm đâu. Ngươi cũng không phải không biết, vì lần thi đấu này, mấy cái trong tộc thiên tài đều cực lực áp chế cảnh giới, bọn hắn tiến vào xuất hiếu, bất quá là một ý niệm mà thôi. Trong cơ thể của bọn họ linh lực, là cái này đào U không chỉ gấp 10 lần, dù là cái này đào U quyền lực trầm trọng, nhưng tiếp tục khó tiếp tục, căn bản không có khả năng thắng. Tám thập bát trưởng lão cười ha hả, nói, ta chính là thuận miệng nói, 70 cựu trưởng lão ngươi làm sao lại tưởng thật. 30 trưởng lão ngạo nghễ nói, lấy kết đan kỳ thực lực đoạt được tỷ thí này đệ nhất, từ ta đào ra xây dựng tỷ thí này đến nay, chưa từng có xuất hiện qua. Đây chính là đào ra, toàn bộ Thiên Châu, toàn bộ linh giới đều xếp hàng đầu tu tiên đại tộc. Đào ra phi thăng giả cho tới bây giờ chưa đứt đoạn, nếu như một cái thiên tiêu lấy kết đan kỳ thực lực đánh bại những thứ khác thiên tiêu, cái này tư chất đem kinh khủng đến bực nào trình độ. Bất quá, tiểu nha đầu này cũng đích xác lợi hại, nói là ta đào ra quyền đạo đệ nhất cũng không quá đáng. So với Đào Lan trước đây còn muốn càng lớn mấy bậc, nhắc tới cũng kỳ quái, vì cái gì cũng là nữ tử ưa thích đánh quyền. Hắn lắc đầu, trở về bảo thuyền. Trong miệng hắn Đào Lan là đào ra bổn tộc một cái trưởng lão, là phân công quản lý đối ngoại ngoại sự trưởng lão, không tại trong tộc trưởng lão liệt kê. Đào Lan là đào ra trước mắt lĩnh nộ quyền ý người trong, thực lực tối cường một cái. Kỳ thực bọn hắn cùng bình thường tu sĩ một dạng, cho rằng quyền đạo không phải tu tiên chính đạo, bất quá quyền đạo thiên phú lớn hơn bản thân thiên phú tu luyện, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Nếu như mấy ngàn năm trước Đào Tĩnh Vũ sinh ra ở Thiên Châu đào ra, như vậy hắn chắc chắn vẫn như cũ không thể thuận lợi luyện hắn si mê quyền đạo, bởi vì hắn linh căn so với hắn lúc đó biểu hiện ra tới quyền đạo càng mạnh hơn. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Đào Linh hoan hô hướng về phía bay trở về Đào U vỗ tay. Không phải tỷ tỷ lợi hại, là đại thúc Đào U dừng một chút, là sư tôn lợi hại, nếu là không có sư tôn, ta nơi nào có thể thoải mái như vậy đánh bại người kia. Nàng cũng suýt nữa quên mất, tối hôm qua tại tiễn đưa dự thi bài tới người kia cáo chi tương quan quy tắc sau, Lý Xuyên liền thu các nàng làm đồ đệ. Đào U cảm thấy nàng bây giờ cùng Lý Xuyên quan hệ, so với trước đó lại càng gần một chút. Dù sao nữ nhân đối với tu sĩ mạnh mẽ tới nói, là tùy thời đều có thể bước, đặc biệt là nàng loại thực lực này cũng không mạnh nữ nhân. Nhưng đồ đệ cũng không giống nhau, đồ đệ quan hệ bình thường đều là trung thân đi theo. Mà đồ đệ thêm nữ nhân quan hệ, kia liền càng vững chắc. Đi thôi, đi xem một chút ngươi có cái gì đối thủ lợi hại. Lý Xuyên nói. Là, sư tôn. Đào U Nhu thuật đáp. Nghe sư tôn lời nói, là làm đệ tử ứng tận nghĩa vụ. Tại Lý Xuyên ở đây, còn nhiều thêm một cái khác nghĩa vụ, đó chính là bồi sư tôn ngủ. Trung quanh dạo qua một vòng, không có phát hiện lợi hại gì người, Lý Xuyên liền mang theo tam nữ trở về. Phương Hoàng Hoàng còn nói thật tốt dạo chơi thành thị, nàng kiến thức có hạn, đây là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại nơi ở. Bất quá Lý Xuyên nói Đào U chiến thắng, hẳn là chúc mừng một phen, không cho nàng đi dạo phố cơ hội, đem nàng lôi trở lại khách sạn. Phương Hoàng Hoàng cái kia khí a, chúc mừng Đào U chiến thắng, tại sao muốn dạy vào nàng? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, nàng bị động tiếp nhận. Bởi vì vòng thứ nhất còn không có kết thúc, cho nên ngày thứ hai Đào U nhàn rỗi. Cũng không thể nói nhàn rỗi, dù sao Lý Xuyên không có để cho nàng nhàn rỗi. Lại qua hai ngày, vòng thứ hai tỉ thí mới bắt đầu. Trong thời gian này Phượng Hoàng Hoàng là đủ loại ủy khúc cầu toàn, mới rốt cục xúc động Lý Xuyên mang nàng đi dạo phố. Đáng thương tiểu Phượng Hoàng, yêu cầu cũng không cao, nhưng chính là cái này không cao yêu cầu, đều không biết là hy sinh bao nhiêu mới đổi lấy. Đối thủ của nàng là Đào Tông. Vận khí này, như thế nào kém như vậy? Cực lớn bảo thuyền bên trên, Tam thập bát trưởng lao thần niệm đảo qua đảo u cách đó không xa thanh niên lúc, ngạc nhiên mở miệng. Hắn cũng không có nhàn tâm đi xem phân phối danh sách, cho nên cũng không biết đảo u đối thủ là ai. Mà nhìn thấy thanh niên kia xuất hiện tại đảo u cách đó không xa lúc, hắn không khỏi thay đảo u cảm thấy đáng tiếc. Bản tộc Đào Tông, Nguyên Anh 10 tầng. Tinh Diễn Châu Đào U, Kết Đan 7 tầng. Theo trọng tài cao giọng, Đào U cùng Đào Tông bắt đầu vào sân. Hôm nay sân bãi người chung quanh rõ ràng so với lần trước nhiều gấp mấy chục lần, cái này một số người cũng là đến xem Đào Tông. Đây là mệnh số. 70 cựu trưởng lao nói, lấy Đào U một quyền kia uy lực, tiến vào phía trước 30 tên, vẫn có rất lớn cơ hội, nhưng bây giờ gặp phải Đào Tông, nàng cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Có một số việc kỳ thực thượng thiên cũng sớm đã chú định, dãy rủa chỉ là phí công. Tam thập bát trưởng lão mặc dù không thích 70 cựu trưởng lão lời này, nhưng cũng không cách nào phản bác. Dù sao cái này Đào Tông cùng trước đó vài ngày cái kia Đào Tự có thể rất khác nhau. Đào Tông bất quá 30 tuổi mà thôi, đã Nguyên Anh 10 tầng, mặc dù không phải lần này đoạt giải quán quân đứng đầu, nhưng lại có thể nói là lần này người dự thi bên trong tư chất tốt nhất giả, Đào Hữu gặp phải hắn, bại cục đã định, chỉ nhìn nàng có thể chống đỡ bao lâu. 30 trưởng lão tử tổ nói, bị người trục xuất hậu đại, làm sao có thể cùng Đào gia bổn tộc thiên tài so sánh. Dù là chính là đồng dạng cảnh giới, Đào gia bổn tộc thiên tài luyện tập từ nhỏ công pháp, ăn năng lượng, dùng pháp bảo, không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất. Mọi thứ đều dùng đồ tốt nhất bồi dưỡng ra tới thiên tài, nếu như bị người trục xuất hậu đại cho vượt biên chiến thắng, bọn hắn cũng biết cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Người rất đáng tiếc. Giữa sân, Đào Tông cách không đối với Đào U nói, nghe nói ngươi linh ngộ cần ý, hơn nữa uy lực còn không nhỏ. Nếu như chờ ngươi đến Nguyên Anh 10 tầng, ta còn thực sự không có nắm chắc có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Nhưng mà, ngươi bây giờ tại kết đan mà thôi, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi một quyền có thể để cho ta di động nửa phần, ta lập tức chịu thua. Hắn lời nói không nói cỡ nào miệt thị, cũng bất quá là tại hắn cái cảnh giới này bình thường biểu hiện mà thôi. Dù sao thiên tiêu đều có tôn nghiêm, để cho hắn Nguyên Anh 10 tầng người ra tay đánh một cái kết đan 7 tầng người, vẫn là một cái từ xa xôi địa phương nhỏ người tới, hắn cảm thấy ít nhiều có chút mất mặt. Muốn một chiêu đem Đào U đánh bại, luôn cảm giác là đang khi dễ người. Nhưng nếu như không giống nhau chiêu, để cho hắn bồi Đào U chơi sao? Cho nên hắn để cho Đào U chủ động động thủ, người ở bên ngoài xem ra, hắn rộng lượng vô cùng. Người xác định, Đào U nhưng không có thiên tài kiêu ngạo. Loại này thói quen xấu, nàng còn không có dưỡng thành. Đương nhiên, Đào Tông chắp tay lăng không, ngạo nghễ gật đầu. Vậy ta tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đến đây đi. Đào Tông hơi không kiên nhẫn, hắn còn cần chuẩn bị sao? Mắt thấy Đào U bắt tới, hắn căn bản là không có lấy ra cái gì pháp bảo, chỉ là vận chuyển biểu tượng trăng tròn thổ hệ công pháp, lăng không cùng phía dưới đại địa tương liên. Muốn hắn động, nhất thiết phải động đất. Mới vừa nghe nàng xưng sư tôn ngươi bất quá trúc cơ kỳ mà thôi, chẳng lẽ cũng tập quyền? Đang nhìn trong sân Lý Xuyên bên hai, đột nhiên chuyển đến một đạo giọng nữ. Hắn ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Phượng Hoàng Hoàng bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều một nữ tử. Chương 329 sợ là khó khăn, ngươi phải nghiên cứu chương 329 sợ là khó khăn, ngươi phải nghiên cứu nữ tử thân hình cao gầy, người mặc màu đen thiếp thân võ phục, nàng mắt nhìn phía trước, chỉ chừa một cái bên mặt cho Lý Xuyên. Vô luận là gò má của nàng, vẫn là nàng lưu cho Lý Xuyên lửa người, đều cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Mặt nàng giống như trăng sáng, yêu mỹ mông lung, thân giống như liệt nhật, nóng bỏng chói mắt. Nàng chắp tay sau lưng, một thân ngạo nghễ tư bản hiển thị rõ. Từ nàng ăn mặc, cùng với nàng vừa mới tra hỏi, Lý Xuyên cơ hồ trước tiên liền phán định, nữ tử này chắc chắn cũng là lĩnh ngộ quyền ý người. Phượng Hoàng Hoàng ánh mắt từ trên người nữ tử thu hồi, cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, tiếp đó lại nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử, một mặt ghét bỏ khẽ nói, lớn vướng víu cũng không biết nàng đến cùng là ghét bỏ đâu, vẫn là không phục. Lý Xuyên bên kia Đào Linh cũng đưa đầu nhìn về phía nữ tử, cái này xem xét liền tự ti. Nàng mặc dù nhỏ tuổi, nhưng nên có chỗ không có chút nào so với người khác kém, đặc biệt là cái kia nho nhỏ cái mông, vừa tròn vừa bện, mông hình hoàn mỹ, nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cho dù là tỷ tỷ nàng Đào U bởi vì luyện thể nguyên nhân, cái mông so với nàng càng lớn, nhưng nàng cũng vẫn như cũ cho rằng nàng không giống như Đào U kém. Nhưng lúc này nhìn thấy nữ tử dưới quần dài cái kia căng đầy đỉnh tiểu mông lớn lúc, nàng cảm giác có chút bị đả kích đến. Nhắc tới nữ tử cái mông lớn bao nhiêu, kỳ thực giống như cũng không có lớn đến cái gì thái quá trình độ, chỉ là quá mức lập thể, dẫn đến liếc nhìn lại vô cùng có đánh vào thị giác. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng nhịn không được muốn biết, nàng cái này mông lớn rốt cuộc có bao nhiêu căng đầy. Nhìn một chút liền nghĩ phạm tội, đại khái nói chính là nữ tử này cái này chủng loại hình. Còn chưa nhìn thấy toàn cảnh, chỉ dựa vào một khía cạnh, đã làm người say mê. Bất quá, nàng dạng này tựa hồ cũng coi như là đem toàn thân điểm tốt đều bày ra. Dù sao, đứng tại trước mặt của nàng, không cách nào nhìn thấy nàng tình huống ở phía sau, đứng ở phía sau, cũng không cách nào nhìn thấy trước mặt nàng tình huống. Phương Hoàng Hoàng một câu ghét bỏ lớn vương hữu, để cho nữ tử nhịn không được nghiêng đầu. Nàng cái kia trương nhu mỹ bên trong mang theo lăng lệ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, lập tức liền xuất hiện tại Lý Xuyên trước mắt. Dễ nhìn hơi nhíu mày, gặp Phượng Hoàng Hoàng tuổi tác không lớn, nàng cũng không có cùng nàng tính toán. Nàng đôi mắt đẹp khẽ nâng, lúc này mới nhìn về phía Lý Xuyên. Lý Xuyên đem nàng xinh đẹp thân hình thu hết vào mắt, cười nói, "Vạn bối đích sắc tập quyền, chẳng lẽ tiền bối cũng học quyền?" Nữ tử không có trả lời Lý Xuyên mà nói, mà là nói, "Ngươi vừa cùng nàng cùng đi vào, chắc hẳn sư đồ tình cảm thâm hậu, bất quá ngươi trúc cơ kỳ từ Tinh Diễn Châu tới, còn mang theo hai cái lực khí, chắc hẳn dùng chính là những đại thế lực kia truyền tống trận. Ta cũng không hỏi ngươi là thế lực nào người, nếu như ngươi vì tốt cho nàng, hy vọng nàng có thể trở về đạo gia, như vậy ngươi liền muốn làm ra quyết định, hoặc là cùng nàng đoạn mất quan hệ, hoặc là thoát ly ngươi chỗ thế lực, gia nhập vào chúng ta đạo gia." Lý Xuyên nghe vậy hơi ngạc nhiên, kỳ nói, "Vì cái gì?" Cô gái kia nói, "Các nàng muốn là bị trục xuất đạo gia tội nhân hậu đại, nhiều năm như vậy bên ngoài, ai biết các nàng có hay không bị hắn thế lực thẩm thấu. Bây giờ Đường Hoàng mang theo hắn thế lực người quay về bản tộc, ngươi đoán chúng ta đạo gia cao tầng là cao hứng hay không cao hứng? Vừa vặn ta cũng tại quyền đạo phía trên có thành tựu, đối với nàng lên tiếc tại chi tâm, muốn đem ta một thân này cảm nộ chuyển cho nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý bái ta làm thầy, ta có thể giúp ngươi lưu lại đạo gia." Nàng tựa hồ chắc chắn Lý Xuyên sẽ lưu lại đạo gia. "Ta là đạo gia ngoại sự trưởng lão Đào Lan, ngươi một cái chút cơ kỳ, lưu lại đạo gia đối với ngươi càng có chỗ tốt, chẳng thể trách nàng tự tin như vậy, thì ra là ngoại sự trưởng lão." Đạo gia trưởng lão tuy nhiều, nhưng khống chế chỗ cũng lớn, cái này ngoại sự trưởng lão, tại trong đạo gia địa vị cùng những cái kia đế quốc phụ trách ngoại thương cùng thương lượng nhân địa vị tương đương. Có thể dựa vào một cây như vậy đại thụ, đời này đều không cần buồn. Nói thật, đừng nói Lý Xuyên là trúc cơ kỳ, coi như hắn là hóa thần kỳ, có thể cùng đạo gia ngoại sự trưởng lão dính điểm bên cạnh, hơi phân điểm đạo gia sinh ý cho hắn, cũng có thể làm cho hắn thiếu phấn đấu ngàn năm. Nhưng mà đáng tiếc, hắn không là bình thường trúc cơ. Đạo gia ngoại sự trưởng lão dù thế nào nhưu, cũng như bất quá Âm Dương Tông tổng trưởng môn, hắn thật muốn làm chút gì sinh ý, để cho Nam Cung Uyển Nhu an bài không được sao? Huống chi, tại Tinh Diễn Châu đại sự của hắn đã bắt đầu cất bước, cũng chướng mắt điểm ấy chỗ tốt. Hắn cười nói, "Đạo trưởng lão muốn thu Đào Vũ làm đồ đệ, sợ là có chút khó khăn." "A." Đào Lan một mặt đạm nhiên nụ cười, Lý Xuyên lời này để cho nàng cảm thấy buồn cười, có gì khó nếu không phải là Đào Vũ cùng Lý Xuyên cái này hắn thế lực người dây dưa quá lớn, ảnh hưởng Đào Vũ về sau tại Đào gia phát triển, nàng cũng sẽ không cùng Lý Xuyên có qua lại gì. Mà nàng tiếng nói vừa ra, từng đợt ngạc nhiên thanh âm liền vang lên. "Ngươi động, có phải hay không nên nhận thua?" Đào Vũ âm thanh cũng theo đó truyền đến. Đào Lan nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Đào Vũ đứng tại Đào Tông trước người, Đào Tông sắc mặt đỏ lên, một mặt không thể tin thêm biệt quất nhìn xem Đào Vũ. Đào Lan vừa mới không nhìn thấy, Đào Tông tại Đào Vũ dưới một quyền, đích thật là hướng phía sau di động một điểm rất không đáng kể khoảng cách. Nhưng Đào Tông đích thật là động. "Ngươi làm sao làm được?" Đào Tông cắn răng nghiến lợi hỏi. Hắn vận chuyển công pháp cùng đại địa tương liên, theo đạo lý muốn để hắn động, phía dưới kia đại địa cũng biết đi theo động mới đúng. Nhưng vừa vận Đào Vũ quyền đến trong nháy mắt, hắn lại phát hiện công pháp của hắn mất hiệu lực, hắn cùng với đại địa ở giữa kết nối đoạn mất. Thế nhưng trong nháy mắt đi qua, hắn cùng với đại địa ở giữa liên hệ lại thêm lên. Đào Vũ không có trả lời Đào Tông mà nói, chỉ nói là, "Nếu như ngươi nói chuyện không giữ lời, vậy chúng ta liền tiếp tục." Có Lý Xuyên truyền cho nàng Cựu Dương Liệt Thiên Đồng Tử Tại, nàng ngắn ngủi chặt đứt Đào Tông cùng đại địa ở giữa kết nối dễ như trở bàn tay. Đều do Đào Tông kinh thường, treo ở giữa không trung, hắn phẳng là đứng trên mặt đất, Đào Vũ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mà Đào Vũ cũng không có xuất toàn lực, nàng vừa mới một quyền kia kỳ thực có thể để cho Đào Tông bay thẳng ra ngoài, nhưng nàng cố ý chỉ làm cho Đào Tông lui về phía sau không đáng kể một điểm khoảng cách, chính là để cho Đào Tông gieo gió gặt bão. Vô luận Đào Tông có nhận thua hay không, đối với Đào Tông tới nói cũng là cực kỳ khó chịu. Đào Tông đích xác khó chịu. Nếu là hắn không nhận thua, đó chính là nuốt lời, về sau còn không biết còn bị người như thế nào chế giễu. Nếu là hắn chịu thua, lại quá không cam lòng tâm. Nắm đấm nắm chặt, trong lúc hắn không biết như thế nào cho phải lúc, trọng tài âm thanh truyền đến, tỉ thí thời điểm cấm nói chuyện phiếm, nếu như các ngươi thời gian dài không động thủ, ta liền phán các ngươi tiêu cực đối chiến, để các ngươi tham gia đấu bán kết tư cách cũng không có. Đào Tông thần sắc lập tức chấn động, lập tức nói, "Ta chịu thua." Trọng tài lời nói nhìn như thúc giục, nhưng đó là đang nhắc nhở hắn còn có đấu bán kết. Đấu bán kết là tại thua trận tỉ thí nhân chung lại tuyển 10 người tiến vào vòng tiếp theo, tiếp tục bình thường tỉ thí. Lấy thực lực của hắn, tại trong một đám kẻ thất bại tiến vào trước 10 căn bản không có cái gì độ khó. Cùng lúc này không nhận thua hỏng danh tiếng, còn không bằng tham gia đấu bán kết. Đào Vũ thắng. Theo trọng tài tuyên bố, Đào Vũ hướng về Lý Xuyên bay đi. Đào Tông cũng không có khuôn mặt phong cái gì lần sau gặp phải không phải tìm về chàng tử loại này ngoan thoại, trước tiên liền chạy. Đào Lan chân mày nhíu chặt, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Xuyên, nàng vì cái gì mạnh như vậy? Chương 330 Lý Xuyên lại bắt đầu chứa vào chương 330 Lý Xuyên lại bắt đầu chứa vào ngươi liền nàng vì cái gì mạnh như vậy đều xem không hiểu, còn nghĩ thu nàng làm đồ đệ. Lý Xuyên lời nói cũng không khách khí. một chút cũng không có nho nhỏ trúc cơ tu sĩ đối mặt khổng lồ đào ra ngoại sự trưởng lão nên có thái độ. Đào Lan lông mày lập tức chính là dựng lên, cựu cơ cao vị, thực lực cường đại nàng, há có thể để cho một cái cấp thấp tu sĩ giễu cợt. Khí thế cường đại trong nháy mắt liền đè lên trên thân Lý Xuyên, nàng muốn để cái này không biết lễ phép gia hỏa biết rõ đây là nơi nào. Nhưng mà Lý Xuyên giống như là tiêu thất, khí tức từ nàng trong cảm giác tiêu thất, nhưng người lại rõ ràng ngay tại trước mắt của nàng. Nhìn xem không có chịu đến ảnh hưởng chút nào Lý Xuyên, Đào Lan thần sắc biến đổi. Luyện hư kỳ cùng trúc cơ kỳ chênh lệch bao nhiêu cái đại cảnh giới? Nàng làm sao có khả năng tại một cái trúc cơ tu sĩ trước mặt thất thủ? Nhưng mà theo trên người nàng khí thế không ngừng kéo lên, Lý Xuyên thần sắc nhưng như cũ chưa từng có thay đổi, ngược lại là người chúng quanh không chịu nổi tác động đến, nhao nhao lui lại. Sư tôn, nàng thật hung nha, Đào Linh nhào tới Lý Xuyên trong lực. Nàng thực lực chênh lệch, tiểu thần thông cũng kém, mặc dù Đào Lan không có nhằm vào nàng, nhưng nàng vẫn như cũ có chút không chịu nổi, cho nên trốn đến Lý Xuyên trong lực tị nạn, thuận tiện còn âm dương rồi một lần Đào Lan. Lý Xuyên bây giờ không chỉ có là tiểu thần thông toàn mãn, chính là thiên hỏa cũng toàn bộ dung hợp, lại thêm tiểu hắc sách hấp thu không biết bao nhiêu cái kia vốn sẵn có phục sinh năng lực hỏa tinh. Hắn trên người bây giờ toàn bộ là bảo. Mặc dù thực lực bản thân không được, nhưng đeo trên người một đám năng lực, đủ để thay hắn ngăn lại Đào Lan khí thế. Ngoại trừ Lý Xuyên, giữa sân còn có một cái người không có chịu ảnh hưởng, đó chính là cách Đào Lan gần trong gang tấc Phượng Hoàng Hoàng. Phượng Hoàng Hoàng thần thú chi thể, chính là hồng diễm đều không làm gì được nàng, chớ nói chi là Đào Lan. Mù khoe khoang. Trong miệng nàng nói thầm, đột nhiên đưa tay không khách khí hao Đào Lan một chút. Đại khái là cố ý, lần này vừa bận hao tại Đào Lan ngực. Đào Lan bị hao đến lung lay, trên thân cũng bị Phượng Hoàng Hoàng thuận tay trọng trọng nắm một cái. Người toàn thân khí thế tiêu thất, Đào Lan khiếp sợ nhìn xem Phượng Hoàng Hoàng, nhìn xem cái này bị nàng coi nhẹ thiếu nữ. Ngực đau đớn ngược lại là thứ yếu, nàng không thể nào hiểu được Phượng Hoàng Hoàng thực lực. Phượng Hoàng Hoàng xem xét niên linh liền không lớn, mặc dù tu sĩ tu vi không cách nào từ niên linh đi lên suy đoán, nhưng mà niên linh quá nhỏ, tu vi chắc chắn cùng lắm thì đi đâu. Người là yêu tộc. Nàng thốt ra. Cũng chỉ có yêu tộc những cái kia lợi hại yêu tổ hậu đại, mới có thể tại rất nhỏ niên linh liền nắm giữ thực lực cường đại. Đừng đem ta cùng rác rưởi xen lẫn trong cùng một chỗ. Phượng Hoàng Hoàng giọng nói vô cùng khinh thường. Tại nàng ở đây, Phượng Hoàng là Phượng Hoàng, là độc nhất tộc cũng không phải cái gì yêu. Nhưng Đào Lan chỉ coi nàng là bởi vì huyết mạch cường đại, mà xem thường các yêu, dù sao loại sự tình này tại trong yêu tộc rất ít gặp. Sư tôn, thế nào? Lúc này Đào Vũ cũng bay đến Lý Xuyên bên cạnh, ánh mắt hiếu kỳ và kinh nghiệm tại trên thân Đào Lan nhìn lướt qua, có chút ngạc nhiên mở miệng, vị tiền bối này cũng lĩnh ngộ quyền ý sao? Đối với nàng cái này cô độc quyền đạo nhà thám hiểm, có thể gặp được đến cùng yêu thích người, tự nhiên phi thường cao hứng, dù là nàng bây giờ đã đi lên một đầu so quyền đạo lợi hại hơn lộ. Về phần tại sao nàng sẽ cho rằng Đào Lan cũng lĩnh ngộ quyền ý, đương nhiên là bởi vì Đào Lan cùng nàng tương tự trang phục. Vô luận là trường bào vẫn là quần, đều ảnh hưởng động tác công kích, cho nên bọn họ chọn tương đối thiếp thân trang phục. Đào Lan đang muốn mở miệng, Lý Xuyên đã nói, "Ân, vị tiền bối này đích xác lĩnh ngộ quyền ý, còn nói tại quyền đạo phía trên có thành tựu, muốn nhận ngươi làm đồ đệ đâu." Đào Lan trên mặt lập tức cũng có chút mất tự nhiên. Trước đây nàng đích xác rất tự ngạo, nhưng đi qua vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi, nàng phát hiện Lý Xuyên thâm bất khả trắc, cũng không phải biểu hiện ra tới chút cơ kỳ đơn giản như vậy. Lý Xuyên lời này, rõ ràng là đang cười nhạo nàng a a. Đào Vũ kinh ngạc, nói, "Đa tạ tiền bối để mắt, bất quá ta đã có sư tôn, cũng không có lại bái sư dự định." Nàng cũng sớm đã quyết định tại Lý Xuyên trên ngọn cây này treo cổ. Đào Lan nhìn về phía Lý Xuyên, gượng cười nói, "Đạo hữu nói đùa, có ngươi tại, ta cái này không quan trọng kỹ nghệ cũng khó có thể đập vào mắt. Nếu không phải là ngươi che giấu tu vi, ta cũng sẽ không tới bêu xấu." Nàng trong lời nói bao nhiêu mang theo một chút oán trách, nếu như Lý Xuyên không lộ một cái chút cơ kỳ tu vi đi ra, nàng lại làm sao có khả năng chạy tới cấp người đồ đệ. Ít nhất cũng biết khách khí đối đãi, thành ý thương lượng. Tiền bối hiểu lầm, ta nhưng không có giấu giếm tu vi, ta chính là chút cơ tiểu tu sĩ. Lý Xuyên cười nói, tu sĩ khác tại tình huống như thế phía dưới nói lên chút cơ, sợ đều biết tự ti mặc cảm. Dù sao chung quanh tới quan sát tu sĩ, đại bộ phận thực lực đều tại trúc cơ trở lên. Nhưng Lý Xuyên nói đến lại là tự hào vô cùng. Dù sao hắn cái này trúc cơ tiểu tu sĩ đã ngủ không thiếu nguyên anh hóa thân tiên tử, thậm chí chính là độ kiếp kỳ tiên tử cũng là chiếu ngủ không lầm. Thử hỏi chiến tích như vậy, hắn lại làm sao có khả năng không tiêu ngạo? Mà Đào Lan thấy hắn còn tại đằng kia xưng nàng tiền bối, cảm thấy Lý Xuyên đây là đang cố ý nhục nhã nàng, trong lúc nhất thời vừa tức vừa nén giận. Hôm nay Đào Vũ tái sự đã kết thúc, đạo hữu không bằng đi ta nơi đó tiểu tự một phen như thế nào, vừa bạn cũng có chút trong tu luyện chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu. Đào Lan đem tư thái thả rất thấp, nàng ngược lại là phải xem Lý Xuyên đến cùng là cái gì thực lực. Hảo, nhìn xem Đào Lan cái kia cực kỳ bắt mắt dáng người, Lý Xuyên vẻ mặt tươi cười đáp ứng xuống, mỹ nhân mời, ta ha có không đi lý lẽ. Thấy hắn ngữ khí lô mãng, trong lòng Đào Lan lại là một hồi không khoái. Nàng lấy ra bảo thuyền, phi thân mà lên, đạo hữu, xin mời. Nguyên bản hẳn là nàng cái chủ nhân này trước hết để cho khách nhân lên thuyền mới đúng, nhưng nàng lười nhắc cùng Lý Xuyên loại này nói năng tùy tiện người dạng lễ nghi. Lý Xuyên cười lấy cùng ba vị đẹp đổ theo sát phía sau. Chờ bảo thuyền rời đi, chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ bởi vì Đào Lan thân phận cùng thực lực, dẫn đến bọn hắn cũng không dám tùy ý nghe lén, cho nên đều đang suy đoán vừa mới Đào Lan vì cái gì đột nhiên phóng ra khí thế, lại vì cái gì đột nhiên thu lại khí thế, đồng thời cùng Lý Xuyên bọn người cùng nhau rời đi. 30 trưởng lão bảo thuyền bên trên, 30 trưởng lão tay cầm một mặt gương đồng, cao mày nhìn qua Đào Lan bảo thuyền đi xa. Thực sự là cổ quái. Trong miệng hắn thì thảo. 70 cựu trưởng lão ở một bên thì nói, 30 trưởng lão ngươi cái này pháp bảo nhưng cho tới bây giờ không có sai lầm qua, như thế nào hôm nay liên tục thất bại, cái này không nên a. Vừa mới ba người tại trên bảo thuyền liền phát hiện phía dưới dị thường, gặp Lý Xuyên không nhận đảo lan khí thế ảnh hưởng, Phượng Hoàng Hoàng thậm chí trực tiếp đem đảo lan đẩy hơi hơi lui lại, 30 trưởng lão lúc này liền lấy ra bảo bối của hắn gương đồng, chuẩn bị xem xét Lý Xuyên mấy người thực lực chân thật. Hắn cái này gương đồng cùng với những cái khác để cho tu vi hiện ra gương đồng không giống nhau, hắn gương đồng không thể nhìn ra đối phương chân thực cảnh giới, nhưng lại có thể thông qua cảm giác đối phương giấu giếm tu vi công pháp uy lực, để suy đoán đối phương thực lực đại khái ở đâu một cái phạm vi. Cho dù là độ kiếp kỳ đại tôn giả giấu giếm tu vi, cũng đều có thể nhìn ra đầu mối. Dù sao độ kiếp kỳ đại tôn giả dùng giấu giếm tu vi công pháp nhất định rất cao cấp, nhưng vừa mới trên gương đồng thế mà không có hiện lộ bất luận cái gì Lý Xuyên cùng Phượng Hoàng Hoàng thư của các nàng hơi thở. Chương 331 nên làm không nên làm, đều làm. Chương 331 nên làm không nên làm, đều làm. Lý Xuyên trên người mấy người đều có tiểu thần thông huyền sát hư ảnh thần, mặc dù bọn hắn không biết có người dùng pháp bảo nhìn trộm bọn hắn, nhưng tiểu thần thông lại biết, cho nên mới dẫn đến 30 trưởng lão gương đồng mất đi hiệu lực. Đào U một quyền thắng Đào Tông, các ngươi nói nàng có hay không đoạt giải quán quân thực lực? Tam thập bát trưởng lão đột nhiên chuyện xưa nhắc lại, vốn cảm thấy được bản thân là ý nghĩ hao huyền, nhưng tình huống mới vừa rồi để cho hắn cảm thấy ý nghĩ của hắn cũng không là không có khả năng. 70 cựu trưởng lão cao mày nói, Đào U chiến thắng rõ ràng là chiếm Đào Tông khinh địch tiện nghi, nếu không phải là Đào Tông quá mức tự đại, chỉ bằng giữa bọn họ trên lệch cảnh giới, nàng chính là liều mạng mạng nhỏ đều khó có khả năng đã thắng được Đào Tông. Ta thừa nhận Đào Tông lợi hại. Tam thập bát trưởng lão lập tức phản bác, nhưng hắn vừa mới không có thể ngăn nổi Đào U năm đấm. Đào U 70 cựu trưởng lão trực tiếp giành lấy lời nói, đó là Đào Tông khinh địch, nếu là hắn tám thập bát trưởng lão cũng không nung chiều, lập tức đoạt trở về, nhưng Đào U cũng không hề dùng toàn lực, mặc dù tám thập bát trưởng lão là người hiền lành, nhưng cùng người tranh chấp thời điểm, khí thế không có chút nào thua. Ta là biểu tượng trăng tròn thổ linh căn, vừa mới có thể rõ ràng cảm giác được Đào Tông cùng địa mạch ở giữa liên hệ bị ngăn cản trong nháy mắt, cũng chính là trong chớp nhoáng này, hắn bị Đào U đánh lui. Cái kia không gọi đánh lui, cũng liền lung lay cái kia không gọi đánh lui kêu cái gì. Nếu không phải là nàng lưu thủ, Đào Tông bay thẳng ra khu vực tỉ thí, cái này là cho Đào Tông mặt mũi. Này chỗ nào là cho Đào Tông mặt mũi, đây rõ ràng là để cho hắn khó xử, dùng hắn lời nói để cho hắn cưỡi hổ khó xuống gặp hai người người tới ta đi. 30 trưởng lão không khỏi cầm trong tay gương đồng hướng về hai người chiếu chiếu. Không có hỏng a. Hắn thu hồi gương đồng đi đến cách đó không xa trước bàn ngồi xuống sau, đối với hai người nói, hai người các ngươi cũng đừng tranh giành, Đào Tông Thiên Phú lần này tham so gia tộc chồng con em mặc dù tối cường, nhưng thực lực của hắn cũng không phải. Coi như Đào U có thực lực đánh bại hắn thực lực, nhưng chưa chắc đã có đánh bại những người khác thực lực. Huống chi lần này quyết đấu quá trẻ con, cũng nhìn không ra cái gì. Hắn đây cũng là cùng 70 cựu trưởng lão quan điểm tương đương, tám thập bát trưởng lão nghe xong lập tức cũng có chút không vui, nói: "Các ngươi chỉ có thấy được nàng mặt ngoài thực lực, không biết trong nháy mắt đó nàng cách trở Đào Tông cùng địa mạch tương liên năng lực có bao nhiêu mạnh. Các ngươi suy nghĩ một chút, liền các ngươi cũng không có cảm giác được dị thường, chỉ có ta cái này biểu tượng trăng tròn thổ linh căn người dựa vào đối với biểu tượng trăng tròn thổ hệ trưởng không mới có thể cảm giác được, thủ đoạn này chẳng lẽ không lợi hại? Chỉ bằng điểm ấy, ta đã cảm thấy nàng có thực lực đoạt giải quán quân." Thấy hắn nói Đào U vẫn không quên giẫm hai người một ước, 30 trưởng lão cũng có chút mất hứng. Nói bọn hắn không có phát hiện là có ý tứ gì, không có thực lực. Cái này tám thập bát trưởng lão liền điểm ấy không tốt, bình thường để cho làm việc đều nghiêm túc vô cùng, chưa bao giờ giả bộ ngớ ngẩn. Nhưng mà, vừa gặp phải không giống với ý hắn gặp chuyện, hắn liền nhất định phải tranh một chuyến, mặc kệ đối phương là ai, cho dù là trưởng môn, hắn cũng phải lên tranh hai câu. Giống như không đem quan điểm biểu đạt ra ngoài, hắn sẽ chết một dạng. Vậy chúng ta đánh cược. 30 trưởng lão mặt đen lên nói, nếu là Đào U đoạt không được quan như thế nào? Đoạt không được quan, liền phải không được đệ nhất thôi. Tam thập bát trưởng lão lời này kém chút không đem 30 trưởng lão nghẹn chết. Hắn lấy ra vừa mới cái kia gương đồng vỗ lên bàn, nàng nếu là đoạt giải quán quân, ta bảo bối này sẽ là của ngươi, nàng nếu là đoạt không được quan còn chưa nói xong đâu. Tam thập bát trưởng lão liền ngắt lời nói, ta lại không tốt đánh cược, lại nói ngươi cái này pháp bảo đều hỏng, không cá cược. Lại nói, ta chỉ nói là Đào U có thực lực tranh đệ nhất, lại không có nói nàng chắc chắn có thể lấy đệ nhất. 70 cựu trưởng lão ở một bên khích tướng nói, rõ ràng là tam thập bát trưởng lão ngươi nhìn người ánh mắt không được, nhìn lầm còn không thừa nhận. Hắn lấy ra một thanh bảo kiếm, nói, nếu như ta nhìn lầm, ta đem cái này tám giai bảo kiếm cho ngươi. 30 trưởng lão cũng thu hồi hắn gương đồng, đối với tám thập bát trưởng lão nói, ta dùng bảo thuyền cùng ngươi đánh cược, ngươi nếu là không dám, ngươi liền thừa nhận Đào U thực lực không bằng Đào Tông. Nếu không phải là tám thập bát trưởng lão nhất định phải cãi va hắn, hắn cũng sẽ không khí như vậy. Mà tám thập bát trưởng lão còn tại đằng kia cưỡng, Đào U thực lực như thế nào không bằng Đào Tông. Vừa mới thua chẳng lẽ không phải Đào Tông, các ngươi cũng không phải không nhìn thấy. 30 trưởng lão và 70 cựu trưởng lão cơ hồ là đồng thời lật lên bạch nhãn. Hai người không khỏi liếc nhau. Hôm nay bọn hắn cần phải để cho tám thập bát trưởng lão ra lớn huyết không thể. Cái này đánh cược, nói cái gì cũng muốn để cho tám thập bát trưởng lão tham gia, bằng không thì hắn không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Kỳ thực Đào Lan bảo thuyền rất lớn, nếu quả thật muốn chiêu đãi khách nhân, cũng không nhất định phải quay về chỗ ở, bảo thuyền bên trên cũng có thể. Tiểu thế giới. Khi thấy bảo thuyền từ tiểu thế giới cửa vào chui vào, Lý Xuyên có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Đào Lan thế mà lại dẫn hắn đi tiểu thế giới. Đón lấy hắn ánh mắt nghi hoặc, Đào Lan cười nhạt nói, Đào gia trưởng lão mỗi người đều có một cái tiểu thế giới. Mặc dù bên trong không nhất định tốt bao nhiêu, nhưng thắng ở cùng ngăn cách ngoại giới, không dễ bị người quấy rầy. Như thế nào, đạo hữu không có? Ngươi nói nàng lời này khoe khoang a, thật là có điểm. Dù sao đây chính là tiểu thế giới, bất quá cũng mang theo một chút dò xét ý vị. Nếu như Lý Xuyên thực lực rất mạnh, hắn chỗ thế lực không đến nỗi ngay cả tiểu thế giới cũng không cho an bài một cái mới đúng. Dù sao cấp thấp tiểu thế giới giá trị có hạn, còn không bằng ban thưởng cho cao tầng. Nhưng Lý Xuyên vừa mới gặp Bảo Thuyền tiến vào tiểu thế giới, rõ ràng là rất kinh ngạc, dường như là không có đem tiểu thế giới cùng nàng trụ sở liên hệ với nhau. Có a, tại sao không có? Ta cái kia hẳn là gọi đại thế giới a. Lý Xuyên nói. Đào Lan cười cười. Đại thế giới. Linh giới cái này chủng địa bản vô biên vô hạn, sinh linh vô số chỗ, mới gọi đại thế giới. Tiểu thế giới lại lớn, cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Nàng tự nhiên sẽ không ở vấn đề này cùng Lý Xuyên tranh chấp. Dứt bỏ linh khí nồng đậm độ không nói, Đào Lan tiểu thế giới này kế hoạch vẫn là vô cùng có thể. Núi là đao tức dịu đục bình thường núi, cây là sắp hàng chỉnh tề cây. Dõi mắt nhìn lại, ngươi sẽ phát hiện liền trên núi cây cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Ngay tại mở miệng không xa trên một ngọn núi, có hào hoa kiến trúc. Đào Lan khống chế bảo thuyền bay đi. Khi nàng mang theo Lý Xuyên mấy người từ bảo thuyền bên trên bay xuống, lập tức liền có hạ nhân trước kia tới hầu hạ. Linh trà, linh quả tại Lý Xuyên bọn người tiến vào tiếp khách đại điện sau khi ngồi xuống, lập tức liền bưng đến trước mặt bọn hắn. Đào Lan cái này tiếp khách đại điện xây dựng phải cũng cực kỳ đại khí, dương mắt nhìn một cái, xà nhà tựa như ở trên trời, cao đến quá đáng. Còn chưa thỉnh giáo hữu, là một thế lực nào người? Đào Lan đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lý Xuyên cũng không có giấu giếm, nói, Âm Dương Tông. Âm Dương Tông. Đào Lan ngạc nhiên không thôi. Âm Dương Tông đi, hiểu đều hiểu. Nàng nhíu mày nhìn về phía Đào U, Đào Linh, vậy các nàng gia nhập vào Âm Dương Tông? Không có. Lý Xuyên mỉm cười, nhưng ngươi có thể nghĩ tới, ta đều đối với các nàng làm. Chương 332 tới, đánh quyền chương 332 tới, đánh quyền ta không hỏi hữu cái này. Đối với Lý Xuyên chủ động giao phó, Đào Lan cũng không có cảm thấy cao hứng. Dù sao Đào U Đào Linh nói thế nào cũng là Đào gia người, bây giờ lại bị Âm Dương Tông người cho hắc hắc, nếu là các nàng thật sự quay về, còn không biết sự tình truyền đi hắn thế lực nhìn thế nào bọn hắn Đào gia. Đạo hữu, ngươi cái này Âm Dương Tông thân phận, có thể hay không đừng khắp nơi nói. Nàng trực tiếp đối với Lý Xuyên nói. Vì cái gì? Lý Xuyên nói, ta Âm Dương Tông người làm việc cho tới bây giờ quang minh lỗi lạc, nào có tông môn của mình đều giấu giếm đạo lý, đây cũng không phải là tác phong của chúng ta. Đào Lan khuôn mặt có đen một chút. Các ngươi Âm Dương Tông ở bên ngoài là danh tiếng gì, chính các ngươi không biết sao? Nàng là thực sự muốn phản bác Lý Xuyên. Bất quá Âm Dương Tông bên ngoài cực kỳ hòa nhã mặt, ngươi nếu là nói bọn hắn có cái gì lưu ngôn phỉ ngữ, bọn hắn không thể không nổi nóng với ngươi, đến lúc đó toàn bộ tông môn đều tới tìm ngươi phiền phức, để ngươi xin lỗi. Cho nên Đào Lan vẫn là nhịn xuống, nàng châm trước câu chữ, nói, vừa mới cũng cùng đạo hữu nói, các nàng quay về người không dễ cùng hắn thế lực có dính dớp, bằng không thì khó mà bị gia tộc trọng dụng. Cho nên đạo hữu giấu giếm thân phận mới đúng các nàng tốt nhất, trừ phi các nàng không muốn quay về Đào gia. Nếu là Đào hữu hai tỷ muội không muốn quay về, cũng sẽ không tới. Không trở về Đào gia, liền không thể sử dụng Đào gia ngàn lưu tháp, Lý Xuyên so với các nàng còn nặng xem. Ha ha, tiền bối ngươi chẳng lẽ còn sẽ thay ta giấu giếm thân phận hay sao? Lý Xuyên hỏi. Đào Lan lạnh nhạt nói, cái này lại có gì không thể? Giúp Lý Xuyên giấu giếm, kỳ thực cũng không phải việc ghê gớm gì. Bởi vì Âm Dương Tông cùng Đào gia cũng không có cái gì thù hận, giữa song phương gặp nhau rất ít, Đào gia phòng cũng không phải phòng chính bọn họ. Tương phản, nếu như Lý Xuyên tại Âm Dương Tông có nhất định bối cảnh, Đào Lan còn có thể nhờ vào đó cùng Âm Dương Tông đắp lên quan hệ, nếu có thể thúc đẩy Đào gia cùng Âm Dương Tông ở giữa đạt tới một chút giao dịch, đối với nàng mà nói, còn tính là công lao một kiện. Để cho Lý Xuyên giấu giếm thân phận, bất quá là không muốn Đào gia bị người chỉ trích mà thôi, dù sao lấy Đào U biểu hiện ra tới thực lực, về sau tại Đào gia cũng sẽ không yên tĩnh không nói, trừ phi là Đào gia không cần tên thiên tài này. Đứng tại Đào gia góc độ, biết Đào U bái một cái Âm Dương Tông nhân vi sư, có thể thật đúng là sẽ không cần tên thiên tài này. Nhưng đứng tại Đào Lan góc độ, bất luận cái gì thiên tài đều là bảo vật đắt tiền, nàng cần càng nhiều lợi hại thủ hạ giúp nàng chia sẻ sự vụ. Thủ hạ người tài ba càng nhiều, đối với nàng mà nói đương nhiên càng tốt. Coi như không thu được Đào U tên đồ đệ này, nàng cũng hy vọng đem Đào U kéo đến trận doanh của nàng tới. Cái này coi như không phải đơn thuần nhìn chúng Đào U thiên phú đơn giản như vậy, nàng càng coi trọng chính là cùng Lý Xuyên dính líu thế lực. Nàng là huyết mạch gì đó chủng tộc. Ánh mắt nàng từ trên thân Phượng Hoàng hoàng rời, hỏi Lý Xuyên. Phượng Hoàng hoàng đại biểu chủng tộc, có thể so Lý Xuyên đại biểu Âm Dương Tông càng có giá trị. Dù sao Lý Xuyên sau lưng cũng không nhất định liền có đại bối cảnh, nhưng Phượng Hoàng hoàng sau lưng nhất định có, đây là nàng yêu tộc huyết mạch quyết định. Lý Xuyên một mặt thần bí, nhẹ giọng nói, chuyện này việc này lớn, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Ân. Đào Lan hé miệng gật đầu. Đây là địa bàn của nàng, nói to hơn một tí nhỏ giọng một chút có khác nhau sao? Khiến cho thận trọng như vậy. Bất quá nàng cũng tò mò Phượng Hoàng hoàng là cái gì yêu tộc. Nàng đội vàng tập trung tinh thần nghe. Chỉ nghe Lý Xuyên nói, nàng là Phượng Hoàng huyết mạch. Đào Lan bình tĩnh nhìn xem Lý Xuyên, nàng cảm giác bị Lý Xuyên đùa bỡn. A, thì ra là thượng cổ huyết mạch a. Nàng không mặn không nhạt trả lời một câu. Không ít có thực lực loài chim yêu tộc đều biết tự xưng có Phượng Hoàng huyết mạch, không chỉ có như thế, liền một chút tẩu thú loại đại yêu cũng có tự xưng có Phượng Hoàng huyết mạch. Trong đó tối cường không gì bằng Phượng huyết son phấn hổ tộc. Nhưng những thứ này tự xưng có Phượng Hoàng huyết mạch yêu tộc, thể nội đến cùng có hay không Phượng Hoàng huyết mạch, căn bản là không cách nào chứng thực. Hơn nữa chính là tại nhân tộc, cũng không ít tự xưng có Phượng Hoàng huyết mạch gia tộc. Cho nên Lý Xuyên nói Phượng Hoàng hoàng là Phượng Hoàng huyết mạch, mà không nói Phượng Hoàng hoàng cụ thể là chủng tộc nào, cũng chưa hề nói cơ hồ không có khác biệt. Nàng chỉ coi Lý Xuyên không muốn nói, lại không biết Lý Xuyên nói là thực sự. Phượng Hoàng hoàng là thuần chính Phượng Hoàng huyết mạch, cùng những cái kia tạp căn bản không thể so sánh nổi. Là Phượng Hoàng bản hoàng. đạo hữu quyền ý chắc hẳn xuất thần nhập hóa, không biết có thể bày ra một phen. Đào Lan cũng lời cùng Lý Xuyên giận, gặp trong miệng Lý Xuyên không có một câu đáng tin cậy, không khỏi nói thẳng. Lý Xuyên lại nói, nào có vừa đến đã để cho khách nhân cầm bản lĩnh giữ nhà ra tới, tiền bối, ngươi đây cũng không phải là đạo đại khách ta. Lại nói, ý cảnh tu luyện cùng với những cái khác tu luyện khác biệt, ta như bày ra, vạn nhất tiền bối từ trong có chỗ thể ngộ làm sao bây giờ? Cái này không quen không biết, tiền bối liền nghĩ chiếm ta tiện nghi lớn như vậy, đúng là lòng tham a. Đào Lan không nghĩ tới Lý Xuyên sẽ nói như vậy. Mặc dù Lý Xuyên nói chuyện có đạo lý riêng của nó, nhưng ý cảnh nơi nào dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Xem thoáng qua liền bị người học. Cái gì ý cảnh như vậy? Trong nội tâm nàng có chút oán thầm, cảm thấy Lý Xuyên gia hỏa này có chút khó khăn làm. Bất quá càng khó làm, lời thuyết minh sức mạnh càng đủ, bối cảnh càng sâu. Đó là ta đường đột, làm cho đạo hữu chê cười. Nàng nói, xem như ngoại sự trưởng lão, cái này dưỡng khí công phu đương nhiên không tầm thường, nếu như chuyện gì đều cây kim so với cọng râu, đây chẳng phải là sẽ cho đào ra cây rất nhiều nhân. Nói như vậy, đối ngoại thời điểm, các nàng chọn lựa cũng là lấn yếu sợ mạnh chính sách. Gặp phải thực lực so đào ra yếu, các nàng sẽ cường ngạnh vô cùng, sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là không có nhân quyền. Mà gặp phải xương cứng, thái độ của các nàng lập tức liền sẽ nhu hòa, đầy đủ hiện ra cái gì gọi là đại tộc phong phạm. Lý Xuyên cho tới bây giờ cũng là không theo sáo lộ ra bài người. Đào Lan vừa mới nói xong, hắn liền nói, bất quá tiền bối tất nhiên nói ra muốn nhìn, nếu là không cho tiền bối biểu thị một phen, cũng quá không đem tiền bối để ở trong mắt. Người còn biết ta? Đào Lan kèm chút không cho Lý Xuyên mắt trợn trắng. Linh Nhi. Lý Xuyên đột nhiên nhìn về phía Đào Linh. Sư tôn. Đào Linh lập tức đứng lên, nghiêm túc đáp. Cho tiền bối biểu thị một phen. Là, sư tôn. Đào Lan hít sâu một hơi. Không tức không tức. Nàng còn tưởng rằng Lý Xuyên muốn biểu thị, kết quả để cho yếu nhất một cái đệ tử tới. Đào Linh là đào gia huyết mạch, cho nên chắc chắn sẽ không giống Phượng Hoàng Hoàng nhìn như vậy tuổi tác không lớn, nhưng thực lực rất mạnh. Nàng tin tưởng Đào Linh chính là biểu hiện ra tới luyện khí 3 tầng. Để cho một cái luyện khí 3 tầng 3 cho nàng bày ra quyền ý. Nàng có chút hoài nghi Lý Xuyên đến cùng có phải hay không Âm Dương Tông người, nàng trong ấn tượng, Âm Dương Tông người không có cần ăn đòn như vậy. Đào Linh đã bắt đầu bày ra. Đại điện này đầy đủ lớn cũng đầy đủ kiên cố, ngược lại cũng không cần lo lắng không thi triển được. Nguyên bản Đào Lan còn tại âm thầm sinh khí, nhưng theo Đào Linh quyền đánh ra, nàng lập tức liền bị hấp dẫn. Cái này làm sao có khả năng? Theo Đào Linh nắm đấm càng rung động càng chậm, Đào Lan ánh mắt cũng càng trừng càng lớn. Chương 333 để gốm Lan mở mắt chương 333 để gốm Lan mở mắt Đào Linh quyền cũng không so Đào Đu mãnh liệt, thậm chí trong uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Cùng Đào Đu so ra, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Nhưng Đào Linh cố ý thể hiện ra tiểu thần thông toàn cảnh, để cho nàng toàn thân quyền ý bao khỏa, chỉ từ quyền ý nhìn lại, có thể so sánh Đào Đu lúc đối chiến triển lộ quyền ý muốn mạnh. Đào Linh nắm giữ thiên đấu phá hư quyền rất thô thiện, ngay từ đầu thu được lúc là một bây giờ vẫn là một. Không giống Đào Đu, đi qua không ngừng cùng quyền ý cảm ngộ dung hợp, lĩnh ngộ không thiếu. Nhưng cũng chính là bởi vì nàng nắm giữ được Tô Thiện, Đào Lan mới càng thêm rung động. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, một cái trục xuất người hậu đại, vì sao lại đồng thời xuất hiện hai cái lĩnh nộ quyền ý người. Hơn nữa cái kia quyền ý, để cho nàng cảm giác có chút biến thái. Lòng của nàng không bị khống chế ra tốt ngày lên. Máu của nàng nhịn không được sôi trào. Quả đấm của nàng bất chi bất giác nắm chặt. Nàng hết sức khống chế đi theo huy quyền xúc động. Bị một cái luyện khí kỳ hậu bối quyền ý ảnh hưởng, cái này nhiều mất mặt ta, tuyệt đối không thể biểu lộ ra. Thấy đang khởi kình, Đào Linh đột nhiên ngừng lại, Đào Lan lập tức liền cấp bách. Ngươi như thế nào ngừng? Nàng lời này cơ hồ là thốt ra. Đánh xong nha tiền bối. Đào Linh nháy mắt to như nước trong veo nói. Đánh. Xong. Đào Lan có chút khó chịu, ở trong mắt nàng Đào Linh cũng không có đánh mấy lần. Kỳ thực Đào Linh đích sắc không có đánh mấy lần. Thiên đấu phá hư quyền không có chiêu thức cố định, nàng vừa mới đánh không lại là trước đó Đào Vũ để cho nàng luyện quyền mà thôi, chỉ là đem tiểu thần thông năng lực bám vào phía trên. Nhưng bởi vì nàng học quyền thời điểm cũng không nghiêm túc, cho nên cũng không nhớ quyền con đường, đánh cảm giác có chút không đúng, liền ngừng lại. Đào Lan nhìn xem Đào Linh, thần sắc âm tình bất định, nếu là Lý Xuyên không ở nơi này, nàng nói không chừng sẽ không nể mặt ra, lấy chỉ điểm danh nghĩa để cho Đào Linh lại biểu diễn một lần. Ta đồ đệ này bất học vô thuật, liền quyền đều đánh không tốt, để cho tiền bối chê cười. Lý Xuyên đối với Đào Lan cười nói, hắn lời này ngược lại cũng không tính kiêm tốn, từ đó đến giờ không có gặp Đào Linh đánh quá quyền, bây giờ xem xét, cái này đánh chính là cái gì loạn thất bát tao quyền. Hắn đều cảm thấy thiên đấu phá hư quyền đi theo Đào Linh bị quất. Sư tôn, nhân gian nơi nào bất học vô thuật? Đào Linh nũng nịu một dạng xông vào Lý Xuyên trong ngực, không thuận theo nói. Cái kia thân mật bộ dáng, thấy một bên Đào Lan mí mắt chực nhảy, thiếu chút nữa thì lên tiếng quát lớn không biết liêm sỉ. Cần phải tại trước mặt Lý Xuyên quát lớn, chẳng phải là rất không để mặt mũi, nàng chỉ có thể gượng cười nói, đạo hưu nói đùa, Linh Nhi mặc dù cảnh giới thấp, nhưng quyền ý cao thâm, tại nàng cái tuổi này liền nắm giữ quyền ý như thế, chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dung, về sau nàng cùng U Nhi nhất định có thể trở thành ta Đào gia chủ cột bước vàng. Nàng là Đào gia trưởng bối, hồi U Nhi Linh Nhi cũng không có gì không ổn. Mà nàng nói gần nói xa có chút ít tại hướng Lý Xuyên lộ ra sẽ trọng dụng hai nữ tín hiệu. Đào Linh nghe nàng khích lệ, một mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn là kiêu ngạo đối với Đào Lan nói, nhờ có sư tôn, có phương pháp giáo dục, mới có bây giờ Linh Nhi, không phải Linh Nhi lợi hại, là sư tôn lợi hại. Nhiều sẽ thảo nhân niềm vui tiểu nha đầu a. Đào Lan cảm thấy cảm khái. Nàng lập tức liền theo câu chuyện, ngươi cũng lợi hại như vậy, sư tôn ngươi nhất định lợi hại nghìn lần vạn lần. Đó là, sư tôn ta lợi hại, người bình thường khó có thể tưởng tượng. Đào Linh cũng mặc kệ Đào Lan có phải hay không thổi phồng đến chết, nói thẳng, Mà Đào Lan nhìn xem Lý Xuyên, lần nữa nhắc lại chuyện xưa, nghe Linh Nhi nói như vậy, ta thì càng muốn kiến thức đạo hữu phong thái rồi, không biết hữu có thể hay không để cho ta mở mắt một chút. Phía trước mới bị Lý Xuyên vô tình cự tuyệt, bây giờ lại sách, ít nhiều có chút không biết xấu hổ mặt. Nhưng mà, Đào Lan thật sự muốn nhìn một chút Lý Xuyên quyền ý vừa mới đào linh quyền ý, liền để nàng tâm hữu sở động, nếu như lợi hại hơn Lý Xuyên lại tới một lần nữa, nàng quyền ý nói không chừng thật có thể tiến thêm một bước. Thực lực là hết thệ cơ thạch. Nàng tại đào gia muốn tiến thêm một bước, cái kia nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi mới được, nhưng đào gia trưởng lão, cái nào một cái không là thiền tư tung hoành hạng người, nàng muốn vượt qua những người khác, biết bao khó khăn. Mà bây giờ giải quyết khó khăn biện pháp, tựa hồ ngay tại trên thân Lý Xuyên. Vì thực lực để thăng, thiệt hại điểm mặt mũi đây tính toán là cái gì? Nàng khẩn trương và mong đợi nhìn xem Lý Xuyên. Lý Xuyên trầm âm, tiền bối để cho ta rất khó làm à, ta một thân này bản sự, cũng không trời sinh liền có, đây là dùng mệnh đổi lấy à. Tính toán, ta xem tiền bối cũng là thành tâm người, vậy thì để ngươi xem đi. Đào Lan muốn cho là Lý Xuyên sẽ như lần trước bình thường tự tuyệt, hoặc nhắc tới điều kiện gì, lại không có nghĩ đến hắn lại đột nhiên đáp ứng. Cái này khiến nàng mừng rỡ như điên. Nhìn kỹ, ta chỉ biểu thị một lần. Ân Đào Lan gật đầu liên tục không ngừng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Xuyên, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đào Linh đánh quyền thời gian đã rất đoạn, lại không có nghĩ đến Lý Xuyên đánh quyền thời gian ngắn hơn. Chỉ thấy hắn một tay ôm Đào Linh đứng dậy, đưa tay hướng về phía cửa đại điện oanh ra một quyền. Trong nháy mắt, toàn bộ điện bị quyền ý bao phủ. Đào Lan con mắt đột nhiên trừng lớn, tâm thật giống bị đại thủ hung hăng bắt đồng dạng, liều mạng níu. Nàng hô hấp phảng phất đều ngừng trệ, chỉ còn dư một đôi mắt nhìn xem Lý Xuyên quyền phong đánh qua quy tích. Tốt. Lý Xuyên ôm Đào Linh lại tiếp tục ngồi xuống, nhưng Đào Lan lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũng nhìn xem cửa đại điện phương hướng. Sư tôn, nàng như thế nào choáng váng? Đào Linh cười hì hì tại Lý Xuyên trong lòng nói. Ngồi ở cách đó không xa Đào U tức giận giáo huấn muội muội nhà mình, cái gì choáng váng, tiền bối đây là tại sư tôn quyền ý bữa sau hiểu, bình thường cứ gọi ngươi thật tốt tu luyện, ngươi không nghe Đào Linh không phục hừ hừ nói, ta liền chỉ đùa một chút, tỉ tỉ ngươi lại giáo huấn lên. Trước đó nàng cũng không dám như thế cùng Đào U nói chuyện, nhưng bây giờ đi, có Lý Xuyên chỗ dựa, nàng mới không sợ. Ta nào dám giáo huấn ngươi nha. Đào U bất đắc dĩ. Trung quanh đứng ở một bên hầu hạ đệ tử, nghe được Đào Lan đốn ngộ, cả đám đều kinh hãi không thôi. Có thể vì trưởng lão, cho dù là ngoại sự trưởng lão, đó cũng là đạo gia trăm ngàn năm qua thiên kiêu. Bây giờ thế mà ở người khác dưới một quyền đốn nộ. Đây chính là luyện hư kỳ a. Cảnh giới càng cao, càng khó đốn nộ, mà một khi đốn nộ, thực lực nhất định để thăng cực lớn, bọn hắn đơn giản không dám nghĩ chờ Đào Lan đốn nộ hoàn thành, lại sẽ lợi hại đến cảnh giới cỡ nào. Đây chính là ý cảnh đáng sợ, nó không giống tu luyện, cần một bước một cái dấu chân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đào Lan liền bảo trì một cái tư thế không thay đổi, đến cuối cùng, nàng thế mà nhắm mắt lại. Sư tôn, nàng ngủ thiếp đi. Đào Linh lịch ngậm tại Lý Xuyên bên tai nói. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng không phải truyền âm, người ở chỗ này đều nghe ở trong tai. Lời này mang theo trêu chọc, đối với Đào Lan tới nói có chút bất kính, nhưng chung quanh Đào Lan người không có bất kỳ cái gì một cái tiến lên tìm cớ. Nói đùa, đầu óc có vấn đề mới có thể cái này thời điểm này nảy ra. Đào Linh mặc dù chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nhưng người khác dựa vào đại thụ a, mặc dù Lý Xuyên khỏa này đại thụ cũng chỉ có chút cơ kỳ tu vi, nhưng cái khác người đều cùng Đào Lan mở dạng, cho rằng Lý Xuyên là che giấu cảnh giới. Chương 334 ta cùng bọn hắn đánh cược. Chương 334 ta cùng bọn hắn đánh cược. Đào Lan trưởng lão có hay không trở về? Tam thập bát trưởng lão đi tới Đào Lan tiểu thế giới cửa vào, hỏi người trông coi. Bẩm trưởng lão, Đào Lan trưởng lão trở về. Cái kia trông coi đệ tử vội nói. Ân. Tam thập bát trưởng lão gật đầu một cái, bay thẳng đi vào. Những người khác muốn gặp Đào Lan, nhất định là chờ ở bên ngoài thông báo mới được. Nhưng địa vị hắn cao hơn Đào Lan, tự nhiên là không ai dám ngăn đón. Tiến vào tiểu thế giới sau, hắn hướng thẳng đến chỗ kia xây đầy kiến trúc hùng vĩ sơn phong bay đi. Thần sắc hắn có chút phiền muộn, tựa hồ tâm tình cũng không như thế nào hảo. Người còn chưa tới sơn phong bên trong đã bay ra người tiến lên đón. Tham kiến tam thập bát trưởng lão, thấy là cái này tiểu thế giới quản sự, hắn nói, không cần đa lễ, dẫn ta đi gặp Đào Lan trưởng lão a. Là cái kia quản sự cũng không dám nhiều lời, vội vàng phía trước dẫn đường. Chỉ là trong lòng âm thầm cô, không biết Đào Lan nơi nào đắc tội đối phương. Tam thập bát trưởng lão là có tiếng người hiền lành, nhìn thấy ai cũng vui vẻ, cơ hồ chưa thấy qua hắn cho ai vung sắc mặt. Không nghĩ tới hôm nay gặp được, chỉ là sắc mặt vứt cho bọn hắn, có chút khó chịu. Khi quản sự mang theo tám thập bát trưởng lão đi tới tiếp khách đại điện, đã thấy cửa điện lớn giam giữ. Cái này quản sự liền đội hỏi giữ cửa đệ tử, đây là có chuyện gì? Hắn biết Đào Lan đang chiêu đãi quý khách, chỉ là không biết chiêu đãi khách nhân phải nốt cửa gì, cũng không phải phòng ngủ, đóng cửa ngủ ngon cảm giác. Trong đó một tên đệ tử nói, trở về quản sự, trưởng lão đột nhiên đốn ngộ, làm phòng bị quấy rầy, chúng ta liền nốt cửa điện này. Quản sự sau khi nghe, đầu tiên là vui mừng, nhưng tiếp lấy liền ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ là Đào Lan vì trốn cái này tám thập bát trưởng lão, cho nên cố ý suy nghĩ cái này lý do. Hắn nghĩ đến cũng thật là nhiều. Chỉ thấy hắn một mặt tay náy quay người, đối với tám thập bát trưởng lão cười xòa nói, tám thập bát trưởng lão, ngươi nhìn. Nhà ta trưởng lão đột nhiên đốn ngộ, cũng không tốt quấy rầy nàng, nếu không thì. Lão nhân ra ngươi trước tiên ở chúng ta ở đây ở lại, đợi nàng tỉnh lại. Hắn đây đương nhiên là khách khí, tám thập bát trưởng lão còn muốn chủ trì thi đấu, làm sao có khả năng ở lại nơi này. Không ngờ tiếng nói vừa ra, lại đột nhiên cảm giác được trong điện một cỗ lực lượng kinh khủng dâng lên. Vâng, cái kia tốt nhất luyện khí tài liệu chế tạo cửa điện lớn ầm vang mà nát, toàn bộ đại điện đột nhiên nổ tung. Quản sự sắc mặt đại biến, đội vàng tế ra pháp bảo. Tam thập bát trưởng lão cũng là nhíu mày lui ra phía sau. Dễ cuộn trào mãnh liệt quyền ý. Thần sắc hắn kinh ngạc, quả nhiên là lại tiến bộ. Đào Lan thực lực tại trong một đám trưởng lão mặc dù không phải xuất chúng nhất, nhưng bởi vì lĩnh ngộ quyền ý người chỉ nàng phần độc nhất, cho nên cũng có thụ chú ý khối vụn phân tán bốn phía, khói bụi lầy trời. Tam thập bát trưởng lão tiện tay một cái pháp thuật, liền làm tất cả bụi đất rơi xuống đất. Ngoại trừ đầy đất bừa bộn, trên không lại không một điểm cho bụi. Đào Lan trưởng lão, ngươi như thế nào một người tại trong đại điện này đốn ngộ? Tam thập bát trưởng lão mở miệng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi luyện quyền, ngồi cũng có thể ngộ? Đào Lan nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện Lý Xuyên bọn hắn chẳng biết lúc nào đã rời đi, không khỏi cười nói, chợt có nhận thấy mà thôi, để cho tám thập bát trưởng lão ngươi trên cười không biết tám thập bát trưởng lão ngươi tới đây, tìm ta chuyện gì? Tám thập bát trưởng lão nói, ta thấy ngươi mang Đào U mấy người cùng nhau rời đi, cố ý tới gặp một chút, các nàng đâu? Đào Lan mặt không đỏ tim không đập nói láo, bọn hắn đã rời đi có một hồi, chắc hẳn bây giờ đã đến bọn hắn chỗ ở, mặc dù không biết Lý Xuyên bọn hắn đi nơi nào, nhưng Đào Lan cũng không muốn để cho tám thập bát trưởng lão tiếp xúc đến Lý Xuyên. Nàng đã đem Đào U Đào Linh xem như người của nàng, không nghĩ bị người khác đào góc tường. Đặc biệt là Lý Xuyên, một quyền chi uy kinh khủng như vậy, lại để cho nàng tại chỗ đốn ngộ, quyền ý không biết vượt qua nàng bao nhiêu. Người kiểu này, tại còn chưa cùng thiết lập đồng minh quan hệ phía trước để cho các trưởng lao khác tiếp xúc đến, đơn giản chính là đem tương lai công lao đưa cho người khác. Rời đi. Vốn cho là tám thập bát trưởng lao sẽ lập tức đi tìm, nhưng không ngờ hắn đối với Đào Lan nói, tìm một chỗ, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ân, tám thập bát trưởng lão mời đi theo ta. Trong lòng Đào Lan kỳ quái, dẫn tám thập bát trưởng lao hướng tới gần một tòa đại điện bay đi. Chờ hai người ngồi xuống, Đào Lan vây tay ra hiệu cho lui tả hữu sau. Tò mò hỏi, tám thập bát trưởng lão, chuyện gì vội vã như vậy? Nàng nhìn đi ra đối phương rất gấp. Tám thập bát trưởng lão không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi Đào Lan. Đào Lan trưởng lão, ngươi tại trong quyền đạo chìm đắm nhiều năm, tại trên quyền đạo thành tựu toàn bộ đạo gia không người có thể so sánh, ngươi cảm thấy cái kia đạo u có hay không đoạt giải quán quân khả năng? A, Đào Lan không nghĩ tới tám thập bát trưởng lão sẽ hỏi một cái vấn đề như vậy. Cái này, ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua. Nàng nói, nàng đích xác không có nghĩ qua vấn đề này. Hoặc có lẽ là phía trước nàng cũng không cảm thấy Đào U có đoạt giải quán quân năng lực, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Tam thập bát trưởng lão nghe được nàng kiểu nói này, thần sắc thì càng khó coi, không có nghĩ qua, không phải liền là chứng minh đối phương không có hy vọng đoạt giải quán quân sao? Nói cách khác, ngươi cũng không coi trọng nàng. Hắn không khỏi nói, đó cũng không phải. Đào Lan kỳ quái hỏi, tam thập bát trưởng lão, ngươi chuyên môn tới đây chính là hỏi ta vấn đề sao này? Nàng cảm thấy đối phương không đến mức quan tâm như vậy Đào U, chắc chắn tất có ẩn tình. Nhưng mà tám thập bát trưởng lão lại tựa như không có nghe được nàng câu nói kế tiếp, nghe được nàng câu kia đó cũng không phải cả người trong nháy mắt liền đến tinh thần. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là coi chừng nàng hay không coi chừng nàng, nàng đến cùng có hay không đoạt giải quán quân thực lực? Hắn bắt lấy vấn đề này không thả. Thấy hắn như thế cố chấp tìm một đáp án, Đào Lan có chút dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ, nói, bằng vào ta góc nhìn, Đào U thực lực hẳn là xa xa không chỉ nơi này, nàng đối với quyền ý linh ngộ, viễn siêu tưởng tượng. Ta không dám nói nàng nhất định liền có thể đánh thắng được trong tộc cái kia vài tên thiên tài, nhưng thực lực này, lại là có. Sau khi Lý Xuyên một quyền kia đánh ra, nàng kỳ thực cảm thấy Đào U đoạt giải quán quân khả năng tính rất lớn. Chỉ là một cái đại cảnh giới chênh lệch mà thôi, kinh khủng quyền ý hoàn toàn có thể bù đắp. Có thể lĩnh ngộ quyền ý, bản thân liền là một loại khác thiên tài. Tại từ Lý Xuyên nơi đó thu được một tia cảm ngộ sau, nàng thậm chí cảm giác Đào U quyền ý còn xa xa phía trên nàng. Những thứ này nàng sợ dĩ không nói, là không muốn đem Đào U tại tám thập bát trưởng lao trong lòng vị trí rút ra quá cao, miễn cho tám thập bát trưởng lão đào nàng người. Gặp sau khi nói xong, tám thập bát trưởng lão thần sắc rõ ràng là có chút lòng sụt dưới, Đào Lan nhịn không được nói, tám thập bát trưởng lão, hiện tại lão nhân gia nên nói cho ta biết, đến cùng là thế nào chuyện a? Tám thập bát trưởng lão thần sắc đột nhiên có chút lúng túng, cười cười, tiếp đó lại suy nghĩ một chút, mới nói, vừa mới ta cùng với 30 trưởng lão, 70 cựu trưởng lão tại trên liên quan tới Đào U thực lực phỏng đoán, xuất hiện một chút bất đồng. Bọn hắn cảm thấy Đào U nếu là cùng Đào Tông chính diện giao chiến, chắc chắn liền Đào Tông đều đánh không lại. Nhưng ta cảm thấy, Đào U có thực lực đoạt giải quán quân. Đào Lan nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Bất động thanh sắc chuyển qua mắt thấy hướng chỗ khác, nàng sợ nàng trong mắt chế giễu bị đối phương trông thấy. Thật xa chạy tới, liền vì chuyện này. Dành đến rất đúng không? Hai tên kia phải cứ cùng ta đánh cược, 30 trưởng lao thậm chí bắt hắn vào thuyền cùng ta đánh cược. Nhưng ta người này, chưa bao giờ đánh cược, ta không muốn đáp ứng bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, hai tên kia, lại tìm 17, 22 trưởng lao đợi người tới kích ta. Đào Lan lập tức tinh thần tỉnh táo, quay đầu lại, hiếu kỳ nói, ngươi cũng dùng thứ gì cùng bọn hắn đánh cược? Ta không có đáp ứng. A8 thập bát trưởng lao sắc mặt có chút thường đỏ, bọn hắn đều phải cùng ta đánh cược, ta nơi nào chịu nổi nhiều bảo bối như thế, vạn nhất thua, mấy ngàn năm làm không công a. Ta tìm một cái lấy cớ thoát thân, bọn hắn bây giờ đoán chừng còn đang chờ ta trở về đây, nghĩ đến về sau sẽ bị mấy người liên hợp lại giễu cợt, tám thập bát trưởng lão liền một hồi khó chịu. Nhưng việc này, hắn không thể đáp ứng, á thua không nổi a. Ngươi đáp ứng bọn hắn a. Đào Lan lại đột nhiên hai mắt sáng lên nói với hắn. A. Tám thập bát trưởng lão có chút mắt trợn tròn, miệng mở rộng nửa ngày biệt xuất một câu, thua cũng không phải ngươi bồi Đào Lan, ta bồi a ngươi không cá cược, ta cùng bọn hắn đánh cược. A. Chương 335 muốn làm thì phải làm cho lớn. Chương 335 muốn làm thì phải làm cho lớn. Tám thập bát trưởng lão ngạc nhiên nhìn xem Đào Lan, có chút không có phản ứng kịp. Ngươi cùng bọn hắn đánh cược? Hắn rất ngộng. Ngươi không sợ thua sao? Hắn hỏi. Đào Lan nói, vì cái gì liền nhất định sẽ thua, chẳng lẽ liền không có thể thắng? Vậy ngươi đây là đang đánh cược à? đúng a, không phải liền là đánh cuộc không? Phải có tuyệt đối nắm chắc, ai còn cùng ngươi đánh cược? Tam thập bát trưởng lão còn tưởng rằng Đào Lan đối với Đào U có lòng tin, nhưng nghe Đào Lan nói gần nói xa ý tứ, là chuẩn bị liều một phen. Hắn kỳ thực là muốn đánh cược, nhưng lại sợ thua. Người thành thật chính là nhát gan. Đang khi nói chuyện, Đào Lan đã phi thân lên. Tam thập bát trưởng lão, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi. Mắt thấy nàng đã không kịp chờ đợi lấy ra bảo thuyền, Tam thập bát trưởng lão cắn răng một cái, nói, đi, ta tin tưởng ta phán đoán không sai. Hắn cho chính mình thôi miên. Đào Lan cũng không tin tưởng hắn phán đoán, nàng chỉ tin tưởng chính nàng. Lý Xuyên loại này người có thân phận, đặc biệt bồi Đào U tới tham gia thi đấu, chắc chắn không phải đánh tùy tiện cầm một cái hạng ý nghĩ. Bọn hắn nhất định là hướng về phía đệ nhất tới. Lý Xuyên đồ đệ, vô luận là Đào Linh vẫn là Phượng Hoàng Hoàng, biểu hiện ra năng lực đều vượt qua nàng nhận thức. Nàng cảm thấy Đào U cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Nếu như nhìn không Đào U đang quyết đấu lúc biểu hiện, chắc chắn không có đoạt giải quán quân hy vọng, nhưng nàng tin tưởng Đào U thực lực xa xa không chỉ nơi này. Đây không phải từ trên thân Đào U suy đoán ra tới, mà là Lý Xuyên. Nàng đánh giá cao Lý Xuyên, tự nhiên cũng liền đánh giá cao Lý Xuyên đồ đệ. Nói thật, nàng đem Lý Xuyên xem quá cao. Bất quá, Lý Xuyên tựa hồ cũng đích xác có bị người đánh giá cao nội tình. Khi tám thập bát trưởng lão cùng Đào Lan đi tới trên sân thi đấu khoảng 030 trưởng lão bảo thuyền lúc, ở đây đã tụ tập không thiếu trưởng lão. Nha, tám thập bát trưởng lão, chúng ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ so tài đâu, đều chuẩn bị đi trưởng môn nơi đó cáo ngươi hình dáng, ngươi đem Đào Lan trưởng lão gọi tới làm cái gì, tới làm nhân chứng sao? Tám thập bát trưởng lão vừa đến, liền có người mở hắn nói đùa. 17 trưởng lão, ta mới muốn đi trưởng môn nơi đó cáo các ngươi hình dáng, một đống người chạy tới bức ta đánh bạc. Các ngươi còn không biết xấu hổ. Tam thập bát trưởng lão bất kể thân phận đối phương có phải hay không cao hơn hắn, ai bảo hắn không thoải mái, hắn liền đối với người nào không khách khí. Những thứ này rõ ràng muốn chiếm hắn tiện nghi ra hỏa, hắn mới không tâm tình khách sáo. Tam thập bát trưởng lão, lời này của ngươi liền không đúng, chúng ta cũng không phải để ngươi đánh bạc. Xem như trưởng lão, cơ bản nhất nhãn lực vẫn là phải có, chúng ta đây là tại khảo nghiệm ngươi đây. Nếu như ngươi nhìn lầm, thích hợp cho một điểm trừng phạt cũng rất hợp lý à, không thể bởi vì ngươi là trưởng lão, liền có thể lẽ thẳng khí hùng không có biết người đích năng lực à. Nhìn một chút lời nói này, nhiều làm giận. Tam thập bát trưởng lão vừa mới không có bị đánh tại chỗ đáp ứng, đã coi như là nhịn rất giỏi. Các vị trưởng lão, Đào Lan đối với đám người thi lễ một cái, lấy quyền thế tới nói, nàng lại phải kém đám người một đoạn. Cái này khảo nghiệm, ta cũng nghĩ tham gia. Lời này để cho tất cả mọi người ngẩn người. Nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút tám thập bát trưởng lão. Người chạm hắn bên kia. 30 trưởng lão cười lấy hỏi. Trong mắt hắn, chạm tám thập bát trưởng lão bên kia chính là đại hoán chủng, tinh khiết cho bọn hắn cống lên tới. Không. Gặp Đào Lan lắc đầu, hắn còn có một chút thất vọng, lại nghe Đào Lan nói. Ta chạm chính ta bên này, ta cảm thấy Đào U có thể đoạt giải quán quân. Cái này không phải là chạm tám thập bát trưởng lão sao? Ha ha, tám thập bát trưởng lão, ngươi muốn không kéo nhiều một vài người tới. 70 cựu trưởng lão cười to. Đào Lan lại cười nói, không giống nhau, ta đơn độc cùng các vị trưởng lão so nhãn lực này. Đến nôi tám thập bát trưởng lão, hắn như thế nào cùng các vị trưởng lão so, không liên quan gì đến ta. Giữa sân tiếng cười thoáng chốc mà dừng, đều nhìn về Đào Lan. Đào Lan trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? 17 trưởng lão lên tiếng hỏi. Hắn vốn là bị 30 trưởng lão gọi tới khích tướng tám thập bát trưởng lão, nguyên bản việc này, tám thập bát trưởng lão nếu là không đáp ứng, bọn hắn cũng không có cách nào, nhiều lắm là về sau thường xuyên giễu cợt mà thôi. Từ phía trước tám thập bát trưởng lão biểu hiện đến xem, tám thập bát trưởng lão khả năng cao thì sẽ không đáp ứng. Lại không có nghĩ đến, Đào Lan chạy tới cùng bọn hắn nói muốn đơn độc cùng bọn hắn đánh cược. Bọn hắn không phải người trong cuộc, Đào Lan cũng không phải người trong cuộc. Ở địa vị bên trên, bọn hắn phải xa xa cao hơn Đào Lan. Đào Lan mà nói, để cho bọn hắn cảm giác được khiêu khích. Thế nào? Cảm thấy thức nhân chi năng muốn vượt qua bọn hắn tất cả mọi người đúng không? Đào Lan kỳ thực cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn kiếm nhiều một chút. Nếu như là bình thường, nàng đương nhiên sẽ cân nhắc như thế cấp tiến có thể hay không đắc tội với người, nhưng bây giờ nàng quyền ý tiến thêm một bước. Tại chức vị bên trên, nàng cũng đã có tiến thêm một bước tư cách. Cùng lắm thì chờ sau khi thắng, đem thắng đồ vật cầm một nửa ra ngoài để đáp. Đến lúc đó chức vị có đề thăng, đắc tội với người chuyện cũng có người tới chặn. Dù sao bọn hắn những trưởng lão này vốn là chia làm mấy cái đoàn thể. Đối mặt tất cả trưởng lão ánh mắt bất thiện, Đào Lan cũng không lùi bước, nàng nói: Đào U đã đáp ứng gia nhập vào ta mạch này, ta đương nhiên phải ủng hộ nàng. Nàng lý do này ít nhiều có chút gượng ép. 30 trưởng lão có chút hăng hái nhìn xem nàng, nói: Xem ra Đào Lan trưởng lão rất có lòng tin a, có phải hay không cùng Đào U gặp mặt sau, biết lá bài tẩy của nàng, cho nên mới lòng tin 10 phần. Đào Lan nói: 30 trưởng lão nên biết, ta đối quyền đạo một mực đều có lòng tin, ta mặc dù mới luyện hư tầng 2, nhưng mà cùng cảnh bên trong, ngoại trừ mấy vị trưởng lão, chưa có thể thắng được ta. Đối với Đào U, ta có đồng dạng lòng tin. Nàng lời này vẫn như cũ gượng ép, nhưng để cho tại chỗ đám người không cách nào phản bác. Có thể lên làm trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là mỗi một cái niên đại thiên tiêu, mà Đào Lan quyền đạo, để cho nàng tại trong thiên tiêu, cũng vẫn như cũ thắng người một bậc. Tại chỗ một ít trưởng lão, kỳ thực nếu đánh thật, thật đúng là không nhất định là Đào Lan đối thủ. Chức vị của bọn hắn so Đào Lan cao, chiếm nhất định niên linh ưu thế. Hừ, chúng ta cũng không phải tiểu đà tiểu nháo, tùy tiện cầm một cái đồ chơi lừa gạt 22 trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền bị Đào Lan đánh gãy, vô luận bao lớn, ta đều phụng bồi tới cùng. Đi, tất nhiên Đào Lan trưởng lão ngươi nói như vậy, chúng ta cũng không nói. 30 trưởng lão nhìn về phía tám thập bát trưởng lão, tám thập bát trưởng lão, ngươi nói thế nào? Tám thập bát trưởng lão nhìn xem Đào Lan, trong lòng cái kia khí a tới thời điểm, Đào Lan cũng không có nói với hắn đơn độc đánh cược, hắn còn nghĩ Đào Lan có thể cho hắn chia sẻ một điểm phong hiểm đâu. Kết quả, nguy hiểm này hay là muốn chính mình gánh chịu. Phục Bồi, đến cùng hắn cắn răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Có trời mới biết hắn lúc nói lời này, trong lòng tại như thế nào mắng. Vậy được, chúng ta liền đến nói một chút tiền đặt cược này chuyện a, một đám trưởng lão nghe vậy, đều lạnh cười lấy nhau nhau lấy ra chính mình tiền đặt cược. Bọn hắn cảm thấy bọn hắn có thể thắng, Đào Lan cũng cảm thấy nàng có thể thắng, chỉ có tám thập bát trưởng lão, đến bây giờ cũng không có lòng tin. Hắn thậm chí có chút hối hận, lúc đó tranh việc này làm cái gì, làm cho bây giờ cưới hổ khó xuống. Trên người hắn có rất nhiều người thành thật điểm tốt, đồng thời cũng có rất nhiều khuyết điểm, cố chấp, xúc động, lo trước lo sau, lo được lo mất. Chương 336 nguyện vì lão tổ chịu chết, khóc chương 336 nguyện vì lão tổ chịu chết, khóc Đào Lan rời đi thời điểm đã là xế chiều, đại bộ phận sân bãi tỉ thí cũng đã kết thúc, tám thập bát trưởng lão vô tâm lưu thủ, cùng nàng cùng nhau rời đi. Cùng bọn hắn đồng thời rời đi, còn có 17, 22 trưởng lão bọn người. Đào Lan mặt mày tỏa sáng, thần sắc phấn chấn, cả người như là điên cuồng bình thường kích động. Mà 17 trưởng lão bọn người cũng đồng dạng vẻ mặt tươi cười. Chỉ có tám thập bát trưởng lão một mực lo lắng. Bọn hắn mặc dù cùng nhau rời đi, nhưng điểm kết thúc cũng không tại một chỗ, cho nên sớm tách ra. Trở lại chính mình tiểu thế giới sau, tám thập bát trưởng lão trước tiên tìm tới quản gia của mình. Thanh Nhi đâu, có ở đó hay không đào ra pháo đài? Quản gia nói, trước đó vài ngày còn gặp qua nàng, hẳn chính là tại đào ra pháo đài. Tám thập bát trưởng lão lập tức nói, nhanh đi đem nàng tìm đến, có việc gấp tìm nàng. Giống bọn hắn này loại sống mấy ngàn năm người, đều có không ít đời sau tự. Mặc dù cùng thuộc tại đào ra, nhưng cũng tự thành một mạch. Hắn thuộc về tại bọn hắn mạch này sự nghiệp thành công người, cho nên tiểu thế giới này bên trong, ngoại trừ chính hắn hậu bối bên ngoài, cùng hắn một mạch đồng tộc cùng với hậu bối, cũng không ít. Cũng là lấy hắn làm chủ, dựa vào hắn địa vị thu được tài nguyên tu luyện. Trong đó có ưu tú, hắn cũng biết lợi dụng trong tay quyền hạn, vì đó an bài tương ứng chức vị. Tại toàn bộ đào ra cũng là loại mô thức này. Mỗi một cái cường đại đào ra lão tổ phía dưới, có một đống người gào khóc đòi ăn. Trong miệng hắn gốm rõ ràng không phải hắn trực hệ hậu bối, là đồng tộc những người khác hậu bối, thiên tư không nói nhiều kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại luyện một môn công pháp đặc thù. Chỉ chốc lát, một cái người mặc đen nhánh trường bảo thành thục nữ tử đi tới tám thập bát trưởng lão trước mặt. "Lão tổ." Gốm rõ ràng thi lễ một cái, "Ngươi tìm ta, có chuyện muốn để ngươi đi làm." Tám thập bát trưởng lão nói. Thấy hắn thần sắc nghiêm trọng, gốm rõ ràng cũng thận trọng lên, lão tổ mới nói, "Thanh Nhi nhất định dốc hết toàn lực." Nàng chưa từng thấy tám thập bát trưởng lão ngưng trọng như thế phân phó sự tình. Tám thập bát trưởng lão nói, "Những ngày này gia tộc thi đấu, trong đó xuất hiện một vị tên là Đào Vũ hậu bối, ngươi biết không?" Gốm rõ ràng lắc đầu, Thanh Nhi cũng không chú ý. Tám thập bát trưởng lão nói, "Cái này Đào Vũ đến từ Tinh Diễn Châu lĩnh ngộ quyền ý, mặc dù chỉ có kết đan 7 tầng tu vi, nhưng có vượt đại cảnh giới mà chiến thực lực, nàng cùng Đào Tông đối chiến, bởi vì Đào Tông tự đại khinh địch mà thắng." "A, nàng thắng Đào Tông?" Gốm rõ ràng sợ hãi thán phục, Đào Tông vốn là thiên tư độc lộ ra, tại trong nguyên anh 10 tầng liền khó có đối thủ, cho dù là tự đại khinh địch, cái này Đào Vũ có thể lấy kết đan 7 tầng cảnh giới thắng chi, cũng có chút kinh thế hai tụ. Sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Tám thập bát trưởng lão lắc đầu, đem tình huống lúc đó nói một lần. Lập tức nói, hai người bọn họ giao phòng, cũng chỉ có trong chớp mắt, bây giờ ta đều có chút hoài nghi, lúc đó có phải hay không cảm giác sai. Gốm dọn đường, lão tổ chính là biểu tượng trăng tròn thổ linh căn, làm sao lại cảm giác sai, chắc hẳn cái kia Đào U ngay lúc đó thật là dùng thủ đoạn gì cắt đứt Đào Tông cùng địa mạch ở giữa liên hệ. Tám thập bát trưởng lão nghe xong, không khỏi hỏi, vậy ngươi cảm thấy, Đào U có thực lực đoạt giải quán quân sao? Đoạt giải quán quân? Gốm rõ ràng là người, thần sắc có chút quái dị nhìn một chút tám thập bát trưởng lão, nói, Thanh Nhi cảm thấy à, có chút khó khăn, dù sao nàng chưa từng cùng Đào Tông chân chính giao thủ, nếu như chỉ là có chặt đứt Đào Tông cùng địa mạch liên hệ thủ đoạn, hoàn toàn không đủ để cho nàng đoạt giải quán quân, dù sao Đào Tông cũng không phải nhóm này trong hậu bối thực lực tối cường. Nàng có thể từ tám thập bát trưởng lão trong mắt nhìn ra chờ mong. Nàng không biết lao tổ nhà mình vì sao lại chờ mong cái này Đào U đoạt giải quán quân, nàng chỉ có thể tận lực uyển chuyển thuyết minh quan điểm của mình. Nhưng mà tám thập bát trưởng lão câu tiếp theo, liền để nàng không bình tĩnh. Ta nghĩ để ngươi trợ nàng đoạt giải quán quân. Tám thập bát trưởng lão nói, hắn không muốn ngồi mà chờ chết, dù sao lần này cần là thua, không nói là táng ra bại sản, cũng có thể muốn hắn hơn nửa đời người tích xúc. A, ta, gốm rõ ràng choáng váng. Gia tộc thi đấu, có thể giúp người đoạt giải quán quân, nhiều mới mẹ chuyện a mấu chốt là còn để cho nàng ra tay. Lão tổ, ngươi muốn cho Thanh Nhi làm như thế nào? Gốm rõ ràng nghi hoặc hỏi. Nàng mặc dù có hóa thần kỳ tu vi, nhưng gia tộc thi đấu há lại là có thể tùy tiện đúng tay. Ngươi liền tạm thời làm một lần nàng pháp bảo khí linh. Gốm rõ ràng ngẩn ngơ, khí linh cũng không phải cái gì hảo thơ. Chỉ thấy tám thập bát trưởng lão lấy ra một chiếc nhẫn, nói với nàng, ngươi hình tròn đen trung bình ám hệ linh căn, lại luyện thành có thể hóa hồn công pháp, kèm ở cái này hồn giới phía trên, liền có thể giảm bạo khí linh. Chỉ cần để cho cái kia Đào Vũ đeo lên chiếc nhẫn này, ngươi liền có thể tại nàng quyết đấu lúc cho nàng cung cấp trợ lực. Gốm rõ ràng mí mắt không khỏi nhảy một cái. Nàng cựu chuyển hóa hồn quyết thực sự có thể để cho cơ thể hồn hóa, chỉ là nàng chưa từng có nghĩ tới, còn có thể lấy loại phương thức này giúp người gian lận. Thế nhưng là lão tổ, vạn nhất bị gia tộc phát hiện làm sao bây giờ? Gốm rõ ràng có chút lo lắng nói. Ở gia tộc thi đấu bên trên gian lận, nàng cũng không dám nghĩ nếu như bị bắt được, cái này hậu quả sẽ có cỡ nào nghiêm trọng. Năm sau lưu vong trên danh sách có đại danh của nàng đều xem như kết quả tốt. Tam thập bát trưởng lão một mặt chắc chắn nói với nàng, yên tâm đi, gia tộc này thi đấu vẫn luôn là chúng ta những trưởng lão này đang phụ trách, các lao tổ cũng không có hứng thú tới chú ý tiểu bối tiểu đà tiểu nháo. Húng chi ai còn không có một hai kiện bảo bối. Thi đấu lại không có cấm sử dụng pháp bảo, đây là tại trong quy tắc cho phép, ngươi đem chính ngươi xem như thật sự khí linh là được rồi. Xem như thật sự khí linh. Nói thật nhẹ nhàng a. Gốm rõ ràng muốn khóc. Việc này đến lúc đó nếu là thật bại lộ, khẳng định là muốn chính nàng tiếp tục chống đỡ, hắn lao tổ người chủ sự này, vẫn như cũ ngồi vững trưởng lão vị. Nhưng nàng có thể cự tuyệt sao? Thân ở đại gia tộc, nơi nào có nhiều như vậy quyền tự chủ? Nhận hắn ân huệ, khi tất yếu, phải có chỗ hy sinh. Lão tổ, ta có thể hỏi một chút, ngươi tại sao phải để Đào Ưu đoạt giải quán quân sao? Chẳng lẽ là nàng chỗ nhất mạch kia, cùng chúng ta có liên quan? Gốm rõ ràng nhịn không được hỏi. Nếu như là vì để cho người thân quay về, cái này hiểm bước cũng đáng. Tam thập bát trưởng lão trầm ngâm một chút, sau đó mới chậm rãi nói, ta cùng với 30 trưởng lão bọn hắn đánh một cái không lớn không nhỏ đánh cược. Mắt thấy thần sắc hắn mất tự nhiên nói ra không lớn không nhỏ mấy chữ, gốm xong khuôn mặt nhịn không được hơi hơi giật giật. Chỉ từ thần sắc nhìn, nàng liền có thể đoán ra đánh cuộc này không phải không lớn không nhỏ. Lão tổ, ngươi sẽ không phải tức giận, đánh cược toàn bộ tài sản a? Gốm hoàn trả là nhịn không được hiếu kỳ. Nàng biết lão tổ nhà mình tính cách, bình thường là không thích cùng người đánh cược một bộ này. Nhưng cái khác trưởng lão luôn ưa thích hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều giữ được bản tâm. Bây giờ đột nhiên đánh cược, có lẽ là bị đánh giận trong lửa đốt, mà 30 trưởng lão bọn hắn nhất định sẽ nắm cơ hội này để cho hắn xuất rất nhiều. Nào có toàn bộ tài sản, ta là cái loại người này sao? Tam thập bát trưởng lão có chút nóng nảy giải thích, ta chỉ cùng bọn hắn cược 7, 8 kiện ta không thường dùng pháp bảo mà thôi. Chương 337 hảo phương thức kỳ lạ, chương 337 hảo phương thức kỳ lạ 7, 8 kiện không thường dùng pháp bảo. Tại đi đảo Lan tiểu thế giới trên đường, cũng rõ ràng nghĩ đến mới vừa cùng tam thập bát trưởng lão nói chuyện, cũng có chút muốn cười. Đi qua nàng kiên nhẫn không bỏ truy vấn, cuối cùng hỏi ra lão tổ nhà mình trong miệng không thường dùng pháp bảo là những thứ gì. Trừ tối cường hai cái pháp bảo, các lợi hại pháp bảo tất cả đều bị hắn lấy ra cùng người cược. Trong đó bao quát không thường dùng bảo thuyền. Sớm biết là kết quả này, gốm rõ ràng liền không hỏi. Thực sự là phiền lòng a, nàng vừa mới đi Lý Xuyên bọn hắn đăng ký lúc lưu lại địa chỉ, cũng không có tìm được người, cho nên nàng hoài nghi Lý Xuyên bọn hắn còn tại đảo Lan nơi đó chưa có trở về. Tại tám thập bát trưởng lão nơi đó, nàng cũng biết chuyện toàn bộ đi qua, biết đảo Lan đánh cược phải so với hắn còn lớn. Nàng ngờ tới đảo Lan hẳn là biết chút ít đảo ưu thủ đoạn, mới có thể lớn mật như thế. Khi nhanh đến đảo Lan tiểu thế giới lúc, gốm rõ ràng chui vào một mảnh rừng cây nhỏ, tiếp đó liền sẽ chưa từng xuất hiện. Kỳ thực, nàng tiến vào rừng cây nhỏ sau, liền từ một bên khác rời đi. Sở dĩ nói nàng cũng không có xuất hiện nữa, là bởi vì nàng rời đi thời điểm đã toàn thân hồn hóa. Cùng Lý Xuyên huyền sát hư ảnh thân hư hóa khác biệt, huyền sát hư ảnh thân hư hóa còn có bóng. Gốm xong cái này hồn hóa, lại có thể điều tiết trạng thái thân thể, lần này nàng là để cho chính mình đã biến thành tối hư vô linh hồn trạng thái, bất quá cùng chân chính linh hồn trạng thái còn có khác biệt rất lớn. Tỷ như, thân thể của nàng vẫn là chân thực tồn tại, cũng không có Lý Xuyên huyền sát hư ảnh thân loại kia có thể từ khe hở chui ra ngoài năng lực, cũng không có không cách nào được tuyển chọn năng lực. Không chỉ có như thế, tại hồn hóa trạng thái dưới, sức phòng ngự của nàng còn thấp xuống thật nhiều, nếu như bị người công kích, cực kỳ dễ dàng thụ thương. Nói là ẩn thân, nhưng cũng không giống. Nàng trực tiếp từ tiểu thế giới cửa vào và bảo, thủ vệ tiểu thế giới đệ tử chỉ là nghi ngờ liếc mắt nhìn chấn động cửa vào, cũng không có cảm thấy đây là cái gì khác thường. Đào Lan ở đây, nàng là tới qua, cho nên trực tiếp liền hướng về khu tiếp khách bay đi. Mà Đào Lan cũng không có so gốm rõ ràng về tới trước bao lâu. Phía trước Đào Lan đang cùng tám thập bát trưởng lão bọn hắn sau khi tách ra, gặp phải hướng nàng xin phép thủ hạ, liền chậm trễ một chút thời gian. Nàng xử lý xong sự vụ trở về, trước tiên liền hỏi thủ hạ Lý Xuyên tâm tích của bọn họ. Từ thủ hạ nơi đó biết được, lúc đó nàng trong đại điện cảm ngộ, Lý Xuyên bọn hắn đợi một hồi liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, tiếp đó thủ hạ của nàng chủ động mở miệng giữ lại, cũng đem mấy người an bài vào nàng ở đây xa hoa nhất đại khách ở giữa. Đào Lan rất hài lòng thủ hạ biết chuyện. Nàng lập tức liền hướng Lý Xuyên chỗ ở của bọn hắn bay đi. Không ngờ tới sau đó, cửa phòng đóng chặt. Thái Dương vừa mới xuống núi, trời còn chưa tối a. Nàng âm thầm khinh bỉ Lý Xuyên một phen. Vốn chỉ muốn lấy Lý Xuyên thực lực, hẳn là đủ phát hiện nàng đến. Không ngờ đứng ở bên ngoài đợi một hồi. Bên trong Lý Xuyên căn bản là chưa hề đi ra gặp mặt ý tứ. Hừ, đây chính là Âm Dương Tông người a. Đào Lan hùng hùng hổ hổ phi thân lên, rời đi chỗ này khu tiếp khách. Vốn là muốn hướng Lý Xuyên nói lời cảm tạ, thuận tiện tìm kiếm Đào Ưu thực chất, hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Tại phi vãng chính nàng chỗ ở trên đường, nàng đột nhiên nhíu mày ở giữa không trung ngừng lại, đồng thời hướng về đông nam phương hướng nhìn lại. Nhưng mà nơi đó trên không giống tuyết, cái gì cũng không có. Kỳ quái, Đào Lan trong miệng tự nói. Nàng cảm giác bên kia giống như có đồ vật, nhưng lại cái gì cũng không có. Cho dù là nàng thần niệm đã qua, cũng không có phát hiện gì thường. Kỳ quái, vì cái gì Đào Lan trưởng lão có thể phát hiện ta? Gốm rõ ràng một cử động nhỏ cũng không dám, liền con mắt cũng không dám hướng về Đào Lan nhìn bên này. Đào Lan nhìn đông nam phương hướng, chính là nàng. Trước đó gốm rõ ràng tại Đào gia một đám trước mặt trưởng lão vụng trộm hồn hóa qua, nhưng mà không ai phát hiện nàng. Đào Lan trước đó cũng không có phát hiện qua nàng. Nhưng vừa vặn Đào Lan đột nhiên dừng lại, đồng thời hướng nàng xem ra, rõ ràng là cảm giác được cái gì. Nàng không biết, ý cảnh đề thăng, đối với mấy cái này hư vô mờ mịt đồ vật cảm giác cũng biết tăng cường. Cảm giác được Đào Lan một mực không đi, gốm rõ ràng có chút gấp. Mặc dù Đào Lan lần này so tám thập bát trưởng lão còn điên cuồng, tập trung càng nhiều, nhưng gốm rõ ràng cũng không muốn chính mình môn công pháp này bị quá nhiều người biết. Người biết càng nhiều, về sau sự tình bại lộ phong hiểm cũng liền càng lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, gốm xong bàn tay hướng về phía chính nàng đai lưng, dùng tốc độ cực nhanh cởi xuống đai lưng cùng quần áo. Nàng cảm thấy hẳn là hồn hóa không triệt để nguyên nhân. Quần áo những thứ này vốn là vật ngoại thân, dùng công pháp hồn hóa sau đó hiệu quả không tốt cũng là bình thường. Quả nhiên, khi nàng thu hồi những thứ này vật ngoại thân hướng về một bên bay đi, Đào Lan ánh mắt cũng không có theo tới. Cái này khiến Đào Thanh Đại thở dài một hơi. Mặc dù bây giờ cái trạng thái này trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng cái khác người cũng không nhìn thấy, nàng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ là gần đoạn thời gian lười biếng? Một bên bay, vốn rõ ràng vừa nghĩ, lúc này nếu là có người ngẩng đầu, nhất định có thể nhìn thấy. Tốt à, không nhìn thấy, nàng thật sự là hư vô linh hồn, không có cảm giác tồn tại nhất hồn thể. Trước tiên vốn rõ ràng liền đi Đào Lan mới vừa rời đi chỗ. Đối với Đào Lan bên này sắp đặt, nàng có một cái đại khái hiểu rõ, biết phiến khu vực này là Đào Lan dùng để chiêu đái chân quý nhất khách nhân. Nàng cũng tại Lý Xuyên bọn hắn cửa gian phòng ngừng lại, nhìn xem cửa phòng đóng chặt, gốm xong thần sắc vô cùng đặc sắc. Không phải nói bọn hắn là sư đồ sao? Bên trong hẳn là các nàng a. Cái này, chẳng lẽ là Đào Lan trưởng lao khách nhân khác? Trong lúc nhất thời nàng cũng không dám xác định người ở bên trong đến cùng có phải hay không có Đào U. Nàng cũng không biết Lý Xuyên là Âm Dương Tông người, nếu là biết, liền sẽ không có cái này hoài nghi. Vốn là muốn đi gõ cửa, nhưng nghĩ nàng vẫn là nhịn được, tận lực không làm loại này dễ dàng bại lộ chuyện. Lúc này một đội thị nữ từ đằng xa đi tới. Mặc dù cứ như vậy thoải mái đứng tại trên hành lang, có chút quá mức kinh thế hai tục, thế nhưng nhóm thị nữ cũng không có cảm giác được nàng, liền nhìn cũng không có hướng nàng vị trí nhìn một chút. Nàng còn nghĩ chờ thị nữ tới đem cửa mở ra, nhưng bọn này thị nữ chỉ là đi ngang qua. Vốn rõ ràng đồng thời không biết, kỳ thực nàng vừa tới nơi này thời điểm, liền đã bị phát hiện. Sư tôn, bên ngoài đó là một cái thứ đồ gì? Trong phòng, Phượng Hoàng Hoàng ghé vào Lý Xuyên bên thai thấp giọng hỏi. Lời này ngược lại là đem Lý Xuyên hỏi động, hắn kỳ nói, bên ngoài có cái gì sao? Cẩn thận thả ra một chút cảm giác. Lý Xuyên vẫn là không có phát hiện phía ngoài gốm rõ ràng. Người cảm giác được cái gì? Hắn hỏi Phượng Hoàng Hoàng. Phượng Hoàng Hoàng nói, tựa như là nữ nhân, nhưng nàng khí tức rất yếu, là ta nhiều ngày như vậy đến nay gặp phải khí tức người yếu nhất. Nữ nhân? Lý Xuyên ngạc nhiên. Hắn đột nhiên đưa tay một cái pháp quyết đánh vào trên cửa phòng từ từ mở ra. Đang ở bên ngoài nghĩ làm như thế nào mở cửa gốm rõ ràng, thần sắc lập tức chấn động, đội vàng nhìn lại. Khi thấy cửa phòng mở ra, phía sau cửa nhưng không ai lúc xuất hiện, nàng ngẩn người. Tiếp đó không chút do dự, bước trắng loan đôi chân dài, đi tới. Chương 338 diều hâu vồ gà con, chương 338 diều hâu vồ gà con, sư tôn, ngươi như thế nào đột nhiên mở cửa nhà? Đào Linh tò mò hỏi. Hai tỷ muội theo bản năng nhìn về phía mở ra cửa phòng, tiếp lấy lại nhìn về phía Lý Xuyên. Nàng tiến bảo. Phương Hoàng Hoàng tại Lý Xuyên bên thai nói. Lý Xuyên nhìn xem cửa ra bảo, có cái gì mơ hồ đồ vật đi đến. Hắn mở người, vận chuyển cựu dương liệt thiên đồng tử, một đạo làm cho người huyết mạch phún trương thân ảnh bỗng nhiên đập vào tầm mắt. T. Khá lắm, Lý Xuyên hô to khá lắm. Vốn rõ ràng sau khi vào cửa, đón lấy quăng tới bốn đạo ánh mắt, không khỏi có chút chột dạ. Cái này bốn đạo ánh mắt theo đạo lý cũng chỉ là nhìn về phía cửa ra vào, mà nàng vừa vặn tại cửa ra vào vị trí mà thôi. Nhưng nàng nhưng dù sao cảm thấy, ánh mắt chính là tại trên người nàng. Nàng thân hình dừng một chút, không khỏi nhanh chóng hướng về một bên rời qua, muốn nhìn một chút đến cùng có phải hay không bị người phát hiện. Mà Lý Xuyên tại gặp nàng thần sắc kinh nghi bất định, đoán chừng là không xác định chính mình phải trang bị nhìn thấy, không khỏi trong lòng cười xấu xa, một bên đem Phượng Hoàng Hoàng muốn nghiêng đi cái đầu nhỏ để lại, một bên trả lời Đào Linh vừa mới tra hỏi. Vừa mới ngoài cửa có người đi qua, ta còn tưởng rằng là cho chúng ta tặng đồ. A Đào Linh lên tiếng. Nàng cũng không có tin Lý Xuyên lời nói. Lấy nàng đối với Lý Xuyên hiểu rõ, vừa mới Lý Xuyên tuyệt đối không phải là bởi vì nguyên nhân này mở cửa. Hơn nữa vừa mới Phượng Hoàng Hoàng cùng Lý Xuyên ánh mắt đều tại một chỗ nào đó dừng lại qua. Trong nội tâm nàng hồ nghi, cũng bụng trộm vận chuyển lên Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử. Mặc dù nàng tiểu thần thông đôn là cơ sở nhất điều, nhưng phá chướng năng lực vẫn phải có. Một cái trắng bóng đồ vật gì từ khóe mắt bèo một cái liền đi qua. Hoa. Thật trắng thật tròn thật lớn, Đào Linh đột nhiên liền thở nhẹ một tiếng. Cái gì? Đào U bị Đào Linh vừa gọi sợ hết hồn, theo Đào Linh ánh mắt nhìn, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Chách chách hô hô, Linh Nhi ngươi là cố ý à? Nàng không khỏi nói. Lý Xuyên cũng bị Đào Linh cái này một cổ họng nhỏ chỉnh có chút im lặng, hắn mặt đen lên nói, ngươi mù kêu cái gì? Đào Linh chớp chớp mắt, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía trước liền đi qua. Vốn rõ ràng ngay tại tiền phương của nàng, vừa mới Đào Linh một giọng kia kém chút không có để nàng làm chàng hiện hình. Vốn là tưởng rằng bị Đào Linh thấy được, nhưng không ngờ Đào Linh từ bên người nàng bước nhanh tới. Ta nói cái này bình hoa nha, lại trắng vừa tròn vừa lớn, nàng xoay người, chỉ thấy Đào Linh tay chỉ một cái bình hoa ở nơi đó nói, đối với gần trong gang tấc nàng làm như không thấy. Gốm rõ ràng thở dài một hơi. Thật là, tự mình dọa mình, nàng liền nói một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu, làm sao có khả năng nhìn thấy nàng. Ha ha ha. Đào Linh ngươi thật buồn cười a, một hồi cười đến phóng đang âm thanh đột nhiên vang lên, gốm rõ ràng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Lý Xuyên trong ngực Phượng Hoàng Hoàng nhìn xem nàng, ở đó cười ngã nghiêng ngã ngửa. Không, hẳn không phải là nhìn nàng, là vừa dễ nhìn hướng nàng vị trí. Nhưng mà tiểu nha đầu này ánh mắt để cho Đào Thanh Tâm bên trong không hiểu run rẩy, nàng nhịn không được hướng bên cạnh rời đi, không ngờ Phượng Hoàng Hoàng không chỉ có tầm mắt đi theo nàng, còn đưa tay chia sang, thật sự nhìn thấy nàng, gốm rõ ràng lập tức cứng đờ, cả người đều đỏ bừng. Trời ạ, nàng vừa mới ngay tại người khác chăm chú nên ngang đi lại. Đào Linh, nơi đó còn có một cái một dạng lại trắng vừa tròn vừa lớn đây này. Nhưng mà Phượng Hoàng Hoàng lại nói một câu nói như vậy, gốm rõ ràng là người, quay đầu, Trong gian phòng đó trang trí đồ vật thật nhiều, nàng trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định Phượng Hoàng Hoàng là chỉ cái gì. Ngược lại chỉ cần không phải chỉ nàng liền tốt. Đào U phát hiện Đào Linh cùng Phượng Hoàng Hoàng đều có chút không bình thường. Nàng hồ nghi khởi động Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử. Khi thấy tại đứng đó gốm rõ ràng lúc, nàng lập tức cũng có chút im lặng đứng lên. Nàng liền nói đi, chuyện ra khác thường tất có yêu. Chỉ là chạy thế nào ra một cái hồn thể tới. Ẩn tàng sâu như vậy, nàng cái này kết đan kỳ tu sĩ nếu không có tiểu thần thông đô không phát hiện được, không tầm thường. A nghĩ đến đối phương đồng thời không biết các nàng đã phát hiện nàng, nàng cũng có chút muốn cười. Ai nha, nơi đó có một người. Đào U đột nhiên mở miệng, đem gốm rõ ràng sợ hết hồn. Bất quá Đào U chỉ cũng không phải nàng. Nơi nào nha? Đào Linh hiếu kỳ theo Đào U ngón tay phương hướng nhìn lại, lại thấy được chính nàng. Thì ra là trên bàn để đó một khối gương đồng. Tỷ tỷ, ngươi thật là biết đùa nghịch người. Gốm rõ ràng cũng nhìn thấy cái kia gương đồng. Nàng cảm thấy nếu là đợi ở chỗ này, sớm muộn phải bị trong này người hủ chết. Bây giờ cũng xác thực định Đào U chính là chỗ này, cho nên nàng lập tức liền hướng về còn chưa đóng môn đi đến. Tiếp xuống tới chính là chờ Đào U một thân một mình thời điểm, ném giới chỉ để cho Đào U đi nhặt được. Nhưng mà Lý Xuyên gặp nàng chuẩn bị đi, vung tay lên liền đem cửa phòng đóng lại. Gốm rõ ràng lập tức cũng có chút im lặng dừng lại, bây giờ phải một mực ở nơi này chờ. Gặp nàng dừng lại, Lý Xuyên lại là một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Vừa mới thông qua Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử, hắn phát hiện gốm rõ ràng có chút không giống. Gốm rõ ràng cũng không phải linh hồn trạng thái hư vô, mà là giống như người thật. Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử có thể để cho hắn thấy rõ gốm rõ ràng không hiếm lạ, ly kỳ là xuất hiện ở trong mắt của hắn như thế nào là chân nhân. Hồn thể liền hẳn là hồn thể trạng thái mới đúng. Mà cửa đóng sau đó, gốm rõ ràng cư nhiên bị vây ở trong phòng, liền để Lý Xuyên càng ly kỳ. Hồn thể phải cùng hắn huyền sát hư ảnh thân tương tự, có thể từ trong khe hở rời đi mới đúng. Chẳng lẽ là dùng đặc thù gì thủ đoạn, hoặc công pháp? Nghĩ tới khả năng này, Lý Xuyên liền không nhịn được muốn cười. Cái này Đào Lan cũng quá tốt rồi đi, còn cho hắn an bài đặc thù phục vụ. Hắn còn tưởng rằng gốm rõ ràng là Đào Lan phái tới sở hắn thực chất. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi a. Lý Xuyên mở miệng. Chơi trò chơi gì nhà sư tôn? Đào Linh hỏi. Nàng muốn nói các nàng bây giờ chẳng phải đang chơi đùa sao, đem gốm vật trang trí đến xoay quanh. Chơi diều hâu bổ gà con. Lý Xuyên nói. Sư tôn, chơi như thế nào? Đào Vũ hỏi. Nàng cảm thấy Lý Xuyên muốn chơi không phải cái gì diều hâu bổ gà con, mà là cái này không hiểu thấu chạy tới hồn nữ. Lý Xuyên lấy ra mấy cây bài, nói, chúng ta đều đem con mắt bị kín, ta làm diều hâu tới bắt các người, đều không cho phép dùng linh niệm cảm giác. Đào Vũ cơ hồ là một chút liền hiểu Lý Xuyên là muốn bắt gốm rõ ràng. Chỉ là nghi ngờ trong lòng, hồn nữ cũng có thể lấy tay chào sao. Đào Linh đạo, cái kia bị sư tôn bắt được, sẽ có trừng phạt gì nha? Phượng Hoàng Hoàng cười xấu xa, đương nhiên là tùy ý sư tôn muốn làm gì thì làm. Gốm rõ ràng ở một bên thấy đại diêu kỳ đầu, cảm thấy mấy người kia sư đồ quan hệ thực sự là đánh vỡ thế tục danh giới cuối cùng. Thật loạn. Mắt thấy bốn người cầm vải che mắt bắt đầu chơi đùa, nàng tùy tiện tìm một cái góc tường đứng, miễn cho chờ sau đó bị bỏ lỡ bắt. Lại không có nghĩ đến trò chơi bắt đầu, Phượng Hoàng Hoàng, Đào U, Đào Linh tam nữ đồng loạt hướng về nàng bên này trốn. Hướng về nàng bên này trốn thì cũng thôi đi, còn từng cái ngươi đẩy ta kéo cười hì hì, chỉ sợ người khác không biết các nàng ở nơi nào. Mắt thấy tam nữ lập tức liền muốn tiếp cận, mà Lý Xuyên cũng nghe tiếng lao đến. Vì để tránh cho bị ngăn ở góc tường, gốm rõ ràng cũng liền đội vàng từ góc tường rời đi. Nàng cẩn thận vòng qua Phượng Hoàng Hoàng tam nữ, nhìn xem trước mắt mở lớn hai tay vọt tới Lý Xuyên, nàng mau để cho để. Không ngờ nguyên bản hướng phía trước sông Lý Xuyên, liền tựa như có thể trông thấy đồng dạng, thân thể đột nhiên một chiếc, một cái liền ôm lấy nàng. Chương 339 mạnh nhất trong lịch sử cho không, chương 339 mạnh nhất trong lịch sử cho không, gốm rõ ràng cả người trong nháy mắt liền cứng lại. Vừa mới Lý Xuyên, rõ ràng là hướng về phía trước sông, như thế nào một chút liền ôm đến nàng. Nàng ngộng. Ha ha, bắt được Lý Xuyên gắt gao ôm lấy gốm rõ ràng, không cho nàng một điểm tránh thoát cơ hội. Nhìn xem vẫn còn đang không nơi xa thấp giọng cười đùa Phượng Hoàng Hoàng tam nữ, Đào Thanh Bình ở hô hấp không dám lên tiếng. Chỉ sợ vừa lên tiếng liền bị phát hiện trong phòng nhiều một người. Nhưng mà không có cho nàng thời gian suy tính, Lý Xuyên miệng rộng liền hôn đi qua, hơn nữa rất chính xác thân đã trúng miệng của nàng. Nàng đôi mắt đẹp trợn thật lớn, trong đó tràn đầy nghi hoặc, đại khái là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lý Xuyên che mắt, còn có thể một chút liền hôn bên trong miệng của nàng. Tại hồn hóa trạng thái dưới, cơ thể vốn là so dưới trạng thái bình thường muốn yếu ớt, nói cách khác, làn da cũng so bình thường muốn mẫn cảm nhiều lắm. Gốm rõ ràng đưa tay liền chuẩn bị đem Lý Xuyên đẩy ra, mà Lý Xuyên lại trước một bước nắm bóp ở nàng, để cho nàng dùng sức hai tay rơi xuống trên thân Lý Xuyên, trực tiếp biến thành nũng nịu một dạng đánh. Xong. Gốm song tâm lập tức chìm vào đáy cốc, nàng biết Lý Xuyên đem nàng xem như Phượng Hoàng Hoàng ba người. Nàng làm sao biết, Lý Xuyên chính là hướng về phía nàng tới. Trong phòng dần dần tối xâm lại, bóng đêm cuối cùng buông xuống, mà gốm song sống về đêm, vừa mới bắt đầu. Sự tình phát triển đã sớm vượt ra khỏi khống chế của nàng. Nàng chỉ cầu hiểu lầm kia mau mau kết thúc, nàng dễ rời đi. Nhưng mà, cho dù là kết thúc, Lý Xuyên cũng không có buông tha nàng, một mực ôm nàng lên giường. Không phải, không tiếp tục chơi diều hâu bắt gà con. Nàng còn chuẩn bị chờ Lý Xuyên tiếp tục lúc chơi đùa rời đi, nhưng Lý Xuyên một mực ôm nàng, nàng căn bản liền tìm không đến cơ hội. Từ màn đêm buông xuống, đến màn đêm thâm trầm. Từ nhà nhà đốt đèn, đến trời tối người yên. Gốm rõ ràng đều nhớ không rõ trong thời gian này nàng đến cùng bị Lý Xuyên như thế nào hí hoáy. Nửa đêm gà gáy vang lên, trong đầu nàng chỉ còn dư một cái ý niệm. Mệt mỏi, thể xác tinh thần mỏi mệt, rất muốn ngủ. Thiên khai bắt đầu phát sáng lên. Rời giường, mặt trời chiều lên đến mông rồi. đột nhiên tiếng la để cho gốm rõ ràng một cái giật mình, trong nháy mắt liền tỉnh lại. Thiên bất quá vừa vặn tảng sáng, Thái Dương cũng không có đi ra, Phượng Hoàng Hoàng chỉ là mù hô mà thôi. Mắt thấy trong phòng đã có phục thị sinh hoạt thường ngày thị nữ xuất hiện, gốm rõ ràng theo bản năng liền nghĩ ngồi dậy. Nàng như thế nào ngủ tiếp đi? Nàng sao có thể ngủ? Nhưng mà một đôi cánh tay tráng kiện vòng quanh nàng, nàng mới phát hiện nàng đằng sau có người. Cánh tay kia khẽ động, nàng bị dễ dàng xoay người. Xong, hồn hóa trạng thái biến mất. Một tấm mặt to xuất hiện ở trước mắt nàng, là Lý Xuyên. Ngươi là ai? Như thế nào tại trên giường của ta? Lý Xuyên mở miệng liền bị cắn ngược lại một cái. Mà nhìn thấy Lý Xuyên, đêm qua đủ loại lại hiện lên, một cỗ xấu hổ cảm giác lập tức nổi lên trái tim. Nàng là ai? Gốm rõ ràng đều không biết nên trả lời như thế nào Lý Xuyên vấn đề này. Nàng nói nàng là tới tặng không sao? Mắt thấy gốm rõ ràng mặt đỏ lên không nói lời nào, Lý Xuyên nhìn về phía Phượng Hoàng Hoàng bọn người, hỏi, nàng là ai vậy, các ngươi biết không? Phượng Hoàng Hoàng cười hì hì lắc đầu, không đến à, Thường Đông nàng ngay ở chỗ này, không biết lúc nào lén lút sờ lên sư tôn giường. Đào Linh cũng lắc đầu, không biết à, có thể là Đào Lan trưởng lão phái tới phục thị sư tôn a. Lý Xuyên lập tức một mặt vẻ hiểu rõ, dưới tình huống gốm rõ ràng trong đầu một đoàn đầy rối, ôm gốm rõ ràng hôn một hồi, mới hỏi gốm rõ ràng, ngươi là Đào Lan trưởng lão phái tới? Gốm rõ ràng mặt đỏ lên, cứ không tình nguyện đáp, là bây giờ ngoại trừ mơ hồ như vậy hôm qua, nàng nghĩ không ra biện pháp khác. Nói như vậy, ít nhất không còn mất mặt. Bất quá nhìn thấy cách đó không xa những thị nữ kia có người ở vụng trộm nhìn nàng, nàng đội vàng quay mặt đi. Có thể ở đây làm thị nữ, cũng không phải người bình thường. Phần lớn cũng đều là đào gia người, chẳng qua là thuộc về đào lan mạch này. Trong đó có người nhận biết nàng, cũng không kỳ quái. Gốm rõ ràng chỉ cảm thấy trời sập đều chẳng qua như thế đi. Nàng đơn giản không dám tưởng tượng, về sau nàng được phái tới tiếp khách tin tức này tại đào lan mạch này giữa đệ tử tự mình truyền bá chẳng cảnh. Đào Lan trưởng lão cái này ăn bài, rất được lòng ta a. Lý Xuyên sờ lấy gốm xong khuôn mặt, hỏi nàng, ngươi tên là gì? Gốm rõ ràng chịu đựng khó chịu, nói, ngươi chừng nào thì tới, ta như thế nào không biết. Lý Xuyên lại hỏi. Gốm rõ ràng cắn môi, thấp giọng nói, ta nửa đêm tới. Nàng mơ hồ nhớ kỹ, nửa đêm thời điểm Lý Xuyên đã ngủ, đối với đó sau chuyện hẳn là không rõ ràng, cho nên nói nửa đêm tốt hơn. Lý Xuyên dùng sức ôm lấy nàng, một mặt thưởng thức nói, làm việc lén lén lút lút, ta thích. Tới, lại hôn một ngụm. Lần này Lý Xuyên không có góp miệng tới, mà là nhìn xem gốm rõ ràng, chờ gốm rõ ràng chủ động. Gốm rõ ràng chỉ cảm thấy trong đầu ông tắc hưởng, tối hôm qua bị động cũng coi như, bây giờ còn để cho nàng chủ động. Nhưng nghĩ tới nên làm không nên làm, đều bị Lý Xuyên ở trên người nàng cho làm, đã không cách nào vãn hồi. Bây giờ muốn lấy đại cục làm trọng. Nàng lập tức liền nhắm mắt lại, hướng về Lý Xuyên tự thân đi. Hoàn thành nàng nhân sinh lần thứ nhất chủ động phục thị sau, tại một đám thị nữ phục thị dưới vừa mới rửa mặt hoàn tất, gốm rõ ràng liền bị Lý Xuyên ôm đi tới trước bàn, ăn sớm một chút. Ôm nàng, tự nhiên là để cho nàng làm phục thị người tỷ nữ nhân vật. Gốm rõ ràng mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là giữ khuôn phép làm thị nữ chuyện nên làm. Nhưng mà chỉ chốc lát, Đào Lan liền xuất hiện tại cửa ra vào. Đạo hữu, không biết đêm qua có thể ngủ được thoải mái. Đào Lan vừa nói vừa đi tiến ra phòng, chờ nhìn thấy Lý Xuyên trong ngực gốm rõ ràng lúc, trực tiếp ngây ngẩn cả người, gốm rõ ràng. Đến đây lúc nào, nàng như thế nào không biết. Trưởng lão gốm rõ ràng hô một tiếng, tiếp lấy vội vàng truyền âm cho Đào Lan. Đào Lan trưởng lão, lão tổ bảo ta tới giúp các ngươi thắng đánh cược, thỉnh đừng rêu rao. Quá mất mặt, nàng không muốn để người biết nàng bụng trộm tới, trời xui đất khiến bị người làm hỏng trong sạch việc này. Đào Lan chớp chớp mắt, nhìn một chút Lý Xuyên đặt ở gốm rõ ràng trên người tay, lại nhìn một chút gốm rõ ràng, vẫn là không nhịn được nói, tám thập bát trưởng lão để ngươi tới, như thế thắng đánh cược. Tha thứ nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, thắng đánh cược và hầu hạ Lý Xuyên có quan hệ gì? Hơn nữa còn là phái gốm rõ ràng loại này cấp bậc người tới. Tám thập bát trưởng lão là thế nào thuyết phục gốm rõ ràng cam nguyện hy sinh, nàng có chút muốn học, dù sao có thể có loại này nguyện ý vì mình hy sinh hóa thần thủ phía dưới, lo gì đại sự hay sao? Gốm rõ ràng bị Đào Lan hỏi được sắc mặt đỏ bừng, nàng nội nói, Đào Lan trưởng lão, chờ sau đó ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nàng mới nói xong, miệng lại một lần nữa bị Lý Xuyên chắn. Đào Lan gặp gốm rõ ràng bị Lý Xuyên đích thân lên, da mặt không khỏi quất thẳng tới. Nàng nhịn không được nói, ân, chờ ngươi miệng có thời gian rảnh, lại cho ta nói tỉ mỉ. Lời này để cho gốm rõ ràng càng là khó xử không thôi. Đào Lan gặp Lý Xuyên lúc này cũng không có rảnh, không khỏi ngược lại đem mục tiêu đặt ở trên thân Đào U. Đào U, ngươi lần này có năm chắc đoạt lấy thi đấu đệ nhất sao? Nàng hỏi. Đào U nói, tiền bối, ta lần này tới chính là vì cầm gia tộc thi đấu đệ nhất. Chương 340 tất nhiên đạo hữu ưa thích, vậy ta đem nàng đưa cho đạo hữu. Chương 340 tất nhiên đạo hữu ưa thích, vậy ta đem nàng đưa cho đạo hữu. Vậy ngươi biết không biết, ta đào ra rất nhiều thiên tài đều áp chế cảnh giới, kể tại Nguyên Anh đỉnh phong tới tham gia lần thi đấu này. Đào Lan nhìn xem Đào U, thần sắc nghiêm trọng. Bọn họ đều là cùng cảnh bên trong nhà vô địch, thực lực không phải phổ thông Nguyên Anh tu sĩ có thể so với. Ngươi tại kết đan bảy tầng, thật có năm chắc thắng bọn hắn sao? Đào U vẫn như cũ gật đầu, có thể. Đào Linh ở một bên nói, nếu là tỷ tỷ không thắng được, còn không biết sẽ bị sư tôn như thế nào thu thập đâu. Gặp nàng một mặt cười xấu xa, Đào Lan thẳng lắc đầu. Nàng tựa hồ nghĩ tới một ít hình ảnh. Quả nhiên cùng Âm Dương Tông người cùng một chỗ, liền không khả năng thuần khiết. Người có lòng tin như vậy, trước đó nhưng có cùng Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ giao chiến kinh nghiệm. Nàng đây là không hỏi ra Đào Vũ át chủ bài không bỏ qua a. Đào Vũ lắc đầu, còn không cần Đào Lan nói tiếp, nàng liền nói, mặc dù ta không cùng Nguyên Anh cao thủ đỉnh phong giao chiến kinh nghiệm, nhưng hôm qua cái kia Đào Tông, dù là hắn cùng với ta toàn lực một trận chiến, ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử có thể trong nháy mắt ảnh hưởng thể nội linh lực cùng công pháp vận hành. Cao thủ tranh chấp cũng chính là trong nháy mắt chuyện. Chỉ cao một cái đại cảnh giới mà thôi, đối với Đào Vũ tới nói cũng không khó. Nếu như ba cái tiểu thần thông tại người đều cầm không tới đệ nhất, vậy nàng có thể tìm một chỗ treo cổ tự vận. Gặp Đào Vũ nói lên hôm qua tỷ thí, Đào Lan nhịn không được nói, nhưng hôm qua Đào tổng chỉ là tùy ý phòng ngự, ngươi cũng mới đem hắn bức lui vẫn chưa tới bán trưởng khoảng cách nhà. Đào Vũ cười nói, vãn bối là cố ý, liền nghĩ xem hắn phòng thủ không thủ tín. Đào Lan cũng có suy đoán này, lúc này gặp Đào Vũ nói như thế, nàng cũng yên lòng. Tiếp lấy nàng cùng Đào Vũ hai tỷ muội hàn huyên một hồi tinh diễn châu đào ra chuyện, mà Lý Xuyên cũng tại gốm xong phục thị dưới, hoàn thành bữa sáng. Đợi bọn hắn rời đi, trong phòng chỉ có Đào Lan cùng gốm rõ ràng lúc, Đào Lan hỏi gốm rõ ràng, ngươi đến chỗ của ta, vì cái gì trước không tìm ta? Hôm qua, có phải hay không là ngươi? Vừa nhắc tới hôm qua, gốm rõ ràng sắc mặt chính là biến đổi, mặc dù lúc đó Đào Lan không đuổi kịp tới, nhưng vẫn là hoài nghi có người đi qua. Là ta. Ta vốn không muốn để cho trưởng lão ngươi biết ta tới. Gốm rõ ràng lấy ra chiếc nhẫn kia, cái này hồn giới, trưởng lão chờ sau đó cho Đào U, ta sẽ trợ nàng đoạt giải quán quân. Như thế nào trợ? Đào Lan tiếp nhận giới chỉ, hiếu kỳ hỏi. Xuống một khắc, trước mặt nàng gốm rõ ràng liền tiêu thất, tiến nhập trong giới chỉ. Đào Lan lập tức cả kinh nói, ngươi lại có thể tại nhục thân cùng hồn thể ở giữa chuyển đổi. Tam thập bát trưởng lão chiêu này ngược lại là rất diệu, bất quá không nghĩ tới người như hắn, thế mà cũng biết gian lận. Đào Lan cầm giới chỉ tường tận xem xét nói, ngươi đã có năng lực này, trực tiếp đem giới chỉ cho Đào U không được sao? Làm sao còn phục thị bên trên cái kia Lý Xuyên? Đào Lan nghĩ thầm tám thập bát trưởng lão có phải hay không phát hiện Lý Xuyên bất phàm, cho nên muốn dùng mỹ nhân kế đem Lý Xuyên cầu dẫn đi qua. Mà gốm rõ ràng lại là không mặt mũi nói ngày hôm qua tao nộ, hàm hồ nói, đây là lao tổ phân phó, ta chỉ phụ trách thi hành. Đào Lan khen, thật mạnh lực chấp hành, gốm rõ ràng a, ngươi thật là trung thành. Bị người khích lệ, gốm rõ ràng lại là một chút cũng cười không nổi. Trong nội tâm nàng đáng a cái này khích lệ, nàng tình nguyện không cần. Nửa ngày thời gian, Lý Xuyên liền mang theo Phượng Hoàng Hoàng các nàng trở về. Hôm nay đối thủ chỉ là một cái nguyên anh một tầng người, Đào U chỉ dùng thiên đấu phá hư quyền liền dễ dàng chiến thắng, không có độ khó gì. Hắn sau khi trở về, Đào Lan trước tiên sẽ đưa lên giới chỉ. Hồn giới. Lý Xuyên hiếu kỳ cầm qua giới chỉ. Ân, để cho Đào U đeo nó lên, thời khắc mấu chốt có thể mượn trong giới chỉ gốm xong sức mạnh. Đào Lan nói. Gốm rõ ràng. Lý Xuyên không khỏi nở nụ cười. Lúc buổi sáng, gốm rõ ràng cùng Đào Lan truyền âm nội dung, hắn kỳ thực biết. Hắn không nghĩ tới Đào gia trưởng lao thế mà đánh cược Đào U đoạt giải quán quân chuyện. Bất quá loại sự tình này cũng bình thường. Nói không chắc Đào ra phía dưới những người kia còn bụng trộm bắt đầu phiên giao dịch đánh cược đâu. Hắn lúc đó liền hiếu kỳ gốm rõ ràng muốn làm sao giúp Đào U đoạt giải quán quân, bây giờ hiểu rồi. Đúng, nàng dùng thủ đoạn đặc thù ẩn ở trong giới chỉ. Đào Lan nói. Lý Xuyên cầm giới chỉ đeo tại trên tay. Đào Lan còn tưởng rằng hắn chỉ là thử một lần, không ngờ hắn lại nói, về sau chiếc nhẫn này chính là của ta, cái này gốm rõ ràng cũng đưa cho ta đi. Nhưng đây là cho Đào U đoạt giải quán quân đó a. Đào Lan chỉ cảm thấy Lý Xuyên thật vô sỉ, đồ đệ đồ vật đều cướp. Gốm rõ ràng muốn là đều không định từ trong giới chỉ đi ra, nghe xong Lý Xuyên lời này, nàng cũng ngồi không yên, nếu là giới chỉ không đến Đào U trong tay, nàng một ngày này tới bị tội đây không phải là trắng gặp sao. Không được, chiếc nhẫn này nhất thiết phải cho Đào U. Nàng tức giận phẫn đối với Lý Xuyên nói. Bởi vì sinh khí, nàng cũng không có áp chế chính mình ngữ khí. Tại trên thái độ bao nhiêu có vẻ hơi ác liệt. Lý Xuyên nhíu mày, nhìn xem Đào Lan nói, tiền bối, ngươi cái này dạy dỗ thủ hạ thủ đoạn còn không được a, nàng làm sao dám dĩ hạ phạm thượng như thế. Đào Lan ra hiệu gốm rõ ràng an tâm chớ vội, tiếp đó đối với Lý Xuyên nói, nàng cũng là hy vọng Đào U có thể đoạt giải quán quân, mặc dù có chút cấp thiết, nhưng cũng là hảo ý. Đào U không cần nàng. Lý Xuyên một cái ôm chầm gốm rõ ràng, ngược lại là ta, tương đối cần. Gốm rõ ràng gặp Lý Xuyên như thế không biết tốt xấu, cuối cùng nhịn không được, muốn xuất thủ giáo huấn Lý Xuyên, thuận tiện báo tôi hôm qua mối thủ. Nhưng mà lông mày mới dựng thẳng lên, thể nội linh lực đột nhiên liền một mảnh hỗn loạn, để cho nàng một chút thực lực đều không sử dụng được. Đau hừ một tiếng mới phát ra, đã bị Lý Xuyên kéo vào trong ngực, lần nữa khẽ hôn đứng lên. Đào Thanh Tâm bên trong kinh hãi, không biết vừa mới là trùng hợp, vẫn là Lý Xuyên sử thủ đoạn. Một bên Đào Lan nhìn xem hai người, yên lặng thay gốm rõ ràng mặc niệm. Nàng mới vừa rõ ràng cảm giác được gốm rõ ràng khí thế trên người kéo lên, nhưng trong nháy mắt cố khí thế kia liền biến mất. Không cần nghĩ, khẳng định là Lý Xuyên động thủ. Ra tay vô hình, nàng thế mà cũng không có cảm giác được linh lực ba động, cái này khiến nàng kinh hãi. Xem ra nàng và Lý Xuyên thực lực trên lệch rất lớn a, nàng không khỏi nói, tất nhiên đạo hữu ưa thích gốm rõ ràng, vậy ta liền đem nàng đưa cho đạo hữu. Ngược lại cũng không phải là người, tạm vậy thôi. Ai kêu gốm rõ ràng lén lút sơ tới. Gốm rõ ràng, thật tốt phục thị Lý Xuyên đạo hữu. Nói xong câu này Đào Lan liền tiêu sái đi. Hu hu gốm rõ ràng trợn mắt nhìn mắt, tay không ngừng mà hướng Đào Lan vùng, lại còn nghĩ gọi trở về Đào Lan giải vây cho nàng. Đào mắt lại là mấy ngày đi qua. Mấy ngày nay, gốm rõ ràng một ngày đều không nhàn rỗi, mà Đào U, mặc dù đối thủ đại bộ phận cũng là nguyên anh kỳ, nhưng lợi hại nhất những người kia, nàng một cái cũng không có gặp phải. Nàng thành công tấn cấp vòng thứ 3. Nhắc tới cũng khéo cái này vòng thứ 3 đối thủ thứ nhất, lại là Đào Tông. Bất quá ở trong đó đến cùng là trùng hợp thành phần nhiều, vẫn là cố ý thành phần nhiều, vậy cũng không biết được. Lần này, Đào Lan cũng lần nữa nhìn chút thời gian đến hiện trường quan sát. Không chỉ có là nàng, 17 trưởng lão, 22 trưởng lão đám đánh cược trưởng lão cũng đều tới. Hôm nay chỉ cần Đào U đua, như vậy bọn hắn liền thắng, căn bản cũng không cần chờ cuối cùng. Chương 341 thua. Chê cười chương 341 thua. Chê cười lần trước được ngươi, hôm nay ngươi có thể liền không có vận tốt như vậy. Trọng tài đều không có tuyên bố ra trận, Đào Tông liền không kịp chờ đợi tiến nhập sân bãi, đồng thời xa xa đối với Đào Vũ gọi hàng. Mấy ngày nay có thể nín chết hắn, chỉ có hắn những cái kia đối thủ mới biết được trong lòng của hắn nhẫn nhịn bao lớn hỏa. Mặc dù trong gia tộc không có mấy cái người dám chế giễu hắn lần trước bại bởi Đào Vũ, nhưng mỗi người nhìn hắn ánh mắt đều ý vị thâm trường, để cho hắn vô cùng khó chịu. Cái này còn không như ở trước mặt chế giễu hắn đâu. Ít nhất ở trước mặt chế giễu, hắn có thể phản kích trở về. Mà bây giờ, tổng không đến mức người khác liếc hắn một cái, hắn liền đi đánh người a. Hắn cũng chỉ có thể cây bước đặt ở trong lòng, chuyện này với hắn tới nói, so cùng ngày bại bởi Đào Vũ lúc còn bị khuất. Hôm nay chung quanh người quan chiến so với lần trước nhiều không chỉ gấp 10 lần, hắn nhất định muốn tại nhiều như vậy người chứng kiến phía dưới, đem hắn vứt bỏ khuôn mặt, lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm về. Xem ra lần trước, vẫn không thể nào để ngươi giải trí nhớ. Cùng Đào Tông không kịp chờ đợi nghĩ biểu hiện khác biệt, Đào Vũ chắp tay sau lưng, một mặt thong dong bình tĩnh. Vẫn là câu nói kia, đối thủ càng nhanh, nàng càng không đợi. Nàng thậm chí cũng không có bởi vì Đào Tông gọi hàng động một cái, nàng muốn chờ trọng tài hô ra trận thời điểm, lại vào bảng cấp bách chết đối phương. Mặc dù nàng không cần chơi tâm lý chiến, nhưng mà có thể để cho một cái thiên chi tiêu tử vội vàng sao động không kiên nhẫn, nàng cũng vui vẻ tại nhìn thấy. Người kỳ thực đều như thế, lúc nào cũng thích xem tới địa vị cao hơn mình người xấu mặt. Đào U mặc dù tại người đồng lứa bên trong coi là không tệ, nhưng đó là tại Tinh Diễn Châu. Lấy nàng tư chất, tại Trung Châu cũng chỉ có thể nói có thể. Cùng Đào Tông loại này chân chính thiên tiêu còn có chênh lệch rất lớn. Nếu không phải là Lý Xuyên, nàng là vô luận như thế nào cũng không có khả năng có cơ hội đoạt cái này thi đấu đệ nhất. Trong tiềm thức, nàng vẫn là cái kia đã từng nhỏ yếu chính mình, Đào Tông lần trước xem thường, kỳ thực chính là giữa hai người giai cấp chênh lệch. Hai người cũng không có đem đối phương xem như là cùng một loại người, giữa hai bên tự nhiên cũng không có khách khí. Mắt thấy Đào Vũ không vào bàn, Đào Tông hận đến nghiến răng. Trong lòng của hắn thầm mắng Đào Vũ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, bình thường cái này thời điểm này, hắn đều lên tiếng, đối thủ hẳn là ứng thanh tới mới đúng. Bây giờ Đào Vũ không qua tới, một chút liền lộ ra hắn rất ngốc. Bây giờ, thỉnh tuyển thủ ra trận trọng tài cuối cùng mở miệng. Bầu trời, bên trên đám mây, thị lực nan cập chỗ, 30 trưởng lão bảo thuyền vẫn tại nơi đó. Bảo thuyền bên trên, lần trước tham đánh cược một đám trưởng lão cũng đều tại. Đào Lan cũng tại. Ta nói tám thập bát trưởng lão, ngươi đem ngươi hậu bối phái đi làm cái gì, sẽ không phải là đối với cái kia lai lịch không rõ ra hỏa muốn dùng mỹ nhân kế à? 70 cựu trưởng lão chơi bừa. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ở phía dưới, gồm rõ ràng cùng Lý Xuyên bọn người đang tại một chỗ. Bình thường đến quan sát thi đấu, cũng là Đào gia tiểu bối chiếm đa số, giống gồm rõ ràng loại này trưởng bối, không có rảnh rỗi như vậy. Cái gì gọi là ta phái đi? Tám thập bát trưởng lão không vui nói, liền không thể bọn hắn trước đó liền nhận biết. Hắn là thực sự không cao hứng. Phái gồm rõ ràng đi là Đường Ký Linh. Kết quả bây giờ gốm rõ ràng Đường Hoàng xuất hiện tại Lý Xuyên bên cạnh, mà hắn cho đi ra chiếc nhẫn kia, thậm chí còn đeo tại Lý Xuyên trên tay. Đây là muốn tức chết hắn a. Hắn không biết trong lúc này đến cùng xuất hiện chuyện rắc rối gì, ngược lại sự tình cũng không giống như thuận lợi. Gốm rõ ràng là hắn thắng đánh cược sức mạnh, hiện tại hắn chỉ cảm thấy sức mạnh đã tiết hết. Tám thập bát trưởng lão, ngươi có phải hay không biết mình phải thua, cho nên không cao hứng a? 17 trưởng lão trêu chọc nói, ngươi học một ít nhân gia Đào Lan trưởng lão, ngươi nhìn nàng nhiều bình tĩnh, không phải liền là một điểm pháp bảo sao, thua thì thua, 1-200 năm liền kiếm bể. Một bên Đào Lan nghe vậy cười cười, không nói gì. Lúc này nói quá nhiều đều vô dụng, nàng cũng không phải tám thập bát trưởng lão, không có việc gì lao thích cùng người tranh luận. Bắt đầu 30 trưởng lão cười nói. Phía dưới, Đào U đã ra trận. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Đào Tông trước tiên tế ra kiếm trận. Hắn là kim thổ song linh căn, tụ tập công kích mạnh nhất cùng phòng ngự là một thân. Bất quá lần này hắn không có phòng ngự, bởi vì kiếm trận cùng một chỗ, hắn không tin Đào U có thể đào thoát. Cường đại áp bách chi lực để cho xung quanh người quan chiến như muốn ngạt thở. Nhưng mà thân ở trong kiếm trận Đào U cũng không có biểu hiện ra cái gì khó chịu. Huyền sát hư ảnh dưới khuôn mặt, chỉ là áp bách đây tính toán là cái gì? Ánh mắt của nàng theo số đông nhiều bảo kiếm phía trên đảo qua, âm thầm cảm khái, Đào gia thực sự là tài đại khí thô. Đào Tông nhóm này thành kiếm trận mỗi thanh bảo kiếm, cũng là đạo phẩm bảo kiếm. Người khác phải một cái liền có thể dùng một đời, hắn lại có mấy chục thanh. Đáng tiếc, bảo kiếm sắc bén cũng chống đỡ không được hắn tiểu thần thông. Cửu Dương Liệt Thiên đồng tử khởi động, vài thanh bảo kiếm ở giữa liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt, Đào Vũ thừa cơ liền xông ra ngoài. Làm sao có khả năng? Đào Tông kinh hãi. Lần trước cũng là như vậy. Hắn cùng với địa mạch ở giữa liên hệ trong nháy mắt mà đoạn. Thử, cho lại như vậy thì có thể thắng ta. Hắn khinh thường hừ lạnh. Chỉ thấy cách khác quyết không ngừng, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém về phía bay tới Đào Vũ cự kiếm tốc độ nhanh, để người không kịp phản ứng. Lấy Đào Vũ kết đan 7 tầng thực lực, tựa hồ cũng đích xác phản ứng không được. Kết thúc bảo thuyền bên trên, 30 trưởng lão đám người trên mặt đều xuất hiện nụ cười. Kiếm trận mạnh, nhưng cũng không đại biểu cho đơn độc bảo kiếm công kích yếu. Đào Vũ mặc dù trốn ra kiếm trận, nhưng trốn không thoát Đào Tông công kích có ích lợi gì? Tám thập bát trưởng lão toàn thân run rẩy. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Lấy nhãn lực của hắn đến xem, Đào U là trốn không thoát cự kiếm kia một kích. Cho dù là Đào Lan, đều không cảm thấy Đào U có thể tránh thoát cự kiếm kia công kích, dù sao cự kiếm kia tốc độ quá nhanh, cho dù là đổi thành đồng dạng nguyên anh đỉnh phong người, dưới tình huống như thế trực tiếp trùng kích, cũng đều rất khó né tránh. Nhưng mà nàng cũng không cảm thấy Đào U liền sẽ thua, Đào U đều còn không có ra quyền. Hơn nữa, cho tới bây giờ Đào U cũng đều không có lấy đi ra pháp bảo. Phía dưới, gốm rõ ràng ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem giữa sân, khẩn trương đến không được. Trong khoảng thời gian này, nàng mặc dù một mực tại bị Lý Xuyên hy hoái, nhưng cũng không có quên mục đích của nàng. Trước khi tới, nàng để cho Lý Xuyên đem giới chỉ cho Đào U, để phòng bất nhất. Nhưng vô luận nàng như thế nào cầu, như thế nào dựa theo Lý Xuyên yêu cầu làm, Lý Xuyên đều không đồng ý. Lý Xuyên cho lý do để cho nàng muốn mắng người. Lý Xuyên nói, Đào U không cần. Dù là nàng nói cũng không phải khiến Đào U dùng, vẹn vẹn chẳng qua là khi một cái dự bị. Nhưng Lý Xuyên chính là không đồng ý giảng không thông, căn bản là giảng không thông. Mà hiện trường mắt thấy Đào U liền bị Đào Tông kiếm cho chém tới, nàng lại đột nhiên bị Lý Xuyên một cái kéo vào trong ngực, hôn. Nàng theo bản năng liền nghĩ đem Lý Xuyên đẩy ra. Nhưng khi tay đụng tới Lý Xuyên sau, lại không có dám dùng sức. Trong khoảng thời gian này, nàng không ít bị Lý Xuyên dạy dỗ, tại trước mặt Lý Xuyên, nàng căn bản là cường ngạnh không được một chút. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác vang lên, gồm rõ ràng cái kia cấp bách đã hy vọng dường nào Lý Xuyên có thể nhanh lên hôn xong. Nàng muốn nhìn giao chiến tình huống. Tiếng vang truyền đến, gồm rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ cường đại quyền ý, nàng hơi thở dài một hơi, Đào U có thể huy quyền, liền chứng minh không có việc gì.